Chương 285, công đức thần tượng. Tính toán thất bại chương 285, công đức thần tượng. Tính toán thất bại ông. Vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, tràn ngập đầy toàn bộ hồn hải lực lượng nguyên rủa, tựa như cùng như băng tuyết, tiêu tán không thấy. Lục linh hồn hải không chỉ có không có gặp bất luận cái gì tổn hại, ngược lại tại kim quang chiếu dọi xuống, càng thêm cô động. Ta không sao. Lực lượng nguyên rủa biến mất, lục linh khôi phục bình thường, khi phát hiện đây hết thảy lúc, lập tức nhịn không được kinh hô một tiếng, lao cha huy vũ. Sau đó, lục linh thần sắc trầm tĩnh khống chế thân thể, tâm trí như sắt ngăn cản đất cướp. Rất nhanh, tại lôi thần tháp, trong huyễn trận ma luyện hiệu quả liền thể hiện đi ra, lục linh tại đất cướp phía dưới, tâm trí không bị ảnh hưởng nhẹ nhõm thắng qua. Vượt qua đất cướp, lục linh quay đầu nhìn một cái cha mẹ của mình, cùng bất hủ tông đám người, nhìn xem trên mặt bọn họ còn chưa tiêu tán thần sắc lo lắng, lập tức đối với đám người nhẹ nhàng cười một tiếng. Hô, rốt cục vượt qua. Nơi xa, thấy vậy một màn, tất cả mọi người là nhẹ nhõm một đại khẩu khí. Tiếp lấy đều là hiếu kỳ nhìn về phía tông chủ, không biết tông chủ đến tuột cùng là thông qua thủ đoạn gì, để lục linh vượt qua như vậy mượn rùa. Đối với cái này, lục đào cười nhạt một tiếng. Công đức thần tượng, năm chính một cái nhất giai đồ vật, vật này do thần tượng bản tôn đi về thiện, trên trời rơi xuống công đức ngưng tụ mà thành, nó tác dụng to lớn. Có được vật này, si mị vong lượng đều không nhiễm thân. Cũng có thể đem tặng cho những sinh linh khác, thu hoạch được công đức che chở, xua lại hết thể tà túy. Vật này chính là công đức ngưng tụ, có thể thu nhập sinh linh thể nội bất kỳ địa phương nào. Chú, xua tan tà túy lúc, sẽ tiêu hao công đức chi lực, một khi hao hết, công hiệu tự tiêu. Ngoài ra, công đức tuy nhiều, hiệu quả tuy tốt, nhưng đối mặt quy tắc chi lực, đại đạo chi lực, ý nguyên hơi có vẻ không đủ, nhìn cẩn thận. Nguyên rủa là âm tà chi lực. Vì vậy, lục đào luyện chế ra rất nhiều hộ thân vật phẩm, may mắn vật phẩm. Nhưng dù sao cũng là nhi nữ bị nguyên rủa, lục đào cho dù luyện chế ra rất nhiều vật phẩm, nghĩ hết những biện pháp khác, cũng vẫn là không yên lòng. Lục đào nghĩ đến, nếu là âm tà chi lực, như vậy tất nhiên sẽ bị công đức khắc chế, chỉ cần có thể tìm được công đức chi lực, hẳn là liền có thể hóa giải nguyên rủa. Có thể công đức loại này nhìn không thấy sợ không được tồn tại, lục đào cũng không biết trên người mình phải chăng có, dù là hắn cứu vớt đại cả nước vạn sinh linh, hắn cũng không có lượng quá lớn lắm. Chỉ là nghĩ đến lúc trước ba lần vận khí sự tình, lục đào tự nhiên muốn thử một chút. Lục đào ôm tâm thần bất định chi tâm, cực kỳ chăm chú luyện chế ra một tôn công đức thần tượng, muốn như kỳ nguyện thần tượng như vậy, để công đức thần tượng thu thập công đức. Nguyên bản lục đào coi là, cho dù hắn một lòng hướng thiện, rất ít làm ác, trên người công đức hẳn là cũng không có bao nhiêu. Kết quả lại làm cho lục đào vui mừng quá đỗi. Hắn không nghĩ tới, khi công đức thần tượng tạo ra trong nháy mắt, rộng lượng công đức liền từ bốn phương tám hướng tụ đến. Không chỉ là từ Càn Vũ đại lục bay tới, còn có vô số công đức đến từ tinh không bốn chỗ. Khi lục đào cảm giác được những công đức này lúc, mới phát hiện, hắn mặc dù tại cứu vớt Càn Vũ đại lục lúc thu được đại lượng công đức, có thể càng nhiều công đức, lại là đến từ phong cấm tinh không, giao dịch phá cảnh đan, cùng phổ cập chân luyện thủy. Có thể thấy được, cái này tại lục đào xem ra, cũng không tính chuyện lớn hơn gì, cho hạ giới chúng sinh mang đến bao lớn có ích. Đồng thời lục đào cũng minh bạch, lúc trước cảm thấy là vận khí tốt sự tình, kỳ thật cũng là bởi vì công đức ảnh hưởng. Cứ như vậy, lục đào công chúng nhiều công đức chi lực thu thập, cho thần tượng thăng cấp, sau đó đưa cho nữ nhi lục linh, để nó đặt ở trong thần hồn che chở chính mình. Nhi tử Lục Hiên cũng không ngoại lệ. Có được vật này sau, Lục Đào để hai cái tiểu gia hỏa cầu nguyện thành công vượt qua võ thần lôi kiếp, phát hiện cần điểm tính ngưỡng gần như bằng không. Này mới khiến Lục Đào triệt để yên lòng, cho nên hắn mới như vậy chấn định. Việc này, kỳ thật Hà Nguyên Sương cũng biết, chỉ là nàng không có Lục Đào đối với công đức thần tượng hiểu rõ sâu như vậy, tự nhiên quan tâm sẽ bị loạn. Tỷ như giờ phút này, Hà Nguyên Sương còn tại lo lắng hỏi, "Phu quân, Linh Nhi nguyên rủa sẽ còn lại xuất hiện sao?" Nàng lo lắng công đức thần tượng chỉ là tạm thời bức lui nguyên rủa. Dù sao, lúc này mới ngũ hành chi kiếp đệ nhất kiếp mà thôi. Phía sau còn có cái khác tứ kiếp, cộng thêm lĩnh vực chi kiếp. Mặt khác bất hủ tông đệ tử nghe vậy, cũng là cùng nhau nhìn về phía tông chủ. Ta cũng không biết. Lục đào lắc đầu, tiếp lấy cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, Linh Nhi sẽ bình yên vượt qua kiếp này. Ân. Lục đào chấn định, để Hà Nguyên Sương yên tâm không ít, tiếp lấy tiếp tục xem hướng nữ nhi Lục Linh. Ầm ầm. Thiên kiếp đáp ủ, rất nhanh hỏa chi thiên kiếp liền hàng lâm xuống. Mà lần này, đồng dạng có nguyên rủa xuất hiện, thậm chí lực lượng nguyên rủa so vừa rồi càng lớn, càng nồng nặc. Chỉ là, nguyên rủa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lục Linh trong thần hồn công đức thần tượng trực tiếp rơi vào thần đài phía trên, chấn thủ nàng hồn hải, bất luận cái gì một tơ một hào âm tà chi lực xuất hiện, đều sẽ bị trong nháy mắt xua tan, không có lại đối với Lục Linh tạo thành ảnh hưởng chút nào. Liên như vậy, Lục Linh tùy tiện vượt qua ngũ hành chi kiếp. Chỉ là để đám người lo lắng là, nàng ngũ hành chi kiếp bên trong, mỗi một kiếp đều sẽ có lực lượng nguyên rủa xuất hiện. Rất hiển nhiên, lĩnh vực chi kiếp tất nhiên cũng có nguyên rủa. Đồng thời, nó lực lượng nguyên rủa khủng bố không chỉ có lại so với lúc trước càng mạnh, thậm chí so ngũ hành chi kiếp nguyên rủa chung vào một chỗ, còn kinh khủng hơn. Nhưng nhìn qua Y Nguyên chấn định tông chủ, bất hủ tông đệ tử cũng nắm chặt lo âu trong lòng, an tĩnh nhìn xem Lục Linh độ kiếp. Lệ, ngao, Long Phượng chi kiếp. Này nhị kiếp bên trong, đồng dạng có lực lượng nguyên rủa xuất hiện. Nhưng ở công đức thần tượng trợ giúp bên dưới, lực lượng nguyên rủa căn bản không ảnh hưởng tới Lục Linh, lấy nàng thực lực cường đại, tự nhiên hết sức dễ dàng liền đem Long Phượng đánh tan. Ầm ầm. Đến lúc cuối cùng một đạo vực chi thiên kiếp lúc xuất hiện, nguyên rủa kia chi lực, nào chỉ là căn mạnh, đơn giản để cho người ta hãi nhiên. Trước đó nguyên rủa đều là xuất hiện tại Lục Linh hồn hải, ngoại nhân chỉ có thể ẩn ẩn cảm ứng được, cũng không thể trông thấy. Nhưng bây giờ, tại mọi người lực lượng thần hồn liếc nhìn bên dưới, chỉ thấy cái kia kinh khủng lực lượng nguyên rủa vậy mà trống rông xuất hiện tại Lục Linh thân thể bốn phía, hướng nàng bao khỏa mà đi. Nếu như nói trước đó nguyền rủa là một con sông, vậy bây giờ nguyền rủa chính là một mảnh biển. Ầm ầm. Âm trầm kinh khủng lực lượng nguyền rủa tràn ngập ở dưới thiên kiếp, thiên địa ý chí phảng phất cảm thấy đây là một loại khiêu khích, mới xuất hiện bực chi thiên kiếp, nó uy thế lại có nếu lại tăng lên xu thế. Ông. Bất quá, chỉ trong nháy mắt, từ Lục Linh trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một trận lóa mắt đến cực điểm kim hoàng quang mang. Ở đây quang mang bên dưới, thiên ngoại thiên tất cả lực lượng nguyền rủa, như là băng tuyết gặp được liệt nhật, chớp mắt hòa tan, tiếp theo biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Bất Hủ Tông đệ tử thấy vậy, đều rất khiếp sợ. Như vậy khoa trương lực lượng nguyền rủa, thế mà không phải kim quang hợp lại chi địch. Đồng thời, đám người còn phát hiện, kim quang này đảo qua trên người bọn họ lúc, vậy mà để bọn hắn sinh ra một cỗ cực kỳ cảm giác thư thản, không chỉ là nhục thân như vậy, ngay cả thần hồn đều ấm áp, đặc biệt dễ chịu. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, đây rốt cuộc là bảo vật gì, vậy mà như thế thần dị. Đây là công đức lực lượng. Nguyên bản Lục Đào không có ý định nói cho đám người, cái này có thể coi như là hắn một cái át chủ bài, nhưng nếu công đức lực lượng đã bại lộ, cũng liền không cần ẩn giấu đi. Chí ít đối với Bất Hủ Tông đệ tử không cần lại ẩn tàng. Lại là công đức. Công đức, thứ này lại có thể là công đức lực lượng. Nghe nói, muốn thu hoạch được công đức rất khó, rất nhiều người làm việc thiện cả đời, đều không nhất định có thể thu được một chút công đức, không nghĩ tới tông chủ thế mà có được nhiều như vậy công đức chi lực. Đông đảo Bất Hủ Tông đệ tử, toa kỵ, đều là nhịn không được sợ hãi thán phục. Nhất là giống Thất Gia Kỷ Duệ, Mèo Trắng, Bạch Hạc, Cung Nguyên các cường giả, càng là mặt mũi tràn đầy sùng kính nhìn qua tông chủ nhà mình. Bọn hắn đều kiến thức rộng rãi, thật sâu biết muốn thu hoạch được công đức có bao nhiêu khó. Huống chi, cho dù thu hoạch được công đức, loại lực lượng này cũng rất khó thu thập lại. Có thể tông chủ nhà mình không chỉ có thu hoạch được có thể xưng vô lượng công đức, hơn nữa còn đem thu thập lại, tựa hồ chế tạo thành nào đó dạng vật phẩm, dùng để che chở Lục Linh. Như thế thủ đoạn, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Mà theo công đức lực lượng xua tan lực lượng nguyên rủa, thiên kiếp lại không bất kỳ quấy nhiễu nào, lấy Lục Linh thực lực tương đại, rất nhẹ nhàng liền vượt qua võ thần lôi kiếp, trở thành một tôn cường đại võ thần. Đằng sau, Lục Hiên cũng là hữu kinh vô hiểm vượt qua võ thần lôi kiếp. Đến tận đây, thần giới đối với Lục Đào Hải tử tính toán, tuyên cáo thất bại. Chương 286, trừ tộc tức giận. Phi thăng kế hoạch 1, chương 286, trừ tộc tức giận. Phi thăng kế hoạch 1, nguyên rủa phát tác. Thần giới chân long tộc, tộc trưởng Ngao Thần Chính Quận nằm lấy thân hình khổng lồ, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực một bên tu luyện, một bên thông qua lúc trước hiến tế trận pháp yêu đất liên hệ cảm ứng đến lực lượng nguyên rủa. Nguyên rủa kia, tuy là hiến tế rất nhiều đồ vật, cũng không phải là Ngao Thần hiến tế tự thân một thứ gì đó, nhưng hắn đang bố trí trận pháp lúc, từng ở trong trận lưu lại tự thân từng tia lực lượng thần hồn. Vì cái gì? Chính là muốn biết nguyên rủa phát tác thời gian cụ thể cùng kết quả. Ngay tại vừa rồi, nguyên rủa kia đã phát tác. Cái này khiến Ngao Thần phi thường ngoài ý muốn, nó không nghĩ tới Lục Đào Hải tử lại có thể như vậy nhanh chóng tấn thăng võ thần. Tốc độ này, đơn giản khủng bố. Cho dù là trong truyền thuyết đế phẩm tư chất cũng không có khoa trương như vậy tốc độ tu luyện. Ngao Thần hoảng sợ đồng thời cũng ở trong lòng mừng thầm. Bực này thiên tiêu, sắp vẫn lạc tại nó nguyền rủa phía dưới, như vậy cũng có thể là chân long tộc giảm bớt một tôn tương lai đại địch. Loại này đem thiên tiêu bóp chết trong trứng nước cảm giác, để nó mười phần hưởng thụ. Đáng tiếc, không có khả năng tận mắt thấy Lục Đào trơ mắt nhìn xem chính mình hài tử vẫn lạc tại dưới thiên kiếp mà bất lực dáng vẻ, thật sự là một nỗi tiếc nuối không nguôi. Nói là tiếc nuối, nhưng sắc mặt lại có chút chờ mong. Nó lặng lặng chờ đợi nguyền rủa thành công phản hồi. Có thể bỗng nhiên, phốc, Chính Quận nằm Ngao Thần chỉ cảm thấy thần hồn có chút cuộn cuộn, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngay sau đó, Ngao Thần tiếng gầm gừ phẫn nộ liền vang vọng toàn bộ long cung. Ngao Thần hai con ngươi gần như phun lửa, không thể nào tiếp thu được thông qua lực lượng thần hồn phản hồi mà đến tin tức. Nguyền rủa, vậy mà thất bại. Hao phí vô số vật chất quý, hiến tế rất nhiều võ thần, thiên thần, thậm chí là thần quân, thế mà không thể rủa chết một cái chỉ là võ vương viên mãn, hay là tại dưới thiên kiếp. Đôi này Ngao Thần mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đường đường thần vương cường giả, nguyên rủa một đứa bé, thế mà không thể thành công. Phình một tiếng, Ngao Thần khổng lồ đôi rồng quét ngang, long cung bên trong lập tức chuyển ra nổ rung trời, chỉ thấy một tòa huy hoàng cung điện ầm vang sụp đổ, để long cung bên trong vô số cường giả hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám tới gần mảy may. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Coi như cách một giới, một cái võ vương thì như thế nào có thể ngăn cản như vậy nguyên rủa? Phát tiết đằng sau, Ngao Thần rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Nó mười phần không hiểu, khủng bố như thế nguyên rủa, theo lý là tất nhiên có thể thành công. Cho dù là chính nó đối mặt bực này nguyên rủa, không cách một giới tình huống dưới, muốn hóa giải cũng so với là cố hết sức, huống chi là võ vương cảnh giới hải tử. Nhưng hết lần này tới lần khác, nó nguyên rủa thất bại. Cái này khiến Ngao Thần trong lòng tràn ngập u ám, nó nghĩ tới rồi đối với Lục Đào bản nhân nguyên rủa. Mặc dù nguyên rủa kia là tại Lục Đào sau khi phi thăng mới phát tác, không có cách giới lực cản, bọn chúng hiến tế đồ vật cũng tương đối nhiều, thậm chí có một tôn thần vương cảnh giới bán linh. Nguyên bản nó trước đó đối với cái này thư nguyền rủa tâm tràn đầy, nhưng bây giờ lại không còn như vậy có nắm chắc. Thậm chí Ngao Thần đều nghĩ đến một khi nguyền rủa thất bại, mình đã bị phản vệ, chỉ sợ cũng phải không nhỏ. Tuy nói nó cũng không phải là hiến tế tự thân một thứ gì đó đến nguyền rủa, nhưng dù sao cũng là do nó khởi xướng, đồng thời vì khống chế nguyền rủa cụ thể lúc phát tác, cũng lưu lại lực lượng thần hồn. Nguyền rủa thành công, tự nhiên không có việc gì, nhưng sau khi thất bại, nó sẽ như hiện tại như vậy, nhận phản vệ. Mà khi đó phản vệ, tuyệt sẽ không như bây giờ đơn giản như vậy. Đáng giận a, vì sao lại sẽ thành dạng này? Ngao Thần là thật không nghĩ ra, Lục Đào đến tột cùng có gì năng lực, không chỉ có sớm biết được mình rủa, còn đem nó hóa giải. Muốn nói là Lục Đào hài tử bằng vào năng lực của mình ngăn cản được mình rủa, không có đạt được Lục Đào trợ giúp, nó là đánh chết cũng không tin. Ngao Thần không nghĩ ra, nhưng cũng không có đa hoa tâm nghĩ lại, mà là trực tiếp đem việc này cáo chi cái khác thần vương. Tiếp lấy, truyền tấn thần khí bên trong lập tức nhao nhao lật trời. Đáng chết, làm sao lại thất bại? Như vậy nguyền rủa đều có thể thất bại. Cái kia Lục Đào đến tột cùng là quái vật gì, hắn có thể hóa giải như vậy nguyền rủa? Người này, quả nhiên là người tiên, chỉ là võ thần, thế mà có thể hóa giải bực này, cho dù là thần vương đều khó mà ngăn cản nguyền rủa, thật là đáng sợ. Người như vậy, tuyệt không thể để hắn còn sống, không phải vậy, chúng ta nguy rồi. Nhất định phải sớm làm giết chết hắn. Rất nhiều thần vương nhao nhao lên tiếng kinh hô, cảm giác là bất khả tư nghị như vậy, tiếp lấy bắt đầu mang theo lo lắng thương nghị, làm sao có thể đủ có năm chắc hơn đánh giết Lục Đào. Cứu hận sớm đã kết sâu, hóa giải từ không có khả năng. Chỉ có đem Lục Đào đánh giết, mới có thể để cho lẫn nhau thù hận, hoàn toàn kết. Rốt cục vượt qua, trời ạ, nguồn rùa này quá kinh khủng. Cũng chính là tông chủ, đổi lại những người khác, đối mặt bực này mình rùa, căn bản là vô lực ngăn cản. Hừ, thần giới thật đúng là hèn hạ vô sỉ à, vậy mà nguyền rủa Linh Nhi hai người bọn họ hải tử. Chờ thêm thần giới, nhất định phải làm cho bọn chúng trả giá đắt. Mắt thấy Lục Linh, Lục Hiên liên tiếp độ kiếp thành công, Bất Hủ Tông đệ tử thở phào một hơi, đồng thời cũng là nhịn không được phẫn nộ. Thần giới thần vương cường giả, cấp độ kia chủng tộc mạnh mẽ, vậy mà tính toán hai cái vừa ra đời không đến 2 tháng hải tử, đơn giản quá không biết xấu hổ. Càng làm cho bọn hắn tức giận là, Võ Vương lôi kiếp lúc nguyền rủa không có phát tác, chuyên chọn võ thần lôi kiếp cuối cùng mấy đạo ảnh hưởng tâm trí, thần hồn thiên kiếp phát tác. Đây là rõ ràng không cho hai cái tiểu gia hỏa bất luận cái gì sinh lộ. Có thể nói, thần giới chư tộc vì tính toán tông chủ, quả thực là không từ thủ đoạn, thực sự bị uội. May mắn chính là, tông chủ thủ đoạn phi phàm, nhẹ nhõm hóa giải những này quỷ kế. Cha, mẹ, ta thành công. Lục Hiên vượt qua thiên kiếp bay trở về, hết sức kích động. Hiên Nhi lợi hại. Lục Đào cùng Hà Nguyên Dương đều là cười khích lệ một câu, sau đó mang theo Bất Hủ Tông đệ tử về tới tiểu thế giới. Đơn giản chúc mừng một phen sau, tâm thần hao phí cực lớn hai cái tiểu gia hỏa, liền ngủ thật say. Chân Long tộc, Ngao Thần. Nhìn qua ngủ say hai đứa bé, Lục Đào vì bọn họ vượt qua võ thần lôi kiếp cảm thấy cao hứng đồng thời, trong lòng đối với khởi sướng nguyền rủa cựu địch, cũng là sát ý vô hạn. Nếu như không phải lấy được rất nhiều công đức, chuyện lần này thật là có chút phiền phức. Nghĩ tới những thứ này, Lục Đào liền không kịp chờ đợi muốn phi thăng thần giới. Mặc dù đây là hoang vực chư tộc muốn, nhưng Lục Đào không để ý liền bọn chúng chi nguyện. Chỉ là hắn không phải đi chịu chết, mà là đi giết địch. Hắn muốn nhanh chóng đem những cựu địch này gạt bỏ sạch sẽ. Phu quân, ngươi nếu là muốn phi thăng, có thể không cần phải để ý đến chúng ta, ta ở hạ giới bồi tiếp hải tử liền có thể. Hà Nguyên Dương đi theo Lục Đào thời gian không ngắn, tự nhiên cũng nhìn ra Lục Đào một chút tâm tư, nàng nhìn ra được, Lục Đào kỳ thật rất muốn trở nên càng thêm cường đại. Bây giờ cũng là bởi vì hài tử còn nhỏ, cho nên lựa chọn làm bạn ở hạ giới. Hắn chỉ hoãn thời gian tu luyện đã đầy đủ lâu. Hà Nguyên Dương hai mắt sáng rỡ nhìn xem Lục Đào, nói phu quân, nếu không ngươi phi thăng trước đi thần giới đi, ta bồi hài tử tu luyện tới võ thần viên mãn, đi lên nữa tìm ngươi. Lục Đào nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức lâm vào trầm mặc. Chương 286, trừ tộc tức giận. Phi thăng kế hoạch 2, chương 286, trừ tộc tức giận. Phi thăng kế hoạch 2, tại trong tính toán của hắn, là chuẩn bị làm bạn hài tử, chờ bọn hắn một đường tu luyện tới võ thần viên mãn, sẽ cùng nhau phi thăng. Dù sao cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng là hiện tại, thần giới hoang vực chư tộc đã tại tốn hao các loại tâm tư, sử dụng âm vũ thủ đoạn tính toán với hắn. Hắn nếu là lại không phi thăng, chẳng khác nào là cho cựu địch càng nhiều thời gian đến bố trí, tính toán, cái này với hắn bất lợi. Về phần hắn sau khi phi thăng, Hà Nguyên Dương, hài tử các loại gặp phải cái khác tính toán. Nay cũng không cần lo lắng, có công đức thần tự tại, âm vũ thủ đoạn cũng vô dụng để ý, thực lực của bọn hắn cũng đủ cường đại, an toàn hẳn là không lo. Vì vậy, một phen trầm tư sau, Lục Đào nhẹ nhàng gật đầu, nói tốt, vậy ta chuẩn bị một phen, liền độ kiếp phi thăng đi. Nhà ta Sương Nhi thật biết quan tâm. Nói, Lục Đào ý cười đầy mặt đem Hà Nguyên Dương thu vào trong ngực. Hà Nguyên Dương lặng lặng đem đầu dán tại Lục Đào lồng ngực, nói khẽ, phu quân, phi thăng sự tình, ngươi một hồi hảo hảo cùng Linh Nhi, Hiên Nhi bọn hắn nói một chút. Lục Đào lấy gương mặt cọ sát Hà Nguyên Dương đầu, nói ân, yên tâm đi. Nhìn qua hai đứa bé, Lục Đào trong lòng hơi có áy náy. Hai tử mới xuất sinh hơn một tháng, hắn liền muốn cách bọn họ mà đi, làm một cái phụ thân, xác thực không thế nào xứng trước. Hai người ôm nhau, cũng không nói chuyện, trong phòng một mảnh tĩnh mịch. Mấy canh giờ sau, hai đứa bé tỉnh lại. Lục Đào đợi hai người thanh tỉnh sau, hơi chần chờ bên dưới, hay là hướng hai hải tử nói ra, Linh Nhi, Hiên Nhi, cha cùng các ngươi thương lượng một sự kiện. Cha, chuyện gì nha? Lão cha, người trước kia có chuyện gì đều là nói thẳng, lần này làm sao còn phải thương lượng nha? Hai đứa bé đều rất không minh bạch, tò mò nhìn phụ thân. Lục Đào vuốt vuốt hai cái tiểu gia hỏa đầu, nhìn bọn hắn chằm chằm con mắt, nói cha cùng các ngươi mẫu thân thương lượng một chút, cha chuẩn bị trước phi thăng thần giới, các ngươi Lục Đào lời còn chưa nói hết, hai cái tiểu gia hỏa liền chăm miệng một lời nói, đồng ý. Ấy, Lục Đào hơi có chút sửng sốt, hắn không nghĩ tới hai đứa bé không chỉ có không có bất kỳ cái gì ồn ào, ngược lại rất sảng khoái đồng ý. Lục Đào trong lòng hơi có chút ghen ghét, tức giận nói, tốt, các ngươi cứ như vậy hy vọng cha rời đi đúng không? Kỳ hỉ, không có rồi. Lục Linh ôm cha cánh tay, lay động nói cha, yên tâm phi thăng đi, chỉ là rời đi một đoạn thời gian mà thôi nha, chúng ta rất nhanh cũng có thể phi thăng. Chính là, nếu như chúng ta toàn lực tu luyện, nhiều lắm là một tháng liền có thể phi thăng. Lục Hiên cũng đội vàng gật đầu. Bọn hắn sau khi sinh, phần lớn thời gian đều là chơi đùa, nghỉ ngơi, chỉ có không đến 1/3 thời gian đang tu luyện, trong đó còn bao gồm lĩnh ngộ công pháp. Không phải vậy, bọn hắn lúc này sớm đã là võ thần trung kỳ, thậm chí võ thần hậu kỳ. Lục Đào nghe vậy, có chút không nói gì. Thì ra hai cái tiểu gia hỏa là thật không thích đi ngủ nghỉ ngơi, cái này khiến Lục Đào nhịn không được đuốt đuốt huyệt thái dương. Chỉ có thể nói, phụ mẫu cho là tốt, tại hài tử xem ra cũng không nhất định liền tốt. Cha, người sau khi phi thăng, liền để chúng ta toàn lực tu luyện đi, nhanh chóng cùng ngươi đoàn tụ, có được hay không? Lục Linh bắt đầu nũng nịu. Dạ. Cha Lục Hiên cũng gia nhập nũng nịu trong hàng ngũ. Lục Đào cùng Hà Nguyên Dương nhìn chăm chú một chút, hơi có chút bất đắc dĩ cảm giác, cuối cùng chỉ có thể đồng ý nói tốt ta. A, a, a. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức kích động kêu to lên. Sau đó, Lục Đào triệu tập lên Bất Hủ Tông đệ tử, đem chuẩn bị phi thăng kế hoạch cáo chi chúng đệ tử. Nếu là phi thăng thần giới giết địch, tự nhiên không có khả năng chỉ là Lục Đào lẻ loi một mình tiến về, hắn chuẩn bị để đạt tới võ thần viên mãn đệ tử, tọa kỵ đều cùng một chỗ phi thăng. Chúng đệ tử nghe được kế hoạch này sau, cũng là đặc biệt kích động. Tiếp xuống một ngày, Lục Đào thật tốt bồi bạn vợ con, tại Càn Vũ Đại Lục du lịch, Đại Phong Trấn, Một Phong Thành, Vĩnh Khang Phủ. Những ngày Lục Đào cùng Hà Nguyên Dương đã từng lưu lại bước chân địa phương, bọn hắn đều lần nữa đi một lượt. Đã là du lịch, cũng là cáo biệt. Không chỉ có Lục Đào đang cáo biệt, mặt khác Bất Hủ Tông đệ tử cũng là như thế. Như Hứa Lạc, Trương Siêu, Phùng Sa Sa, Khổng Hạo, Kỷ Duệ bọn người đều tại hướng riêng phần mình người nhà cáo biệt. Trong lúc này, Như Hứa Lạc, Trương Siêu các đệ tử đều cho mình phụ mẫu người nhà trải bước thân thể, đem tông chủ ban thưởng thuế phàm đan, tẩy tủy đan cho phụ mẫu phục dụng, cũng vì bọn hắn giảng giải công pháp, lưu lại đại lượng tài nguyên tu luyện. Lạc Nhi, về sau hảo hảo nghe tông chủ lời nói, chính mình chiếu cố tốt chính mình. Trường Trấn cùng Hứa Lạc phụ mẫu đều tràn ngập không bỏ. Bọn hắn biết, từ bên này khả năng chính là vĩnh viễn. Bất quá, cứ việc không bỏ, nhưng bọn hắn trên mặt nhưng không có bất luận cái gì bi thương thần sắc, ngược lại là Hứa Lạc cảm thấy 10 phần cao hứng. Phi thăng thần giới loại sự tình này, tại Dĩ Vãng là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng bây giờ, hai tử nhà mình vậy mà cũng có thể có được như vậy phúc duyên, phi thăng đến thần giới, trở thành cao cao tại thượng tiên thần. Bọn hắn có thể nào không làm độ cao hưng? Gia gia, cha mẹ, Lạc Nhi minh bạch. Hứa Lạc lúc này cũng khẽ mắt ướt át. Hắn không biết sau lần từ biệt này, đời này phải chăng còn có cơ hội gặp lại phụ mẫu, gia gia. Bất quá tư chất sau khi tăng lên, cộng thêm rất nhiều tài nguyên, người nhà của hắn tu luyện tới tiên thiên trở lên hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí võ vương, võ thần đều có như vậy một tia cơ hội. Sống hàng trăm hàng ngàn năm vẫn là dễ dàng, cũng là không cần như vậy thương cảm. Một bên khác Trương Siêu nhà cũng là như thế. Siêu mà, đi thần giới, hảo hảo tu luyện, không cần lo lắng cha mẹ về sau có đệ đệ ngươi dưỡng lão. Trương Quyền nhịn không được đuốt đuốt đã là võ thần viên mãn nhi từ đầu, trấn an một tiếng, để Trương Siêu không cần lo lắng. Cha, mẹ, các ngươi bảo trọng. Trương Siêu trọng trọng gật đầu, sau đó tại cha mẹ dặn dò âm thanh bên trong, bay khỏi Đại Phong Trấn, chỉ là khóe mắt đã trong bất chi bất giác chảy xuống ly biệt nước mắt. Bọn hắn kỳ thật cũng còn nhỏ. Vĩnh Khang Phủ, không nghĩ tới ta Khổng Hạo cũng có phi thăng một ngày. Khổng Hạo cha con hai cũng đang phi thăng nhóm người thứ nhất chọn chúng, hắn lúc này đứng tại Vĩnh Khang Phủ trước, thần sắc có chút hoảng hốt. Hồi tưởng lại lần thứ nhất mang Lục Đào đến đây Vĩnh Khang Phủ thành lập Bất Hủ Tông lúc chẳng cảnh, cách hiện tại vẫn chưa tới thời gian một năm, lại cho hắn một loại giật mình như mộng cảm giác. Lúc trước hắn xác thực có nghĩ đến Lục Đào có thể rất nhanh vượt khởi, trở thành võ vương, võ thần, nhưng cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Thậm chí, ngay cả hắn cùng nữ nhi đều bởi vì Lục Đào, trong khoảng thời gian ngắn trở thành võ thần viên mãn, thu hoạch được phi thăng thần giới cơ duyên. Bực này cơ hội, hắn Vĩnh Khang Phủ tổ thượng chưa bao giờ qua. Gia gia, mẹ, huynh nhi không nỡ bỏ các ngươi. Giờ này khắc này, Đại Phong Trấn, Một Phong Thành, Vĩnh Khang Phủ không ít địa phương đều ở trên diễn ly biệt một màn. Chỉ cần là còn có người nhà Bất Hủ Tông đệ tử, lúc này đều tại cùng người nhà cáo biệt. Ngược lại là Thất Gia Kỷ Duệ, Tam Gia Kỷ Đức hai người, đối với loại này phi thăng ly biệt sự tình, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, không chỉ có không có bất kỳ cái gì thương cảm, ngược lại 10 phần chờ mong. Về phần Hoàng Thất, sơ tại bọn hắn gia nhập Bất Hủ Tông lúc, liền đã ủy quyền, cũng đem rất nhiều sự tình nói rõ ràng. Vô luận là Hoàng Thất hay là Đại Càn, đều không cần bọn hắn lo lắng. Cứ như vậy, chói mắt một ngày trôi qua. Các đệ tử tập hợp. Trong tiểu thế giới, Lục Đào triệu tập đệ tử thanh âm vang lên. Hai hợp một chương 287, cáo biệt. Phi thăng chương 287, cáo biệt. Phi thăng tham kiến tông chủ. Tiểu thế giới, tất cả Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ, toàn bộ tập hợp tại Bất Hủ Tông trước cửa, hướng Lục Đào cùng kính hành lễ. Cùng Dĩ Vãng khác biệt chính là, lần này bọn hắn chủ động chia làm hai bộ phận. Một phần là lấy Ngô Thiên Hữu, Hạo Thiên Quyền, Khổng Hạo, Kỷ Duệ các loại làm chủ. Bộ phận này thành viên tương đối nhiều, chiếm cứ Bất Hủ Tông hơn 9 thành viên. Bọn hắn là chuẩn bị phi thăng Bất Hủ Tông đệ tử. Một bộ phận khác thì là lấy Hà Nguyên Dương, Hà Tông Minh, Bạch Hạ, Kim Hầu các loại làm chủ yếu là Hà Nguyên Dương người một nhà, cộng thêm một chút tu vi còn thấp tọa kỵ. Nhóm đệ tử này, tọa kỵ không đang bay thăng nhân tuyển bên trong. Bọn hắn cần lưu tại hạ giới, đem tu vi tăng lên tới võ thần viên mãn sau, mới có thể độ kiếp phi thăng. Về phần Hà Tông Minh, Hà Văn Tĩnh bọn người, mặc dù đã là võ thần viên mãn, nhưng vẫn là lựa chọn lưu tại hạ giới, làm bạn Hà Nguyên Dương cùng hai cái tiểu gia hỏa. Bọn hắn hay là không yên lòng Hà Nguyên Dương mẹ con ba người. Đều đứng lên đi. Lục Đào khẽ gật đầu, tiếp lấy phân phó nói, đem riêng phần mình phân thân thu hồi. Là, tông chủ. Chuẩn bị phi thăng Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ đều là tâm niệm vừa động, đem rất nhiều võ thần cấp bậc phân thân thu hồi. Sau đó, Lục Đạo vừa nhìn về phía Khổng Hinh, nói: "Hinh Nhi, ngươi tại từng cái cảnh giới, phân biệt lưu lại một bộ phân thân." "Là, tông chủ." Khổng Hinh biết, lưu lại những phân thân này, chủ yếu là vì bí cảnh. Bí cảnh mỗi 10 năm mở ra một lần, trước đó không để cho bí cảnh thần đài 3-1, chủ yếu là lo lắng có cái khác biến cố, nhưng tương lai, chờ bọn hắn thực lực sau khi tăng lên, tự nhiên sẽ đếm thử để thần đài hợp nhất, nhìn xem phải chăng có càng lớn bí mật. Mà điểm thời gian kia sẽ tại 9 năm đằng sau. Bây giờ vô hạn phân thân đẳng cấp cực cao, cho dù là tu luyện ra được tiên tiên phân thân, tồn lưu thời gian cũng có thể đạt tới 10 năm trở lên. Khổng Hinh rất nhanh tu luyện ra 5 cỗ phân thân. Đương nhiên, nếu là vì bí cảnh, nàng tự nhiên sẽ đem bí cảnh trưởng khống quyền giao cho phân thân. Liên như là trước đó yêu tộc Ngao Thương, ma tộc Phàn Miểu một dạng. An bài tốt những chuyện này, Lục Đào lại đem một cái sớm đã luyện chế tốt tiểu thế giới giao cho Hà Nguyên Sương, nói: "Sương Nhi, trong tiểu thế giới đạo phủ, phân tông các loại đều là giống nhau, ngươi luyện hóa cất kỹ." Ừ, Hà Nguyên Sương yên lặng tiếp nhận tiểu thế giới luyện hóa. "Linh Nhi, Hiên Nhi, cha sau khi rời đi, nhất định phải nghe mẫu thân lời nói, biết không?" Lục Đào ôm Lục Linh cùng Lục Hiên, căn dặn hai cái tiểu gia hỏa. Lục Linh nằm ngoài Lục Đào vai phải, thanh âm hơi có chút nghẹn nào, nói: "Cha, Linh Nhi biết, Linh Nhi sẽ cố gắng tu luyện, rất nhanh liền đi thần giới gặp cha. Hiên Nhi cũng sẽ chăm chú tu luyện." Lục Hiên từ bên trái ôm Lục Đào cổ, cũng rất là không bỏ. Một ngày trước hai cái tiểu gia hỏa còn 10 phần đồng ý phụ thân phi thăng thần giới, kết quả khi thật sự ly biệt lúc, hay là không khỏi có chút thương tâm. Lục Đào cũng 10 phần không bỏ, ôm hai đứa bé, lấy gương mặt cọ sát bọn hắn cái đầu nhỏ. Lúc này, Lô Minh thanh âm truyền vào tiểu thế giới: "Đào ca, đến." "Tốt." Lục Đào yên lặng gật đầu, phân phó chúng đệ tử, nói: "Các đệ tử, rời đi tiểu thế giới." "Là, tông chủ." Tại Lục Đào khống chế bên dưới, trong tiểu thế giới toàn bộ sinh linh, toàn bộ rời đi tiểu thế giới, xuất hiện tại ngoại giới, một cái cũng không có lưu. Cái này có thời gian gia tốc tiểu thế giới, Lục Đào sẽ mang đến thần giới, mà đang phi thăng trong quá trình, trong tiểu thế giới nếu có sinh linh khác, lại nhận thiên địa ý chí trừng phạt. Nhẹ thì ném ra tiểu thế giới, nặng thì trực tiếp xóa bỏ. Không phải vậy, nếu như tiểu thế giới có thể dẫn người, Lục Đào đã sớm mang theo Bất Hủ Tông phi thăng thần giới. Rời đi tiểu thế giới, bên ngoài là một mảnh tương đối vắng vẻ tinh không, nhưng Lục Đào, Lô Minh bọn người đã từng tới. Nơi này chính là tiên biến bí cảnh bên ngoài tinh không. Tinh này không tương đối với hoang vu, cơ hồ không có sinh linh tung tích, mà ở trong vùng tinh không này, Bất Hủ Tông đệ tử sớm tại thật lâu trước đó, liền bố trí tốt che lấp lại trận. Lục Đào phi thăng thần giới sự tình, hắn không hi vọng cái khác tinh không sinh linh biết, chí ít tạm thời không muốn bại lộ. Tiên biến bí cảnh là một chỗ tương đối quỷ dị bí cảnh. Bình thường lúc là một cái tu luyện thánh địa, nhưng không bình thường lúc lại là một cái tràn ngập án khí hiểm địa. Chỉ là chỗ bí cảnh này tương đối vắng vẻ, trong đó từ lâu bị võ thần cường giả thăm dò sạch sẽ, vì vậy, cho dù là bình thường thời điểm, cũng rất ít có sinh linh tới đây. Ông Lô Minh là tính toán thời gian chạy đến nơi đây, bởi vậy, bọn hắn sau khi đến, chỉ một lát sau thời gian, thiên biến bí cảnh trong cửa và án khí liền dần dần biến mất không thấy gì nữa. "Đi, tiến bí cảnh." Lục Đào dẫn đầu ôm hai đứa bé bước vào bí cảnh. Bất Hủ Tông đệ tử theo sát phía sau. Lập tức, một cái khổng lồ đến cực điểm bí cảnh liền hiện ra tại mọi người trước mắt. Thiên biến bí cảnh to lớn, đầy đủ dung nạp hơn ngàn cái võ thần cùng một chỗ độ kiếp. "Phu quân, bảo trọng." Tiến vào bí cảnh sau, Hà Nguyên Dương ôm một cái Lục Đào, từ Lục Đào trong tay tiếp nhận hai đứa bé, cũng không có nói thêm cái gì, muốn nói đã sớm nói, lúc này cáo biệt cũng là đơn giản. Hai cái tiểu gia hỏa cũng là không ngừng hướng phụ thân ngáp, "Cha, chúng ta sẽ nghĩ ngươi." "Tông chủ, bảo trọng." "Tông chủ, coi chừng." "Ta đi." Lục Đào hướng vợ con nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng Bất Hủ Tông đệ tử nói: "Các ngươi đằng sau nghe ta mệnh lệnh." "Là, tông chủ." Chúng đệ tử tất cả không người lĩnh mệnh. Lục Đào hít sâu một hơi, vọt thẳng hướng ở ngoài mấy ngàn dặm, sau đó đằng không mà lên, trực tiếp dẫn động thể nội công pháp, bắt đầu trùng kích thiên thần cảnh giới. "Ông." Trong nháy mắt, Lục Đào khí cơ bị thiên địa ý chí bắt. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, nặng nề tầng mây tràn ngập, sấm rền trận trận. Ầm ầm. Lôi đình lập loé, so với võ thần lôi kiếp như thế, còn muốn khổng lồ mấy chục lần không chỉ. Tích lạc. Lôi kiếp áp vũ thật lâu, rốt cục hạ xuống. Cùng võ vương, võ thần tiên kiếp một dạng, trước mặt lôi kiếp, đối với Lục Đào tới nói, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Lục Đào tại dưới lôi kiếp, hoàn toàn chưa từng di động mảy may, tùy ý lôi đỉnh sâu thể mà qua. Theo thời gian trôi qua, Lục Đào tùy tiện liền vượt qua trước mặt 99 đạo thiên lôi. Mà trải qua thiên lôi thối thể đằng sau, Lục Đào nhục thân đạt được tăng lên cực lớn, so với thiên thần khí cũng có hơn chứ không kém. Nội nguyên, hồn nguyên cũng đều càng thêm cô đọng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể cảm ứng được sức mạnh hết sức khủng bố. Thời gian không dài, đạo thứ 100 thiên lôi hàng lâm. Để Lục Đào hơi có chút ngoài ý muốn chính là đạo thứ 100 thiên kiếp vậy mà cũng không phải là lôi đỉnh chi kiếm, cũng không phải lôi đỉnh lao lùng, ngược lại là một cái ao. Ao chảy ngược, vô tận lôi đỉnh chút xuống, mà Lục Đào tại lực lượng nào đó kiểm chế phía dưới, hoàn toàn không cách nào né tránh. Chỉ có thể đón đỡ những lôi đỉnh này. Đương nhiên, lôi đỉnh mặc dù khủng bố, nhưng đối với Lục Đào tới nói, không có chút nào uy hiếp. Chỉ có thể là trở thành hắn thuốc bổ. Mà theo sát phía sau ngũ hành chi kiếp, mỗi một đạo rõ ràng đều là phối hợp lĩnh vực sử dụng, quấy nhiễu Lục Đào tâm thần đồng thời, để thiên kiếp uy năng cũng càng mạnh. Chỉ là cái này đồng dạng không làm khó được Lục Đào. Có thể đánh giết thần quân viên mãn Lục Đạo, bây giờ đối mặt phi thăng lôi kiếp, hoàn toàn là thành thạo điêu luyện, mỗi một đạo thiên lôi đều có thể tùy tiện hóa giải. Vượt qua ngũ hành chi kiếp sau, tiếp lấy chính là Long Phượng thiên kiếp. Cái này hai đạo thiên kiếp, tương đối võ thần lôi kiếp, đồng dạng cường đại quá nhiều, cũng là phối hợp lĩnh vực phát động. Lệ, ngao. Đối mặt như vậy tiên tiếp, Lục Đào thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì thần khí, trực tiếp bang bang hai quyền, gọn gàng mà linh hoạt đem nó vây sát. Sau đó chính là cuối cùng một lượt tiên tiếp. Tại võ thần lôi kiếp lúc, cuối cùng một lượt tiên kiếp là vực chi tiên kiếp, là lĩnh vực. Mà phi thăng lôi kiếp cuối cùng một lượt tiên kiếp, đồng dạng cũng là vực chi tiên kiếp, bất quá lại là giới vực. Giới vực so với lĩnh vực là thực chất, càng giống là thiên kiếp lồng giam, đem người độ kiếp bao phủ, để nó không thể trốn đi đâu được. Rất hiển nhiên, tư chất hạ người người tiền, độ phi thăng lôi kiếp lúc, đối mặt 108 đạo thiên kiếp, chỉ có hai cái kết quả. Hoặc là thành công vượt qua kiếp này, phi thăng thần giới, hoặc là ở dưới thiên kiếp hồi phi yên diệt. Cái này cực kỳ tàn khốc. Đối mặt giới vực thiên kiếp, Lục Đào y nguyên chưa từng sử dụng thần khí, hộ giáp những vật này, hoàn toàn bằng vào nhục thân, tâm trí, tắm rửa ở trong thiên kiếp, tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ. Ông, theo hư không một tiếng rung dậy, phi thăng lôi kiếp tiêu tán. Lục Đào chính thức tấn thăng thiên thần chi cảnh. Trải qua này thiên kiếp sau, Lục Đào thể xác tinh thần đều là nhận tẩy lễ, cả người phảng phất thoát thai hoán cốt bình thường, đồng thời, một cái như có như không yếu ớt lĩnh vực xuất hiện tại Lục Đào thần hồn trong ý thức. Tựa hồ chỉ cần hắn muốn, liền có thể lập tức triệu hoán đi ra. Đồng thời, Lục Đào còn phát hiện, hắn bảng hệ thống tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa. Chỉ là, không đợi Lục Đào xem kỹ, trên bầu trời bỗng hiện hiện một đoàn khổng lồ tầng vân, ngũ quang thập sắc, cho người ta một loại tưởng thụy hiện ra cảm giác. Trong chốc lát, trong phương viên vạn dặm, thiên địa nguyên khí bốc lên, xuất hiện các loại kỳ dị cảnh tượng. Hư không sinh liên, long phượng trình tường, song long hy châu. Các loại cảnh tượng nương theo tại Lục Đào bên người xuất hiện, phản phất tại chúc mừng Lục Đào vượt qua phi thăng lôi kiếp. Tiếp lấy, tường vân hiện ra tại Lục Đào dưới chân, đem nó nửa người dưới bao phủ, đồng thời thanh liên đem Lục Đào nâng, đem hắn hướng lên trời đưa lên đi. Lục Đào thử nghiệm để thanh liên dừng lại, nhưng cũng không thể toàn nguyện. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về chính mình vợ con, Bất Hủ Tông đệ tử phất phất tay, làm cáo biệt. Sau đó, Lục Đào cả người không bị khống chế, tại tường vân hộ tống bên dưới, trực tiếp chui vào bí cảnh trên không hư không, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Chương 288, xiềng xích. Lục Đào người đâu? Chương 288, xiềng xích. Lục Đào người đâu? Ông. Hư không cũng không vỡ tan, cũng không có bất luận cái gì thông đạo xuất hiện, nhưng chính là dạng này, Lục Đào lại như cũ tại trong lúc vô thanh vô tức, trực tiếp chui vào hư không. Phản phất trước mắt hư không không có bất kỳ cái gì lực cản, hắn liền như thế dung nhập không gian. Ngay tại Lục Đào kinh ngạc thời điểm, trước mắt tràng cảnh biến ảo, Lục Đào phát hiện mình đã tiến vào một cái không gian thông đạo. Thông đạo này bên trong tràn đầy phi thăng tường vân, cùng nồng đậm đến cực điểm thiên địa nguyên khí. Nhưng cùng lúc, trong thông đạo lại còn có từng kia ma khí, tử khí. Đồng thời, những này u ám lực lượng, phẩm chất còn không thấp, chỉ ít so với thiên địa nguyên khí tựa hồ còn cao hơn một cái cấp độ. Cùng thần linh chi khí, một dạng cấp bậc. Cái này khiến Lục Đào có chút kinh nghi bất định. Phi thăng thông đạo bên trong, vậy mà lại có vật như vậy. Lục Đào từng từ ngao bột trong trí nhớ biết được, thần giới cũng có một cái tên là Thiên Biến Tuyệt Địa, tuyệt địa kia cùng Thiên Biến Bí Cảnh giống nhau ý hệt. Nhưng càng đáng sợ, hắn từng nghĩ tới, Thiên Biến Bí Cảnh bên trong ma khí, xác suất lớn chính là từ trên trời biến tuyệt địa chút xuống xuống. Nhưng hắn chỗ nào nghĩ đến, những này ma khí, tử khí, lại còn có thể đi vào phi thăng thông đạo, phảng phất là từ phi thăng thông đạo chạy vào hạ giới. Bởi vậy có thể thấy được, những này ma khí, tử khí khủng bố. Bất quá, những này u ám lực lượng đang phi thăng tường vân bức bách bên dưới, cũng không thể tới gần Lục Đạo thân thể, chỉ có thể ở ngoài thông đạo vây du đãng. Lục Đạo tốc độ cực nhanh thuận phi thăng thông đạo, hướng về thần giới mà đi. Mà theo phi thăng, Lục Đạo đang hấp thu thiên địa nguyên khí đồng thời, cũng đang đánh giá phi thăng thông đạo. Để hắn có chút kinh nghi bất định là, thông qua cường đại tiên nhãn thấu thị công năng, Lục Đào khiếp sợ phát hiện, tại phi thăng thông đạo bên ngoài, lại có từng đầu như củ lòng giống như che kín vết rách to lớn xiềng xích, một vòng lại một vòng bao quanh phi thăng thông đạo, đem nó trói chặt. Cái này sao có thể? Lục Đào nhịn không được kinh hô. Đây chính là phi thăng thông đạo, lại bị xiềng xích trói chặt. Dạng gì xiềng xích có thể trói chặt phi thăng thông đạo? Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lục Đào cơ hồ muốn tưởng là chính mình hoa mắt. Nhìn xem xiềng xích này có cái gì đặc biệt. Lục Đào trầm tư một phen sau, thi triển thiên nhãn, ngưng thần hướng những xiềng xích này nhìn lại. Phúc. Đồng nhiên, Lục Đào chỉ cảm thấy phảng phất có cái gì khủng bố đến cực điểm lực lượng, đột nhiên rơi vào trong cặp mắt của mình, vẹn vẹn như vậy một chút, Lục Đào hai mắt phun huyết. Ti Lục Đào nhịn không được hít sâu một hơi. Lấy hắn thực lực cường đại, tại dưới nguồn lực lượng này, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. May mắn hắn chỉ là trước quan sát xiềng xích, còn chưa kịp xâm nhập đi dò xét xiềng xích bản chất cùng cường đại. Nhưng dù vậy, Lục Đào cũng cảm giác xiềng xích này tựa hồ so với thần vương quy tắc chi lực còn kinh khủng hơn. Quan sát một lần sau, Lục Đào không dám tiếp tục thi triển thiên nhãn, ngược lại lấy ra kính viễn vọng, hướng về phi thăng thông đạo nhìn lại. Lần này, Lục Đào cũng không phải là thăm dò xiềng xích, chỉ là muốn nhìn xem xiềng xích dài bao nhiêu, phải chăng đem toàn bộ phi thăng thông đạo trói chặt. Kết quả hắn phát hiện, phi thăng thông đạo tới gần hạ giới một phương, xiềng xích kia chỉ khóa lại một bộ phận, còn kém một đoạn mới có thể đem nó triệt để khóa lại. Về phần tới gần thần giới một phương, cho dù là lấy hắn kính viễn vọng, đều không thể nhìn thấy cuối cùng. Cái này, dạng gì tồn tại, lại đem chủ ý đánh tới phi thăng thông đạo phía trên. Lục Đào mười phần chấn kinh. Những xiềng xích này chỉ trói lại phi thăng thông đạo, mà tại phi thăng thông đạo bên ngoài cũng không có xiềng xích bằng dáng. Rất hiển nhiên, đây là có cường giả muốn đánh phi thăng thông đạo chủ ý đơn giản bị tiên. Phải biết, phi thăng thông đạo không chỉ có là nhận hạ giới thiên địa ý chí bảo hộ, thần giới thiên địa ý chí cũng tương tự sẽ bảo hộ. nhưng hết lần này tới lần khác có cường giả đi lớn như thế nghịch không ngờ sự tình, buộc chặt phi thăng thông đạo. Hắn thực lực tuyệt đối khủng bố. Chỉ là, cho dù khóa lại phi thăng thông đạo thì có ích lợi gì đâu? Xiềng xích này phía sau cường giả có mục đích gì? Những ý niệm này không khỏi tại Lục Đạo trong đầu hiện hiện. Đáng tiếc, hắn bây giờ thực lực hay là quá mức thấp, căn bản vô lực đi thăm dò. Cứ như vậy, Lục Đạo mang theo các loại tâm tư, yên lặng tại Thanh Liên, Tường Vân hộ tống bên dưới, tốc độ cực nhanh thông qua phi thăng thông đạo, hướng thần giới phi thăng mà đi. Mà càng đến gần thần giới, Lục Đạo liền phát hiện, phi thăng thông đạo bên trong hỏa khí, tử khí các loại u ám lực lượng lại càng nặng. Thậm chí ngay cả phi thăng Tường Vân đều ẩn ẩn có ngăn cản không nổi xu thế. Cũng may Thanh Liên cực kỳ cường đại, có thể hoàn toàn đem những này u ám lực lượng bức lui. Cuối cùng, Lục Đạo tại Thanh Liên, Tường Vân hộ tống bên dưới, xuyên qua phi thăng thông đạo, thành công phi thăng đến thần giới. Mà tại đến thần giới trước, Lục Đạo cũng đã đem công đức thần tượng bày ra tại thần đài phía trên. Ân, nguyên dụ phát tác, chân long tộc. Ngao thần nguyên bản ngay tại nhắm mắt trầm tư, nhưng đột nhiên cảm ứng được cái gì, trong nháy mắt đem đầu rồng nâng lên, hai con ngươi sáng tỏ như gương. Một ngày trước, nhằm vào Lục Đạo nữ nhi nguyên dụ phát tác, nhưng kết quả thất bại, để bọn chúng những này thần vương đối với Lục Đạo kiêng kỵ lại đến một cái cấp độ. Dòng dã ngày kế, bọn chúng rất nhiều thần vương đều tại thương nghị, như thế nào lấy thủ đoạn khác nhằm vào Lục Đạo. Chỉ là càng nghĩ, tựa hồ hết thảy âm u thủ đoạn đối với Lục Đạo giống như cũng không quá hữu dụng. Ngay cả khủng bố như thế nguyên rủa đều có thể tùy tiện hóa giải, huống chi thủ đoạn khác. Cho nên, một phen sau khi thương nghị, cuối cùng bọn chúng hay là quyết định, các loại Lục Đạo phi thăng thần giới sau, trực tiếp dùng tuyệt đối thực lực đem Lục Đạo bắt sống. Bọn chúng tin tưởng, lấy sự cường đại của bọn nó thực lực, cho dù Lục Đạo thiên phú lại như thế nào nghịch thiên, tu vi thấp hắn, cũng tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của bọn nó. Nếu như thế, cùng muốn cái khác âm u thủ đoạn, còn không bằng tăng số người nhân thủ, đem tất cả phi thăng chỉ nhìn lao, không cho Lục Đạo cơ hội đào tẩu. Vì vậy, Ngao thần phái ra chân long tộc đại lượng thành viên sau, chính nó thì tại Long cung thời khắc chú ý chuyển Tân Châu, lặng lặng chờ đợi Lục Đạo phi thăng. Nhưng nó không nghĩ tới, mới vẹn vẹn đi qua một ngày, Lục Đạo vậy mà liền phi thăng. Ngao thần trong nháy mắt kích động lên, liền muốn đem tin tức này truyền lại cho cái khác thần vương. Nhưng đột nhiên, phốc, Ngao thần trong thần hồn truyền đến một trận như tê liệt đau đớn, để nó nhịn không được khí huyết cuộn, một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài, thần sắc lập tức hề bại rất nhiều. Đáng chết, làm sao lại hóa giải đến nhanh như vậy? Ngao thần có chút kinh sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Lần trước nguyên rủa phản vệ, bởi vì khoảng cách tương đối dài một đoạn thời gian, Ngao thần cứ việc kinh ngạc tại Lục Đạo thủ đoạn, nhưng đối với lần này nguyên rủa hay là có nhất định nắm chắc, chỉ là không có như vậy tuyệt đối thôi. Nhưng nó không nghĩ tới, lần này nguyên rủa phát tác cùng phản vệ ở giữa khoảng cách thời gian, thậm chí ngay cả một hơi thời gian cũng chưa tới. Ý vị này, Lục Đạo hóa giải nguyên rủa năng lực so với chúng nó trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Ngao thần không kịp suy nghĩ sâu xa, đội vàng đem tin tức này cáo chi cái khác thần vương, chư vị, Lục Đạo đã phi thăng thần giới, ta nguyên rủa phát tác, nhưng lại thất bại. Chỉ một thoáng, truyền tấn thần khí bên trong truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Khủng bố như thế nguyên rủa, vậy mà đều thất bại. Làm sao có thể? Cái này Lục Đạo, đến cùng là yêu nghiệt gì a, làm sao lại thành như vậy người tiên? Nhanh, hỏi một chút riêng phần mình tộc viên, Lục Đạo là phi thăng tại cái nào phi thăng chỉ? Đối với sự tình khác đều không trọng yếu, lập tức tìm tới Lục Đạo phi thăng địa phương, chúng ta lập tức chạy tới. Có thần vương sợ hãi thán phục Lục Đạo người tiên, nhưng cái khác thần vương càng nhiều vẫn để tâm Lục Đạo lúc này vị trí. Không bắt được Lục Đạo, bọn chúng thật sự là khó mà an tâm. Ngay sau đó, rất nhiều thần vương đều là vội vàng cho riêng phần mình chủng tộc khống chế phi thăng chỉ nó phụ trách thành viên đưa tin, hỏi thăm phải chăng có sinh linh phi thăng. Không sai, hỏi thăm chính là sinh linh, mà không phải vẹn vẹn nhân tộc. Bọn chúng đều biết Lục Đạo thủ đoạn bất phàm, lo lắng Lục Đạo hóa thân chủng tộc khác phi thăng, giấu giếm được bọn chúng. Nhưng kết quả, một phen hỏi thăm sau, lấy được đáp án lại là không có. Bọn chúng khống chế tất cả phi thăng chỉ, đừng nói lúc trước một khắc, liền xem như tại gần nhất 3 ngày, đều không có bất luận sinh linh gì phi thăng. Cái này sao có thể? Lục Đạo người đâu? Hắn không phải phi thăng sao? Hắn đi đâu? Rất nhiều thần vương cường giả đều là không hiểu, càng là có thần vương nhịn không được hỏi thăm Ngao thần. Ngao thần đại tôn, ngươi xác định nguyền rủa phát tác? Nói nhảm, loại chuyện này ta đường đường thần vương còn có thể lầm? Ngao thần nhịn không được gào thét. Nguyền rủa thất bại còn chưa tính, còn bị những này thần vương hoài nghi, đơn giản để nó sắp điên rồi. Chỉ là nó trong lòng cũng rất mờ mịt, Lục Đạo nếu phi thăng, vậy hắn người đâu? Sau một khắc, Ngao thần càng lớn tiếng gầm gừ tại truyền tấn thần khí bên trong vang lên, nhanh, lập tức tìm tới Lục Đạo, liền xem như đem hoang vực lật tung, cũng nhất định phải tìm tới Lục Đạo. Ngao thần luống cuống. Bọn chúng tại sao muốn tăng số người nhân thủ giám sát phi thăng chỉ? Chính là vì khi Lục Đạo sau khi phi thăng, có thể lập tức bắt hắn lại, không cho Lục Đạo phát dục thời gian. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tất cả phi thăng chỉ đều có thể liên hệ với, nhưng hết lần này tới lần khác, Lục Đạo người không thấy. Cái này khiến hoang vực chư tộc lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Trong khoảnh khắc, hoang vực chư tộc tất cả thành viên xuất động, đầy hoang vực tìm kiếm Lục Đạo thân ảnh. Chương 289, kiếm đạo lĩnh vực. Hệ thống chức năng mới chương 289, kiếm đạo lĩnh vực. Hệ thống chức năng mới ông. Lục Đạo hồn hải bên trong, các loại lực lượng kinh khủng không hiểu giáng lâm, không hề có điểm báo trước xuất hiện. Hô, nhưng mà, bọn chúng vừa mới xuất hiện, cũng còn chưa kịp phát huy tác dụng, chỉ thấy Lục Đạo thần đài bên trên tôn kia công đức thần tượng đột nhiên bộc phát ngập trời kim quang, đem Lục Đạo toàn bộ hồn hải bao phủ. Trong mấy mắt, tất cả lực lượng nguyên rủa, tất cả đều tiêu tán, hóa thành không còn.
sách, xem ra, hoang vực chư tộc thần vương, thật đúng là chuẩn bị bắt sống ta à.
Lục Đào nhìn qua tiêu tán lực lượng nguyền rủa, thần sắc băng lãnh. Mặc dù những này lực lượng nguyền rủa còn không có phát tác, nhưng Lục Đào thông qua cường đại lực lượng thần hồn, ẩn ẩn cảm ứng được tác dụng của nó. Chủ yếu chính là để Lục Đào tâm thần mất khống chế, dẫn đến thực lực giảm xuống, thân thể suy yếu. Loại này suy yếu, thể hiện tại nhục thân, nội nguyên, thần hồn, cùng trên lĩnh vực mặt. Không sai, bọn chúng tại nguyền rủa lúc, ngay cả lĩnh vực đều tính toán ở bên trong. Chỉ là đáng tiếc, mặc hắn rất nhiều tính toán, tại công đức thần tượng trước mặt, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Lục Đào có chút cảm ứng một chút hồn hải bên trong tình huống, liền không có lại nhiều chú ý, mở mắt ra, nhìn mình vị trí địa phương. Lọt vào trong tầm mắt thấy, là một cái ao. Cái ao này, cùng từ cái khác thiên thần, thần quân trong trí nhớ biết được phi thăng chỉ không giống với, cũng không phải là có được nồng đậm đến cực điểm thần linh khí hơi thở, mà là một ao hùng hậu bản khí, tử khí. Chỉ là lúc này, những này bản khí, tử khí, tựa hồ nhận Lục Đào trên thân nồng hậu dày đặc công đức lực lượng áp chế, không ngừng tan rã đồng thời, cũng giống như có linh giống như, tránh ra thật xa Lục Đào, không muốn tới gần. Nhưng vẫn không có trực tiếp lui tán, vây khốn lấy Lục Đào. May mắn không có để chúng đệ tử cùng ta cùng một chỗ phi thăng. Lục Đào nhìn qua ba trượng bên ngoài bản khí, tử khí, không khỏi biến sắc. Những này u ám khí tức, Lục Đào mặc dù không có tiếp xúc, nhưng chỉ vẹn vẹn cảm ứng, liền biết bọn chúng khủng bố. Cho dù là hắn Bất Hủ Tông đệ tử, không có công đức thần tượng tình huống dưới, bị như vậy ma khí, tử khí bao phủ, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Đào nhìn lướt qua phi thăng chỉ, trực tiếp đem công đức thần tượng từ hồn hải bên trong lấy ra ngoài, đem nó đứng ở giữa không trung, nếm thử đem toàn bộ phi thăng chỉ bên trong u ám khí tức toàn bộ xua tan. Ông, nhất thời, công đức thần tượng kim quang đại phóng, xuỵ xoẹt, phi thăng chỉ trung lập tức vang lên vô số nhẹ vang lên, những cái kia u ám khí tức tại công đức lực lượng phía dưới không ngừng bị tinh hóa. Trong khi hô hấp, toàn bộ phi thăng chỉ bên trong u ám khí tức tiêu tán sạch sẽ, nhưng càng nhiều ám khí, tử khí, ý nguyên quanh quẩn một chỗ tại phi thăng chỉ bên ngoài. Lục Đào nhìn một cái công đức thần tượng bên trên không ngừng giảm bớt công đức lực lượng, trong lòng đơn giản chuyển đổi một chút sau, liền không nhiều lắm để ý tiếp lấy. Lục Đào đứng ở phi thăng chỉ bên trong, thể ngộ chính mình thiên thần cảnh giới, đồng thời nhắm mắt cảm ứng lĩnh vực của mình. Lĩnh vực là thiên địa ban cho, còn rất yếu ớt, Lục Đào cũng là cẩn thận cảm ứng sau, mới ẩn ẩn phát hiện lĩnh vực tồn tại. Theo bản năng, Lục Đào đem lĩnh vực triệu hoán đi ra, bao phủ tại thân thể một phía. Ông. Sau một khắc, vô hình lĩnh vực trải tản ra đến, đặt tới phương viên trăm dặm xa. Chỉ là, trừ phi thăng chỉ trong phạm vi bao phủ cảm ứng khá là rõ ràng bên ngoài, lĩnh vực bao phủ tại phi thăng chỉ bên ngoài địa phương, cảm ứng tương đối mơ hồ. Thậm chí, những cái kia ma khí, tử khí, còn tại không ngừng ăn mòn Lục Đào lĩnh vực, để Lục Đào lĩnh vực có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Có thể thấy được những này u ám khí tức khủng bố đến mức nào. Bất đắc dĩ, Lục Đào trực tiếp đem lĩnh vực phạm vi thu nhỏ, chỉ bao phủ phi thăng chỉ. Kiếm đạo lĩnh vực. Lục Đào có chút cảm ứng, liền biết được lĩnh vực phương hướng. Cái này đang cùng Lục Đào thiên phú đối ứng, kiếm đạo. Không có nhiều cái khác công năng. Đã không cái gì tốc độ gia trì, cũng không có lôi đỉnh, đao đạo, trận pháp các phương diện tăng phúc. Chỉ có kiếm đạo. Có thể thấy được, kỳ thật Lục Đào bản nhân thiên phú, cũng không tính mạnh, cũng không cao lắm. Lục Đào cẩn thận cảm ứng lĩnh vực của mình, hắn phát hiện, lĩnh vực vừa mới tạo ra tình huống dưới, đối với hắn kiếm đạo thần thông tăng phúc không cao, chỉ có gấp đôi dáng vẻ, đối với hắn thực lực tăng lên có hạn. Xa xa không kịp võ vương tấn thăng võ thần lúc tăng lên lớn. Vì vậy, Lục Đào lúc này liền bắt đầu đem đối với rất nhiều kiếm đạo lĩnh ngộ đặt trong lĩnh vực. Lục Đào phát hiện, theo thời gian trôi qua, lĩnh vực của hắn cũng đang không ngừng tăng cường, gia trì, tăng phúc cũng tại tăng lên. Chỉ là loại này tăng lên, biên độ không lớn, 10 phần chậm chạp. Nếu như không phải thần hồn cường đại, chỉ sợ đều không thế nào có thể phân chia đi ra. Xem ra, muốn nhanh chóng tăng lên lĩnh vực, có chút không thực tế. Lục Đào lông mày cau lại. Tiếp lấy, Lục Đào nghĩ đến thứ gì, theo bản năng đem ý niệm đặt ở bảng hệ thống bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Đào nhịn không được hai mắt đột nhiên sáng lên. Tính danh, Lục Đào. Tu vi, Thiên Thần một tầng. Công pháp, Bất Hủ Kinh ba thiên viên mãn tiêu giao dụ viên mãn thiên nhãn viên mãn chu thần. Hơi. Kỹ năng, kinh nghiệm đan viên mãn hóa thần đan viên mãn. Hơi. Tạo hóa điểm, 2252 vạn. Đây là Lục Đào nguyên bản bảng, mà tại bảng phía dưới thì nhiều một chút nội dung. Lĩnh vực, kiếm đạo tiểu thành không, 10. Nguyên điểm, 0. Cho nên, lĩnh vực ngay từ đầu lúc xuất hiện, kỳ thật liền đã nhập môn đúng không? Lục Đào nhìn qua bảng, thần sắc hơi động, lập tức nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm nói như vậy, ta vừa rồi đem đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đặt lĩnh vực 10 hơi thời gian, kỳ thật không có gì hiệu quả. Lục Đào nhịn không được có chút tự giễu. Đối với lĩnh vực, Lục Đào có sự hiểu biết nhất định. Hắn đã sớm biết, lĩnh vực kỳ thật cũng có thể coi như là võ kỹ, đồng dạng có nhập môn, tiểu thành, viên mãn phân chia. Chỉ là lĩnh vực so sánh công pháp, quá mức phức tạp, không tốt lắm đi phân chia. Khác biệt sinh linh lĩnh vực cũng không hoàn toàn giống nhau. Nguyên bản, dựa theo Lục Đào ngay từ đầu dự định, là hy vọng đem đối với kiếm đạo lĩnh ngộ về phần trong lĩnh vực sau, có thể cho lĩnh vực nhanh chóng tăng lên. Nhưng không nghĩ tới, ý nghĩ này không thể thực hiện. Đương nhiên cũng không thể nói là không thể thực hiện, chỉ có thể nói, muốn đạt tới mục tiêu này, cần một chút thời gian. Chí ít không có hệ thống thêm điểm mau lẹ như vậy, mà hệ thống công năng tăng lên, cũng làm cho Lục Đào vui mừng quá đỗi. Hắn không cần lại lo lắng lĩnh vực nhanh chóng tăng lên vấn đề. Đồng thời, nếu lĩnh vực đơn độc liệt vào một nhóm, cùng công pháp, võ kỹ một dạng, như vậy nó trừ kiếm đạo bên ngoài, khẳng định còn có thể gia tăng cái khác lĩnh vực. Đây mới là nhất làm cho Lục Đào cao hứng sự tình. Sau đó, Lục Đào nhìn xem nguyên điểm hai chữ,
không khỏi lâm vào trầm tư, nguyên điểm này, muốn làm sao thu hoạch đâu? Tạo hóa điểm là tạo vật, thăng cấp, đến thu hoạch. Lục Đào tin tưởng, nguyên điểm tất nhiên cũng cùng này có quan hệ. Nghĩ như vậy, Lục Đào trực tiếp để hệ thống trong không gian một đôi đũa thăng cấp, từ nhất giai thần khí đũa, thăng cấp đến thiên thần khí cấp bậc đũa. Nguyên điểm 1. Lục Đào thấy vậy, lập tức không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Mà theo đũa thăng cấp thành thiên thần khí, Lục Đào cũng phát hiện, đũa kinh nghiệm lần nữa phát sinh biến hóa, liền như là trước đó từ lục giai thượng phẩm, thăng cấp thành ngũ giai hạ phẩm như vậy. Chỉ là lúc này, Lục Đào không rảnh đi nghiên cứu, trước tăng thực lực lên lại nói. Tiếp lấy, Lục Đào đem một đống lớn đũa thăng cấp thành thiên thần khí, thu hoạch nguyên điểm, sau đó cho kiếm chi lĩnh vực thêm điểm. Lĩnh vực, kiếm đạo viên mãn. Vẹn vẹn một hơi thời gian, nguyên bản cần tốn hao cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian tu luyện, mới có thể để cho nó viên mãn kiếm đạo lĩnh vực, trực tiếp tại thêm điểm bên dưới, đạt tới viên mãn trình độ. Bất quá tiêu hao cũng cực lớn. Hao phí 110 điểm nguyên điểm. Thử một chút hiệu quả. Lục Đào tiến vào tiểu thế giới, không kịp chờ đợi đem lĩnh vực phóng xuất ra. Ông một tiếng. Kiếm đạo lĩnh vực bao phủ tứ phương, vậy mà đạt đến không thể tưởng tượng nổi vạn dặm xa. Chu thần. Lục Đào đem thần thông Chu thần phóng thích, đồng thời thông qua lĩnh vực cho nó gia trì, cảm ứng nó uy năng. Vẹn vẹn có chút cảm ứng, Lục Đào liền rõ ràng Chu thần uy năng kinh khủng, lập tức hài lòng gật đầu, quả nhiên là gấp 10 lần tăng phúc. Đây chính là thiên đạo đối với thiên kiêu sủng ái sao? Lục Đào thật cao hứng. Thông qua ngao hâm ký ức, Lục Đào biết được, tiếp nhận thiên địa khảo nghiệm càng nhiều, như vậy lĩnh vực tăng phúc cũng sẽ càng lớn. Mà cái này cái gọi là thiên địa khảo nghiệm, kỳ thật chính là thiên kiếp. Vô luận là ngao hầm hay là lục đạo, đều từng tại võ vương, võ thần, cùng thiên thần lúc, nó thiên kiếp đều là 108 đạo. Đây chính là hoàn mỹ nhất thiên địa khảo nghiệm. Vì vậy, lĩnh vực của bọn hắn tăng phúc đều là hoàn mỹ gấp 10 lần. Mà giống Hắc Miêu, Giao Dương, Bạch Lộc các loại thiên thần lĩnh vực tăng phúc, xa xa không đạt được gấp 10 lần khoa trương như vậy. Đây chính là chân luyện tùy chỗ kinh khủng. Không chỉ có thể hiện tại tu vi, năng lượng vương diện càng nhiều, hay là đối với thực lực to lớn tăng lên. Nếm thử một phen sau, Lục Đào hài lòng đem lĩnh vực thu hồi, sau đó nhìn xem bảng hệ thống, thầm nghĩ, các loại có thời gian, lại nghiên cứu như thế nào gia tăng cái khác lĩnh vực. Vừa tới thần giới, Lục Đào chủ yếu lựa chọn, tự nhiên là tăng thực lực lên. Lĩnh vực là một mặt, tu vi đồng dạng cũng là như vậy. Vì vậy, Lục Đào đem lực chú ý đặt ở hệ thống trong không gian kinh nghiệm đan phía trên. Chương 290, cái này thiên thần biến mãn. Chương 290, cái này thiên thần biến mãn. Trận bàn, thăng cấp. Bất quá, tại phục dụng kinh nghiệm đan trước, Lục Đào để cho an toàn, hay là đem trận bàn thăng cấp thành thiên thần cấp bậc, sau đó đem nó để đặt tại phi thăng trì bên trên, phóng thích trận pháp, đem toàn bộ phi thăng trì bao phủ. Vốn là trận pháp cường đại, tại trận bàn thăng cấp sau, nó uy năng càng khủng bố hơn. Ngăn cản thần quân, hoàn toàn không nói chơi. Về phần thần vương, tạm thời còn không cách nào ngăn cản. Dù sao, thần vương có thể sử dụng quy tắc chi lực, trước mắt mới thiên thần cấp bậc trận pháp, cũng không có ngăn cản quy tắc chi lực năng lực. Có trận pháp bao phủ, Lục Đào cũng yên tâm không ít, hắn lần nữa trở lại tiểu thế giới, nhìn về phía kinh nghiệm đan. Tất cả kinh nghiệm đan, toàn bộ thăng cấp. Theo Lục Đào tâm niệm vừa động, tất cả kinh nghiệm đan liền tại hệ thống trong không gian, toàn bộ thăng cấp thành thiên thần đan. Ở hạ giới lúc, Lục Đào liền đem kinh nghiệm để tọa kỵ bọn họ soát đầy, soát đến tùy thời có thể thăng cấp trình độ. Chính là vì lúc này thuận tiện. Đồng thời, kinh nghiệm đan thăng cấp cùng đũa một dạng, vô luận thăng cấp thành thần cấp hay là thiên thần cấp, đều không cần độ kiếp, 10 phần thuận tiện. Kinh nghiệm đan, không, 100 hạ phẩm thiên thần đan, lấy rất nhiều thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, nó tác dụng. Viên thuốc này dược lực cường đại, có thể để thiên thần một tầng tu vi trực tiếp tăng lên đến thiên thần 3 tầng, bất quá, tu vi càng cao, tăng lên biên độ càng nhỏ. Chú, đan này có một cái tác dụng phụ, cần tốn hao thời gian rèn luyện. Không sai, vẹn vẹn một viên kinh nghiệm đan, liền có thể trực tiếp tăng lên 2 tầng tiểu cảnh giới. Lục Đào nhìn xem kinh nghiệm đan giới thiệu, phi thường hài lòng. Trước đó, kinh nghiệm đan hay là hạ phẩm thần đan lúc, chỉ có thể tăng lên nửa tầng cảnh giới, thăng cấp 3 lần sau, đã có thể tăng lên 2 tầng tiểu cảnh giới, cái này tăng lên rất lớn. Bất quá, tấn thăng thiên thần sau, vật phẩm kinh nghiệm lại đổi mới, số lượng cũng thay đổi thấp, nghĩ đến, soát kinh nghiệm hẳn là càng khó một chút. Lục Đào một bên trầm tư, một bên phục dụng kinh nghiệm đan. Vâng, kinh nghiệm đan, đan như kỳ danh. Theo đan dược vào miệng, kinh nghiệm đan dược lực lập tức giống như là biển gầm, trong nháy mắt xông vào Lục Đào toàn thân, tiếp theo tụ hợp vào Lục Đào đan điền. Ông, cơ hồ là trong nháy mắt, cương đại dược lực liền cùng Lục Đào thể nội dày đặc nội nguyên bắt đầu giao hòa. Lục Đào vận chuyển bất hủ kinh công pháp tu luyện, chỉ một lát sau thời gian, kinh nghiệm đan bên trong tất cả nội nguyên năng lượng liền cùng Lục Đào nội nguyên hòa làm một thể. Mà Lục Đào tu vi cũng là trong nháy mắt tăng vọt đến thiên thần 3 tầng. Cái này tăng lên cũng không chậm. Nói ra, chỉ sợ đều không có người dám tin tưởng. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, liền liên tiếp tăng lên 2 tầng tiểu cảnh giới, thật sự là khủng bố đến cực điểm. Bất quá, tại Lục Đào cẩn thận cảm ứng xuống, hắn còn có thể cảm ứng được, chính mình trong đan điền nội nguyên mặc dù nhìn như một thể, trên thực tế chia làm hai loại, hoặc là nói là hai bộ phận. Giữa lẫn nhau, chỉ là mặt ngoài dung hợp, tại cấp độ sâu bên trong, y nguyên không hòa hợp. Chính như kinh nghiệm đan văn tự giới thiệu như vậy, nếu như phía sau không tốn thời gian rèn luyện, đưa chúng nó ở giữa ngăn cách luyện hóa hết, như vậy đem ảnh hưởng đến tiếp sau tu vi tăng lên, không cách nào tấn thăng thần quân cảnh giới. Đây chính là kinh nghiệm đan tác dụng phụ. Đương nhiên, tác dụng phụ này cực nhỏ, chỉ là trì hoãn một chút thời gian luyện hóa mà thôi. So với tu vi to lớn, cự nhanh tăng lên, điểm ấy tác dụng phụ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tiếp tục, trực tiếp đem tu vi trồng đến thiên thần viên mãn. Nếu lựa chọn phục dụng kinh nghiệm đan, đương nhiên muốn đem nó dùng đến cực hạn. Thiên thần viên mãn tu vi, lại phối hợp viên mãn kiếm đạo lĩnh vực, lúc này mới có thể tạm thời để Lục Đào thực lực tăng lên tới cực hạn. Mà lại, phải biết, Lục Đào tu vi sau khi tăng lên, hắn rất nhiều vật phẩm cũng tương tự có thể lần nữa thăng cấp. Cái này có thể cho Lục Đào mang đến cực lớn trợ giúp, đồng thời cũng có thể tại vật phẩm phương diện tăng lên thực lực của hắn. Thì như Nghịch Long kiếm, thanh này ẩn chứa quy tắc chi lực thần kiếm, nó uy năng vốn là có thể chém giết thần vương, nếu là lại thăng liền ba cấp, tăng lên một cái đại phẩm giai, nó uy năng lại có thể tăng lên bao nhiêu? Đối với cái này, Lục Đào mười phần chờ mong. Đương nhiên, tại phi thăng chỉ bên trong, Lục Đào tạm thời không có cho Nghịch Long kiếm thăng cấp độ kiếp dự định. Ông, theo Lục Đào lần nữa nuốt một viên kinh nghiệm đan, tu vi của hắn rất nhanh liền đi tới thiên thần 4 tầng, cũng chính là thiên thần trung kỳ cảnh giới. 100 điểm kinh nghiệm, nếm thử nhìn xem như thế nào soát kinh nghiệm. Lục Đào không muốn lãng phí kinh nghiệm đan dược hiệu, hạ phẩm thiên thần đan cùng trung phẩm thiên thần đan khác nhau hay là rất lớn, chí ít cũng có thể tăng lên nửa tầng tiểu cảnh giới. Vì vậy, Lục Đào chuẩn bị cho kinh nghiệm đan soát kinh nghiệm, soát đủ 100 điểm kinh nghiệm sau, thăng cấp trở thành trung phẩm thiên thần đan lại phục dụng. Ông, Lục Đào trực tiếp lấy trước đó soát kinh nghiệm phương thức cho kinh nghiệm đan soát kinh nghiệm, kết quả, khi kinh nghiệm đan dược nước tại Lục Đào trong lỗ chân lông ra vào một lần sau, kinh nghiệm cũng không có xuất hiện. Xem ra dựa theo trước kia phương pháp đến soát kinh nghiệm là không được. Lục Đào có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng không lục trí. Vật phẩm sử dụng liền sẽ soát kinh nghiệm. Lục Đào y theo cái này nhất quán logic, tiếp tục nếm thử những phương pháp khác đến soát kinh nghiệm. Trực tiếp nuốt khẳng định không được, Lục Đào hay là đem đan dược dính nước, đem đan dược nước hút vào thể nội, bắt đầu vận chuyển công pháp, để nó tại thể nội vận hành chu thiên luyện hóa. Không sai. Nếu liếm nước, lỗ chân lông rửa sạch đều không được, cái kia Lục Đào liền y theo đan dược sử dụng quy tắc đến trực tiếp luyện hóa dược hiệu. Kinh nghiệm 1. Quả nhiên, phương pháp này là đi đến thông. Chỉ cần sử dụng đan dược dược thủy, tại thể nội vận hành một chu thiên, liền có thể cho kinh nghiệm đan gia tăng kinh nghiệm. Đối với cái này, Lục Đào hay là không khỏi có chút tiếc nuối. So sánh với trước kia soát kinh nghiệm, hiện tại soát kinh nghiệm phương thức muốn chậm rất nhiều. Bởi vì khống chế dược thủy, theo công pháp tại thể nội vận hành một chu thiên, cũng chăm chú rèn luyện, chí ít cũng cần mấy chục giây thời gian. Bất quá đồng dạng, hiện tại kinh nghiệm cũng giảm xuống rất nhiều, chỉ có 100 điểm. Nói tóm lại, soát kinh nghiệm cũng sẽ không chỉ hoan bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, Lục Đào nghĩ đến cái gì, thầm nghĩ, lại nói, ta nếu là duy nhất một lần điều động 100 giọt dược thủy, phân không cùng vị trí tiến vào kinh mạch trong cơ thể rèn luyện, dạng này có thể duy nhất một lần soát 100 điểm kinh nghiệm sao? Nghĩ đến cái này, Lục Đào hai mắt sáng lên. Tiếp lấy, Lục Đào trực tiếp thí nghiệm. Lục Đào lấy lực lượng thần hồn, đem dược thủy chia 100 giọt, từ thân thể không cùng vị trí lỗ chân lông tiến vào thể nội, sau đó vận chuyển bất hủ kinh nội nguyên thiên công pháp, vận hành đại chu thiên rèn luyện. Kinh nghiệm 100. Nhìn xem kinh nghiệm đan kinh nghiệm tăng lên, Lục Đào lập tức đại hỉ. Tìm tới soát kinh nghiệm chính xác phương thức, lại soát kinh nghiệm, vậy liền đơn giản nhiều. Lục Đào tiếp lấy liền đem nó kinh nghiệm đan phân biệt dính nước, sau đó đồng thời số lượng 10 khỏa kinh nghiệm đan cùng một chỗ soát kinh nghiệm. Nhân thể có hơn 3 triệu lỗ chân lông, soát chỉ là mấy chục viên thuốc kinh nghiệm, có thể nói dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, Lục Đào cũng phát hiện, đan dược kinh nghiệm đổi mới sau, mỗi lần thăng một cấp là tăng lên 100 lần, đem so với trước, nói thêm thăng lên gấp 10 lần. Đối với cái này, Lục Đào cảm giác vẫn được. Cứ như vậy, Lục Đào đem kinh nghiệm đan soát đến trung phẩm thiên thần đan sau, lần nữa phục dụng đan dược tăng cao tu vi. Gần nửa canh giờ trôi qua, Lục Đào tu vi thành công đi vào thiên thần tầng 7, cũng chính là thiên thần hậu kỳ cảnh giới. Sau đó, Lục Đào như vừa rồi như vậy, tiếp tục cho đan dược soát kinh nghiệm, thăng cấp, phục dụng. Sau 3 canh giờ, hô, rốt cục thiên thần viên mãn. Lục Đào cảm nhận được thể nội hùng hậu nội nguyên, nhịn không được kích động và phần, thực lực như thế, so với vừa phi thăng lúc thiên thần một tầng, cường đại đâu chỉ mấy lần. Vẹn vẹn hơn 3 canh giờ, vậy mà liền đem tu vi nhất cử từ thiên thần một tầng, tăng lên đến thiên thần viên mãn. Đây quả thực là kỳ tích. Lục Đào không biết toàn bộ thần giới phải chăng có tiền lệ như vậy, nhưng ít ra có một chút hắn có thể xác định, Hoang Bực chưa từng xuất hiện. Vô luận là ngao hầm hay là ngao bột trong trí nhớ, đều không có phát sinh qua như vậy khoa trương sự tình. Không thể không nói, kinh nghiệm đan là thật là thơm. Đáng tiếc loại phương pháp này không có khả năng phổ cập đến trong các đệ tử. Lục Đào đối với cái này có chút tiếc nuối, bởi vì một viên kinh nghiệm đan liền đại biểu cho một vị thiên thần cường giả. Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ quá nhiều, chọn bện hơn bạn, nếu là muốn để bọn hắn toàn bộ dựa vào kinh nghiệm đan đến nhanh chóng tăng cao tu vi, cái kia muốn giết bao nhiêu ngày thần a? Tuyệt không phải 1-2 bạn, bởi vì từ thiên thần một tầng tăng lên tới viên mãn, phục dụng đan dược cũng không chỉ 1-2 cái đơn giản như vậy. Lấy Lục Đào làm thí dụ, hắn trước sau phục dụng trọn vẹn 9 mai kinh nghiệm đan. Càng là tu vi càng cao, phục dụng kinh nghiệm đan có thể tăng lên tu vi lại càng ít, cho dù là thượng phẩm thiên thần đan cấp bậc kinh nghiệm đan, tăng lên đều có hạn. Nhất là ở thiên thần 9 tầng thời điểm, muốn tăng lên đến viên mãn, cần hao phí 3 viên thượng phẩm thiên thần đan cấp bậc kinh nghiệm đan. Bởi vậy, phương pháp này không cách nào phổ cập. Có thể cho chúng đệ tử phi thăng, tu vi đạt tới thiên thần viên mãn, thực lực được tăng lên nhiều, Lục Đào rốt cục yên tâm lại. Sau đó, Lục Đào tâm thần khẽ động, thần niệm giáng lâm. Chương 291, giáng lâm kim thân. Kinh hỉ phát hiện chương 291, giáng lâm kim thân. Kinh hỉ phát hiện ông. Theo Lục Đào tâm niệm vừa động, khổng lồ thần niệm trong nháy mắt xuyên qua vô tận không gian, giáng lâm tại một bộ đặc thù trên thân thể. Thành công. Lục Đào mở mắt ra, nhịn không được kinh hỉ. Bộ thân thể này không phải vật khác, chính là thần tượng kim thân. Thần tượng kim thân, lấy tín ngưỡng lực tạo nên kim thân, có thể cho thần tượng bản tôn thần niệm giáng lâm. Bất quá, trước lúc này, Lục Đào cũng không xác định thần tượng kim thân phải chăng có thể cách giới giáng lâm, dù sao cũng là từ thần giới giáng lâm hạ giới, lực cản này cực lớn, cũng có thiên địa ý chí ngăn cản. Lục Đào lúc này cũng chỉ là một phen nếm thử, không nghĩ tới thật thành công giáng lâm. Có thể nói kinh hỉ. Tôn này thần tượng kim thân cũng không phải là Càn Vũ đại lục cái kia 100 tôn thần tượng kim thân bên trong bất luận cái gì một tôn, mà là Lục Đào lúc trước luyện chế lại một lần. Tại để chúng đệ tử tham viếng đằng sau, thăng cấp đến nhất giai, cũng sử dụng tín ngưỡng lực tạo nên kim thân, đặt ở Hà Nguyên Xương trong tiểu thế giới. Đương nhiên, hiện tại nó tự nhiên đã không phải là nhất giai đồ vật, tại Lục Đào giáng lâm trước đó, liền đã nhiều thăng lên nhất giai, đạt tới thiên thần cấp bậc. Kim thân đẳng cấp càng cao, phủ xuống thời giờ, giữ lại thực lực liền càng mạnh. Thiên thần cấp kim thân thần tượng, thần niệm giáng lâm sau, nhưng thật ra là có thể giữ lại thiên thần cảnh giới tu vi, chỉ là ở hạ giới có thiên địa ý chí hạn chế, vì vậy, lúc này Lục Đào chỉ lưu lại võ thần viên mãn tu vi. Đương nhiên, nếu mà bắt buộc, Lục Đào tự nhiên cũng có thể như ngao hầm, hắc miêu các loại thiên thần mở dạng, cưỡng ép trùng kích thiên địa hạn chế, trở lại thiên thần chi cảnh. Hiện tại thôi, đương nhiên không cần như thế. Cũng không tệ lắm, có được võ thần cấp tu vi, thậm chí cái này kim thân còn có thể diễn hóa đan điền, tạo ra thần thông, vậy ta thực lực cũng có thể phát huy không ít. Lục Đào cảm nhận được thể nội lực lượng hùng hậu, cùng cường ngạnh kim thân, vẫn là vô cùng hài lòng. Đương nhiên, kim này thân chỉ là vì liên hệ, tạm thời không cần chiến đấu, cho nên Lục Đào cũng liền tùy tiện khắc ấn mấy loại võ kỹ, để nó chuyển hóa thần thông. Đủ là được. Năng thần niệm giáng lâm, liên hệ xuống giới ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Lục Đào đối với hệ thống là càng ngày càng hài lòng. Thần giới muốn cùng hạ giới liên hệ, có thể nói khó khăn trùng điệp, hắn ngược lại tốt, chỉ cần có thần tượng kim thân tồn tại, tùy thời đều có thể giáng lâm, căn bản không có bất luận cái gì hạn chế. Trên thực tế, cho dù không có thần tượng kim thân, Lục Đào muốn cùng hạ giới liên hệ cũng phi thường dễ dàng, chỉ cần để Bất Hủ Tông linh trí, Trường Thanh liên hệ phân thân của nó liền có thể. Chỉ là như thế còn cần truyền cáo, tương đối phiền toái một chút. Như bây giờ mới là thuận tiện nhất. Kim thân toàn thân kim hoàng, liền cùng công đức thần tượng cực kỳ tương tự, bất quá trên thân không có bất kỳ cái gì công đức lực lượng, chỉ có thể cảm ứng được hùng hồn tín ngưỡng lực. Kim thân khổng lồ, có 3 trượng độ cao, Lục Đào tâm niệm vừa động, liền đem kim thân thu nhỏ đến thường nhân lớn nhỏ, lập tức lực lượng thần hồn tràn ngập, liên hệ Hà Nguyên Dương, nói Dương Nhi, ta xuống. Phu quân. Hà Nguyên Dương nghe vậy, lập tức đem Lục Đào kim thân thả ra tiểu thế giới, cảm nhận được kim thân bên trong Lục Đào thần niệm, Hà Nguyên Dương không khỏi cười một tiếng. Trước đó Lục Đào liền cho nàng đề cập qua việc này, chỉ là không cách nào cam đoan nhất định có thể giáng lâm thành công. Lúc này gặp đến Lục Đào xuất hiện, Hà Nguyên Dương vẫn là vô cùng cao hứng. Cha, lão cha. Hai cái tiểu gia hỏa, nguyên bản đang chìm ngâm ở phụ thân ly biệt thương cảm bên trong, đột nhiên nhìn thấy Lục Đào xuất hiện, lập tức giống hiếu kỳ bảo bảo giống như, trực tiếp leo lên đến Lục Đào trên bờ bay, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thậm chí còn xoa bóp cái mũi, nhăn lỗ tai, rất cảm thấy ngạc nhiên. Cha, ngươi không phải phi thăng sao? Tại sao lại xuất hiện? Thần giới thế nào? Đây là phân thân sao? Thế nhưng là làm sao nhìn giống thần tượng nha? Hai đứa bé đều rất cao hứng, trực tiếp vu vạ Lục Đào trên thân không muốn xuống tới. Lục Đào cũng nuông chiều bọn hắn, để bọn hắn ngồi trên bờ bay, bộ dáng kia nhìn qua, nào có cái gì tông chủ uy nghiêm hình tượng, nghiễm nhiên chỉ là một cái yêu thương hải tử phụ thân. Tham kiến tông chủ. Mặt khác Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ thấy vậy, cũng đều hết sức tò mò. Chỉ là, tông chủ sáng tạo kỳ tích nhiều lắm, bọn hắn đã là có chút không cảm thấy kinh ngạc. Lục Đào khẽ bước cằm, nói các ngươi có thể hiện tại phi thăng, bất quá, trước khi phi thăng, các ngươi trước hết để cho chính mình thần khí độ kiếp trở thành thiên thần khí. Là, tông chủ. Chúng đệ tử nghe vậy, lập tức lĩnh mệnh. Sau đó, chúng đệ tử nhao nhao lấy ra thần khí, tại trong bí cảnh độ kiếp, hoặc là rời đi bí cảnh, đi ra bên ngoài trong tinh không độ kiếp. Đương nhiên, vì để tránh cho bị sinh linh khác phát hiện, chúng đệ tử đều là thi triển thuần gì, rời đi xa xa phương này tinh không, chạy đến càng thêm vắng vẻ vị diện độ kiếp. Thần khí độ kiếp thành thiên thần khí, cũng sẽ không như sinh linh như vậy, trực tiếp phi thăng thần giới. Bọn chúng y nguyên sẽ lưu tại hạ giới. Cho nên bọn chúng địa phương độ kiếp, ngược lại không cần cố ý tuyển tại thiên biến bí cảnh bên trong. Ấy, lại nói, ta thần niệm giáng lâm hạ giới tình huống dưới, ta ở hạ giới có thể sử dụng hệ thống không gian sao? Lục Đào nhìn xem đông đảo thần khí độ kiếp, đột nhiên nghĩ đến điểm này, sau đó không kịp chờ đợi nếm thử đứng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Đào ngạc nhiên phát hiện, thần niệm của hắn đồng dạng có thể tiến vào hệ thống không gian, đồng thời có thể đem trong không gian vật phẩm lấy ra. Quá tốt rồi, kể từ đó, ta rất nhiều vật phẩm, hoàn toàn có thể ở hạ giới độ kiếp. Lục Đào cao hứng phi thường. Nguyên bản, Lục Đào là tính toán đợi rời đi thiên biến tuyệt địa, hoặc là chí ít rời đi phi thăng trì sau, mới khiến cho nghịch long kiếm, tiểu thế giới những vật này độ kiếp thăng cấp, nhưng bây giờ nếu có thể lấy ra, đương nhiên cũng không cần đợi thêm. Tiếp lấy, Lục Đào thần niệm trở về thần giới, đem bản thể chuyển ra tiểu thế giới, lại đem tiểu thế giới bỏ vào hệ thống không gian, tiếp lấy thần niệm lần nữa giáng lâm. Sau đó, Lục Đào đem nghịch long kiếm, tiểu thế giới, nhuyễn giáp những vật này, nhao nhao từ hệ thống không gian lấy ra, sau đó đồng dạng thuấn di đến vắng vẻ vị diện, để bọn chúng độ kiếp. Tông chủ cử động như vậy, để tất cả mọi người cảm giác rất khiếp sợ. Thần niệm có thể giáng lâm hạ giới còn chưa tính, liên quan đến thần giới vật phẩm, vậy mà đều có thể lại mang xuống đến, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có thể nói, không hổ là tông chủ. Ầm ầm, vô tận lôi đình lấp lóe. Phu cận vốn là hoang vu tinh không bị diện, lúc này lại khắp nơi đều là thiên lôi mênh mình. Không phải một cái hai cái, mà là mấy chục cái bị diện, đều tiếng sấm rền rĩ. Xa xa nhìn lại, cái này mấy chục cái bị diện hoàn toàn bị lôi đình hải dương bao khỏa, bao phủ, tựa như tận thế giáng lâm bình thường. May mắn kể bên này không có sinh linh khác tồn tại, không phải vậy, như vậy chẳng cảnh, sợ rằng sẽ bị hủ chết. 6000 đệ tử, 6000 tọa kỵ, bọn hắn đều có riêng phần mình vũ khí, phòng ngự thần khí, bây giờ đều cần tấn thăng thiên thần khí. Vì vậy, lần này vật phẩm độ kiếp, hoàn toàn là mấy vạn kiện vật phẩm cùng một chỗ độ kiếp. Nó thanh thế, sao mà khủng bố? Đương nhiên, cũng chỉ là tràng diện nhìn thanh thế của quận, trên thực tế, nó thiên lôi chi uy, so với lục đảo thiên thần lôi kiếp còn hơi kém hơn rất nhiều. Những vật phẩm này, cứ việc nó uy năng, cơ hồ đều là viễn siêu cùng giai, nhưng vẫn là dẫn không đến 108 đạo thiên lôi. Vật phẩm muốn độ 108 đạo hoàn mỹ thiên kiếp, thật sự là rất khó khăn. Ầm ầm, nghịch long kiếm, tuy là thần khí cấp bậc, nhưng lại nội luận quy tắc chi lực, có thể chạm thần vương. Nó uy thế cực kỳ cường đại, thiên kiếp của nó không nhỏ, bây giờ đã là vượt qua 63 đạo thiên kiếp. Nghịch long kiếm độ kiếp rất nhanh, mỗi một đạo thiên lôi hạ xuống, nó đều là 10 phần quả quyết đối với thiên lôi một kiếm bổ tới, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt công kích. Bất luận cái gì thiên lôi, cũng đỡ không nổi nó một kiếm. Có thể nói, thiên kiếp của nó thoạt nhìn là độ đến nhanh nhất. Ầm ầm, rất nhanh, nghịch long kiếm vượt qua 72 đạo thiên kiếp. Sau đó, thiên kiếp liền tiêu tán. Rất hiển nhiên, cho dù là như nghịch long kiếm bực này nghịch thiên chi vật, đều xa xa không cách nào dẫn tới hoàn mỹ thiên kiếp. Đối với cái này, Lục Đào có chút chút thất vọng, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Bởi vì tấn thăng thiên thần khí nghịch long kiếm, nó uy năng đã đầy đủ cường đại, uy tắc chi lực tăng lên rất nhiều, đối với thần vương uy hiếp càng thêm cường đại. Nhất là, khi Lục Đào đem nghịch long kiếm liên tiếp lại để thăng hai cái tiểu phẩm sau, đạt tới thượng phẩm thiên thần khí cấp bậc nghịch long kiếm, nó uy thế càng khủng bố hơn. Lục Đào tin tưởng, lấy tu vi của hắn, thực lực lại phối hợp nghịch long kiếm, cho dù đối mặt chân chính thần vương, cũng không sợ, thậm chí có thể đem chém giết. Đây chính là Lục Đào bây giờ cường đại. Nghịch long kiếm tấn thăng thành công, hắn nhuyễn giáp cũng tương tự đã độ kiếp hoàn tất. Thượng phẩm thiên thần khí nhuyễn giáp, lực phòng ngự cực kỳ khoa trương. Chỉ có một chút để Lục Đào không thế nào hài lòng, nhuyễn giáp không cách nào phòng ngự quy tắc chi lực. Đáng tiếc, Lục Đào lắc đầu, ẩn chứa quy tắc chi lực vật phẩm hay là quá ít, tại hoang vực bên trong, vật phẩm như vậy, trên cơ bản đều là bị rất nhiều thần vương chia cắt, nào có thiên thần, thần quân phần. Không phải vậy, chế tạo một kiện có thể ngăn cản quy tắc chi lực nhuyễn giáp, tính an toàn kia tài cao. Không có nghĩ nhiều nữa, Lục Đào đem nghịch long kiếm, nhuyễn giáp những vật này thu vào hệ thống không gian, tiếp tục xem hướng độ kiếp tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới thiên địa đại đạo không nhiều, nhưng tựa hồ là bởi vì ẩn chứa thời gian tài liệu nguyên nhân, ông trời của nó lôi số lượng so với nghịch long kiếm còn muốn càng nhiều. Vậy mà đạt đến 81 đạo nhiều. Mà theo tiểu thế giới độ kiếp hoàn tất, từ đó cấp tiểu thế giới, tấn thăng cao cấp tiểu thế giới sau, Lục Đào vẹn vẹn nhìn lướt qua tiểu thế giới văn tự giới thiệu, liền không khỏi hai mắt đột nhiên máy động. Chương 292, 8 lần thời gian gia tốc. Cải biến kế hoạch chương 292, 8 lần thời gian gia tốc. Cải biến kế hoạch tiểu thế giới, không, một bạn cao cấp tiểu thế giới, thiên địa ý chí không tầm thường, nội ẩn 49 đầu trung phẩm thần linh mạch. Tiểu thế giới rất nhiều năng lực như sau: 1. Trong tiểu thế giới ngầm. Đại đạo. Có thể tăng tốc rất nhiều võ kỹ, kỹ năng linh ngộ, tăng phúc có thể đạt tới 11 lần. 2. Trong tiểu thế giới ẩn thời gian phát tắc, có thể điều chỉnh thời gian tốc độ chạy, có thể chỉnh thể tăng tốc thời gian, đạt tới ngoại giới thế giới 4 lần nhiều. Ngoài ra, nếu là cực hạn tại trong tiểu thế giới bộ phận khu vực thời gian gia tốc, có thể đạt tới ngoại giới 8 lần, nhưng khu vực khác tốc độ thời gian trôi qua, đem khôi phục bình thường. 6. Phòng tu luyện, luyện đan thất. Có thể thu hoạch được 11 tăng gấp bội bức. 11. Tiểu thế giới có thể hòa vào hư không. Cho dù là thần vương cường giả, đều không thể phát hiện. 20. Tiểu thế giới phòng ngự xuất sắc, coi như đối mặt thần vương cường giả mạnh kích, cũng sẽ không nhận mảy may tổn thương, nhưng nếu như thần vương trong tay có cường đại đạo khí, vẫn là không cách nào ngăn cản. Chú, tại trong tiểu thế giới sinh linh, có thể đem tu vi cao nhất tăng lên đến thiên thần viên mãn. Ngoài ra, tại trong tiểu thế giới độ kiếp, sẽ ảnh hưởng căn cơ, đề nghị hay là tại ngoại giới độ kiếp. Ta lập cái đi, thời gian chỉnh thể gia tốc 4 lần. Nếu như chỉ gia tốc bộ phận khu vực, càng là có thể đạt tới 8 lần. Lục Đào nhìn qua tiểu thế giới văn tự giới thiệu, cả người lâm vào mừng rỡ như điên bên trong. Chỉnh thể gia tốc 4 lần, Lục Đào sớm có suy đoán, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng bộ phận khu vực gia tốc 8 lần, hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này thời gian gia tốc, thật sự là quá khoa trương. Bởi vì, Lục Đào thông qua tiểu thế giới ý chí phản hồi, bộ phận khu vực gia tốc 8 lần, phạm vi này cũng không nhỏ, chọn bện đạt tới Bách Lý Chi Diêu. Phạm vi trong rộng, hoàn toàn đầy đủ tất cả Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ, cùng một chỗ tu luyện sử dụng. Nói cách khác, về sau Bất Hủ Tông tất cả thành viên tu luyện đều có thể thu hoạch được 8 lần thời gian gia tốc. Ngoại giới đi qua một ngày, tiểu thế giới liền đi qua 8 ngày. Đây quả thực liền khủng bố. Hô, cái này thời gian gia tốc, thật sự quá tốt rồi. Lục Đào nhịn không được kích động lên, mà lại, thần linh mạch cũng thăng cấp, trung phẩm thần linh mạch, đôi này tu luyện tăng tốc, tuyệt không phải một hai lần đơn giản như vậy. Tiểu thế giới tu luyện tăng phúc, chỉ là Lục Đào chế tạo tiểu thế giới kèm theo công năng, mà cái này tăng phúc, là chỉ giống nhau hoàn cảnh dưới tăng phúc, tỉ như đồng thời tại hạ phẩm thần linh mạch bên trên tu luyện, tăng phúc gấp bao nhiêu lần, chính là gấp bao nhiêu lần. Mà tại khác biệt hoàn cảnh bên dưới, đồng dạng tăng phúc, tại trung phẩm thần linh mạch bên trên tu luyện, cùng tại hạ phẩm thần linh mạch bên trên tu luyện, hiệu quả khẳng định là không giống với, không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn. Tốc độ tu luyện này là thần linh mạch tự mang, cùng tiểu thế giới không quan hệ. Có thể nói, tiểu thế giới thăng cấp, đối với tốc độ tu luyện tăng lên, trừ bản thân nó tăng phúc bên ngoài, còn muốn tăng thêm thần linh mạch thăng cấp sau tăng lên. Như vậy, tại trong tiểu thế giới tu luyện, tu vi muốn không tăng lên cũng khó khăn. Nghĩ tới những thứ này, Lục Đào trong lòng cao hứng phi thường, sau đó nhìn xem tiểu thế giới kinh nghiệm, tiểu thế giới thăng cấp sau, kinh nghiệm cũng giống vậy biến thiếu đi, không biết muốn như thế nào mới có thể soát kinh nghiệm. Đối với cái này, Lục Đào tạm thời không có đi nghiên cứu. Tiếp lấy, Lục Đào nhìn về phía trong tiểu thế giới vật phẩm khác, tâm niệm vừa động, tất cả tông môn, đạo phủ, bộ đoàn, toàn bộ thăng cấp. Trong mấy mắt, Bất Hủ Tông tổng tông, phân tông, cùng đạo phủ, tất cả bộ đoàn, toàn bộ thăng cấp. Tông môn, đạo phủ, bộ đoàn, những này cùng tiểu thế giới không giống với, bọn chúng thăng cấp, không cần độ kiếp, trực tiếp liền có thể tăng lên. Mà sau khi tăng lên, bọn chúng riêng phần mình tăng phúc, tự nhiên lần nữa dâng lên. Lục Đào lực lượng thần hồn đảo qua, đối với riêng phần mình vật phẩm tăng phúc trình độ như lòng bàn tay. Cùng trước đó một dạng, bọn chúng thăng cấp sau, tăng phúc cũng đều là lần nữa tăng lên gấp đôi, biến hóa cũng không có rất lớn. Lục Đào cũng là không thất vọng. Có 8 lần thời gian gia tốc, ngược lại là cần cải biến một chút kế hoạch. Lục Đào thầm nghĩ. Sau đó, Lục Đào đem trong tiểu thế giới một chút vật phẩm thu vào hệ thống không gian, gọi Hà Nguyên Sương, đem chính mình tiểu thế giới giao cho nàng, nói Sương Nhi, ta tiểu thế giới này, ngươi trong khoảng thời gian này cầm trước. Phu quân, ngươi tiểu thế giới có thể gia tốc thời gian, vì sao giao cho ta nhà? Hà Nguyên Sương hơi kinh ngạc, cũng có chút không hiểu. Trước đó, Lục Đào quyết định phi thăng lúc, sở dĩ mang theo có thể gia tốc thời gian tiểu thế giới, chính là vì đến thần giới sau, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, thực lực. Làm sao hiện tại lại lưu lại đâu? Lục Đào cười thần bí, nói ngươi trước luyện hóa sau nhìn xem. Tốt. Hà Nguyên Sương thấy mình phu quân nói như thế, lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên, lúc này luyện hóa tiểu thế giới. Chỉ một lát sau, Hà Nguyên Sương liền không nhịn được trừng lớn hai con ngươi. Trời ạ, 8 lần thời gian gia tốc. Hà Nguyên Sương chấn kinh, tùy theo mà đến chính là lớn lao kinh hỉ, hai con ngươi tươi đẹp như tinh thần. Bởi vì nàng biết phu quân đem tiểu thế giới này giao cho nàng dụng ý có được khủng bố như thế thời gian gia tốc sau, mang ý nghĩa Linh Nhi, Hiên Nhi bọn người, không cần bao lâu, liền có thể đem tu vi tăng lên đến võ thần viên mãn. Lấy tư chất của bọn hắn, tiểu thế giới tăng phúc, thời gian gia tốc, cùng vật phẩm khác các loại tăng phúc, cộng thêm trung phẩm thần linh mạch, chỉ sợ không cần một tháng, liền có thể độ kiếp phi thăng. Mà tiểu thế giới một tháng, chỉ là ngoại giới 4 ngày mà thôi. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng ít nhất cũng phải chừng một tháng thời gian mới có thể phi thăng thần giới cùng Lục Đào đoàn tụ, kết quả hiện tại chỉ cần 4 ngày. Có thể nào không để cho nàng cao hứng? Nha, 8 lần thời gian gia tốc. Thật sao? Hai cái tiểu gia hỏa nghe vậy, cũng là trong nháy mắt kích động lên, hai mắt lấp lánh ánh sao. Tiếp lấy, Lục Linh trực tiếp từ hạ thanh trên thân xuống tới, bay lên Hà Nguyên Sương ôm ấp, kêu ầm lên, "Mẫu thân, nhanh, ta phải vào tiểu thế giới tu luyện." Lục Hiên cũng không kịp chờ đợi nói ra, "Ta cũng muốn bế quan tu luyện, 8 lần thời gian gia tốc, ta rất nhanh liền có thể phi thăng rồi." Bọn hắn thậm chí đều không muốn xem đệ tử khác, tọa kỵ độ kiếp phi thăng chẳng cảnh, trực tiếp liền muốn tiến tiểu thế giới tu luyện. Có thể thấy được, hai cái tiểu gia hỏa cứ việc 10 phần đồng ý phụ thân phi thăng thần giới, kỳ thật trong lòng bọn họ hay là tràn ngập không bỏ, vẫn là vô cùng hy vọng có thể cùng phụ thân sinh hoạt chung một chỗ. Thấy vậy một màn, Hà Tông Minh, Hà Văn Tĩnh, Hạ Thanh bọn người cũng đều không khỏi bật cười. "Hảo hảo, các ngươi đều đi trong tiểu thế giới tu luyện." Hà Nguyên Sương cũng là nhịn không được bật cười. Sau đó, Hà Nguyên Sương đem chính mình trong tiểu thế giới cái khác tọa kỵ cũng hết thảy để vào thời gian tiểu thế giới, đồng thời đem Bất Hủ Tông phạm vi bên trong thời gian gia tốc tăng lên đến cực hạn, để bọn hắn toàn lực tu luyện, nhanh chóng tu luyện tới có thể độ kiếp phi thăng. "Phu quân, vậy ta tiểu thế giới ngươi cầm đi." Hà Nguyên Sương nhận lấy Lục Đào tiểu thế giới sử dụng, tự nhiên cũng liền đem mình đã độ kiếp thăng cấp sau tiểu thế giới giao cho Lục Đào. Nàng biết, lần này độ kiếp phi thăng Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ chọn vẹn hơn bạn, không có tiểu thế giới, hành động sẽ rất không tiện. "Ân." Đối với Hà Nguyên Sương khéo hiểu lòng người, Lục Đào không khỏi mỉm cười, tiếp nhận tiểu thế giới sau nhìn lướt qua, gặp trong tiểu thế giới không có sinh linh, mới đem thu nhập hệ thống không gian. Sau đó cùng Hà Nguyên Sương cùng một chỗ, quan sát Ngô Minh, Hạo Thiên Quyền các loại Bất Hủ Tông đệ tử độ kiếp. Ầm ầm. Thiên biến bí cảnh bên trong, 1000 vị cường đại võ thần đồng thời độ kiếp, toàn bộ thiên biến bí cảnh không gian đều gặp tàn phá, nếu như không phải thiên lôi công kích phạm vi nhỏ bé, chỉ sợ bí cảnh này sẽ trực tiếp hủy diệt ở dưới thiên kiếp. Tất cả Bất Hủ Tông thành viên thiên kiếp đều là hoàn mỹ thiên kiếp, 108 đạo. Uy thế khủng bố, đừng nói võ thần viên mãn, liền xem như rất nhiều ngày thần, thần quân, tại như vậy lôi kiếp bên dưới, đều không thể may mắn còn sống sót. Nhưng Bất Hủ Tông đệ tử thực lực cường đại, lại thêm thăng cấp sau nhuyễn giáp, phòng ngự thần khí các loại, phối hợp kỳ nguyện thần tượng tác dụng dưới, bọn hắn vượt qua như vậy lôi kiếp cũng không khó. Lục Đào nhìn một hồi chúng đệ tử thiên kiếp, liền hướng Hà Nguyên Sương nói Sương Nhi, ta về trước thần giới, các loại chúng đệ tử độ kiếp xong, nghĩ đến Linh Nhi, Hiên Nhi bọn hắn không sai biệt lắm cũng võ thần viên mãn, đến lúc đó các ngươi cùng một chỗ độ kiếp phi thăng. Phi thăng lôi kiếp, hay là 108 đạo, hoàn toàn vượt qua, không sai biệt lắm muốn 6 canh giờ. Mà Bất Hủ Tông lần này độ kiếp thành viên, tiếp cận 1/2, một lần 1000 tình huống dưới, mang ý nghĩa cần 6 ngày mới có thể toàn bộ độ kiếp phi thăng thành công. 6 ngày này thời gian, trong tiểu thế giới thì tương đương với là 48 ngày. Thời gian này, đầy đủ bọn hắn toàn bộ tu luyện tới võ thần viên mãn cảnh giới, đến lúc đó cũng có thể cùng một chỗ phi thăng thần giới. Phu quân yên tâm, chúng ta rất nhanh liền đi thần giới. Hà Nguyên Sương đội vàng gật đầu. Lục Đào khẽ bước cằm, thần niệm khẽ động, trực tiếp thoát ly kim thân, trở lại thần giới trên bản thể. Chương 293, tăng lên thần hồn. Thần đài phá hạn chương 293, tăng lên thần hồn. Thần đài phá hạn hô, trở về. Thiên biến trong tuyệt địa phi thăng trì bên trong, Lục Đào bản thể mở hai mắt ra, nhịn không được khẽ nhả một hơi. So với bản thể, cứ việc kim thân cũng cùng lục thân không hề khác gì nhau, nhưng vẫn là bản thể càng thêm dễ chịu. Lục Đào không xác định đây có phải hay không là tâm lý tác dụng, hay là bởi vì kim thân yếu hơn nguyên nhân. Thật sự là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Hoạt động một chút thân thể, Lục Đào nhớ tới tiểu thế giới thời gian gia tốc, nhịn không được lắc đầu cười một tiếng. Trước khi phi thăng, Lục Đào không biết mình có thể thần niệm giáng lâm hạ giới, không phải vậy, cái nào cần phiền toái như vậy. Sau đó, Lục Đào đem nguyên giáp, Nghịch Long kiếm lấy ra, lần nữa luyện hóa một lần sau, thu vào thân thể. Nội nguyên tăng lên tới thiên thần viên mãn, như vậy hiện tại liền đến phiên thần hồn. Tu vi tăng lên, nội nguyên làm chủ, thần hồn thứ hai, cuối cùng mới là nhục thân, chí ít ở thiên thần cảnh giới là như thế này. Nội nguyên nhanh chóng tăng lên, nhưng Lục Đào thần hồn hay là dừng lại ở thiên thần một tầng trình độ. Lục Đào bây giờ chuẩn bị đem thần hồn cảnh giới cũng tăng lên. Sau đó, Lục Đào lấy ra một đống đan dược. Hồn nguyên kinh nghiệm đan, toàn bộ thăng cấp. Theo Lục Đào mặc niệm, đan dược trong tay trong nháy mắt hoàn thành thủy biến, từ thượng phẩm thần đan thăng cấp thành hạ phẩm thiên thần đan. Lục Đào cũng không để ý hồn nguyên kinh nghiệm đan văn tự giới thiệu, hắn trực tiếp đem tất cả kinh nghiệm đan dính nước, sau đó cho chúng nó soát kinh nghiệm. Rất nhanh, tất cả hồn nguyên kinh nghiệm đan liền bị Lục Đào soát đến thượng phẩm thiên thần đan cấp độ. Hồn nguyên kinh nghiệm đan, 91, 1 triệu thượng phẩm thiên thần đan, lấy thiên thần tu sĩ thần đài, hồn hải làm chủ tài luyện chế mà thành đan dược, kỳ chủ phải làm dùng là dùng đến nhanh chóng tăng lên tu sĩ thần đài cùng thần hồn. Viên thuốc này, dược hiệu cực kỳ cường đại, có thể cho thiên thần một tầng thần đài, thần hồn trực tiếp tăng lên đến thiên thần 4 tầng, chỉ kém nửa bước, liền có thể tấn thăng thiên thần tầng 5. Thần hồn cảnh giới càng cao, tăng lên liền càng nhỏ. Chú, phục dụng đan này mặc dù có thể nhanh chóng tăng lên thần hồn cảnh giới, nhưng có một cái tác dụng phụ. Bởi vì bên trong chứa thần đài, hồn nguyên bản là thuộc về sinh linh khác, cho nên tại dung hợp đằng sau, giữa lẫn nhau vẫn có một ít ngăn cách, cần tốn hao thời gian rèn luyện. Không phải vậy, tương lai một ngày nào đó có rất lớn xác suất xuất hiện thần hồn hỗn loạn tình huống, thậm chí tính tình đại biến, sinh sôi tâm ma, từ đó làm cho bất lạc. Một viên hồn nguyên kinh nghiệm đan liền có thể tăng lên 3 tầng tiểu cảnh giới, chậc chậc, cái này kinh nghiệm đan, đơn giản quá gian lận. Lục Đào nhìn qua hồn nguyên kinh nghiệm đan, nhịn không được có chút tắc lưới. Về phần tác dụng phụ, cùng kinh nghiệm đan một dạng, cũng vô dụng để ý, chỉ cần rèn luyện sau, tác dụng phụ liền có thể biến mất không thấy gì nữa. Phục dụng. Lục Đào hít sâu một hơi, trực tiếp ăn vào một viên hồn nguyên kinh nghiệm đan. Đan dược căn bảo, đồng dạng vào miệng tan đi, tiến vào toàn thân, sau đó tại Lục Đào bất hủ kinh thần hồn thiên công pháp lôi kéo dưới, tất cả dược hiệu đều toàn bộ xông vào Lục Đào hồn hải. Ông. Trong chốc lát, phản phất một cấu ngập trời dòng lũ tràn vào hồn hải bên trong. Hồn nguyên kinh nghiệm đan bên trong ẩn chứa linh hồn năng lượng, so với Lục Đào hồn hải bên trong linh hồn năng lượng còn muốn khổng lồ, nếu như nói cỗ này hồn có thể là một mảnh biển, cái kia Lục Đào hồn có thể chỉ có thể xem như một con sông lớn. Nhưng mà, đối mặt như vậy rộng lượng hồn có thể, Lục Đào thần hồn, thần đài, lại phản phất một tòa không thể phá vỡ thần sơn, cao cao đứng vững, lù lù bất động. Mà tại công pháp tác dụng dưới, trong đan dược hồn có thể bị dẫn dắt đến Lục Đào thần đài, trên thần hồn nhanh chóng tới dung hợp. Chỉ thấy, nguyên bản tấn thăng thiên thần sau, đã đạt 100,000 trượng chi cự thần đài, lúc này ở kinh nghiệm đan dung hợp bên dưới, tăng lên điên cuồng. Từ xa nhìn lại, liền phảng phất đang dùng kính lúc đem Lục Đào thần đài phóng đại bình thường. Trong chốc lát, Lục Đào thần đài liền đạt đến kinh khủng 450,000 trượng lớn nhỏ, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra, thần đài phía trên thần hồn cũng tại hồn có thể tẩy luyện bên dưới, khí tức càng thêm bức nhân. Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, Lục Đào toàn bộ hồn hải liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng lúc đó, Lục Đào thần hồn cũng nhận rất nhiều ảnh hưởng, một chút không tốt cảm xúc liên tiếp xuất hiện, như là tham lam, cuồng bạo, bực bội, phẫn nộ các loại, bắt đầu ảnh hưởng Lục Đào tâm tư. Bất quá, Lục Đào tâm trí tại Lôi Thần Tháp cùng các loại trong huyễn trận ma luyện sau, sớm đã sẽ không vì những vật này mà dao động. Vì vậy, Lục Đào vận chuyển công pháp sau, những tâm tình này liền bị đuổi tàn ra. Loại này nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới cảm giác, thật là khiến người ta si mê. Lục Đào xua tan cảm xúc sau, nhịn không được cảm thán. Cái khác cảm xúc đều tốt nói, nhưng là tham lam. Lục Đào không thể không nói, hắn lúc này là tham lam. Hắn khát vọng đem thần hồn tu vi cũng tăng lên đến thiên thần viên mãn chi cảnh. Nhưng là Lục Đào y nguyên lý trí, hắn là tại đem trong lòng tham lam tạp niệm khu trừ sau, lại phục dụng hồn nguyên kinh nghiệm đan. Theo phục dụng đan dược, Lục Đào thần hồn tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên. Thiên thần trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Khi tiêu hao 7 viên đan dược sau, Lục Đào thần hồn tu vi thành công đi tới thiên thần viên mãn cảnh giới. So với nội nguyên tăng lên, Lục Đào lần này tiết kiệm 2 viên đan dược. Không sai, nội nguyên cùng thần hồn đều tăng lên tới thiên thần viên mãn, cũng chỉ còn lại có nhục thân. Lục Đào cảm thụ được tự thân tu vi cảnh giới, vẫn là vô cùng hài lòng. Chỉ phí hết mấy canh giờ, liền đem 2 phương diện tăng lên tới thiên thần cực hạn, tốc độ này, chỉ sợ là xưa nay chưa từng có. Về phần nhục thân cảnh giới, cái này xác thực không có cách nào. Nhục thân cùng nội nguyên, thần hồn hay là có rất lớn khác biệt, Lục Đào cũng thử qua dùng thịt yêu thú thân luyện chế kinh nghiệm đan, nhưng kết quả hay là cùng đan dược khác một dạng. Nhục thân, luyện thủy, 2 phương diện này ngay tại trong tiểu thế giới từ từ tu luyện đi, tin tưởng bằng vào ta tốc độ tu luyện, hẳn là cũng có thể rất nhanh tăng lên. 2 phương diện này tăng lên, không có cách nào đi đường tắt, Lục Đào cũng chỉ có thể thành thật thật tu luyện. Mà nghĩ đến tốc độ tu luyện, Lục Đào tự nhiên là nghĩ đến tư chất, nội tính, thiên phú. Vì vậy, Lục Đào trực tiếp đem hệ thống trong không gian thiên phú thần đài, nội tính thần đài, nội đạo thần đài, thăng cấp suốt ngày thần cấp. Sau đó Lục Đào đem nó chuyển di đến tiểu thế giới, chuẩn bị nếm thử nhìn xem có thể hay không tăng lên thiên phú của hắn, nội tính. Mà kết quả để Lục Đào rất kinh hỉ. Nội tính của hắn, thiên phú, tại thần đài bên trên đều thu được to lớn tăng lên. cả hai hẳn là đều tăng lên tới tiên phẩm tứ giai trình độ. Hiệu quả này có thể nói là phi thường tốt. Như vậy thần đài đã là vượt qua thần đài bí cảnh tăng lên hạn mức cao nhất. Lục Đào đối với cái này không khỏi kích động. Phải biết, hắn những này thần đài chỉ là dùng một chút mảnh vỡ luyện chế mà thôi, kết quả hiệu quả so bí cảnh còn tốt, mà dạng này thần đài, Lục Đào cũng không chỉ có một hai cái, mà là một đồng lớn. Sau đó, Lục Đào lại nếm thử ngộ đạo thần đài. Công hiệu quả, đồng dạng để Lục Đào hết sức cao hứng. Bây giờ ngộ đạo thần đài đã có thể đốn ngộ hoàng giai công pháp, cao nhất có thể đốn ngộ hoàng giai trung phẩm. Lục Đào suy đoán, chờ hắn tấn thăng thần quân cảnh giới, nói không chừng liền có thể đốn ngộ hồng giai công pháp. Bất quá, so ra mà nói, ngộ đạo thần đài tác dụng cũng không có cái khác hai cái thần đài lớn. Có thừa điểm cùng thiên nhãn tại, vô luận là Lục Đào chính mình hay là Bất Hủ Tông đệ tử, cơ hồ đều dùng không đến ngộ đạo thần đài, chỉ có hai đứa bé đang sử dụng. Mà đây cũng là vì để bọn hắn cung cấp cho mình tạo hóa điểm. Không phải vậy, ngộ đạo thần đài tại Lục Đào trong tay, chỉ có thể đặt ở hệ thống không gian hít bụi. Thực sự lãng phí. Đem ba loại thần đài hiệu quả thăm dò đằng sau, Lục Đào lại đem ánh mắt đặt ở hóa thần thảo bên trên. Đối với Lục Đào tới nói, tư chất mới là trọng yếu nhất. Thăng cấp. Theo Lục Đào mặc niệm, trong dược viên rất nhiều hóa thần thảo trực tiếp thăng cấp trở thành cực phẩm thần thảo. Chỉ là để Lục Đào tiếc nuối là, văn tự giới thiệu bên trên vẫn không có xuất hiện vương phẩm tư chất. Lục Đào thất vọng phía dưới, hay là quyết định nếm thử lấy một gốc hóa thần thảo, toàn lực luyện chế một lò hóa thần đan, lò đan dược này chỉ có một viên. Mà kết quả, không ngoài sở liệu, hóa thần đan tăng lên tư chất hạn độ, như cũ tại thần phẩm phạm vi bên trong. Xem ra muốn chờ hóa thần thảo thăng cấp thành dược vương mới được. Lục Đào lắc đầu, cũng không có lại nhiều quản, trực tiếp rời khỏi tiểu thế giới. Ông, cũng liền tại lúc này, phi thăng trì bên trong xuất hiện đông đảo thân ảnh. Chương 294, điên cuồng gia tăng lĩnh vực năng lực. Chương 294, điên cuồng gia tăng lĩnh vực năng lực. Cao ảo ảo. Lít nha lít nhít thân ảnh xuất hiện tại phi thăng trì bên trong, liền phảng phất tử trong nước xuất hiện đồng dạng. Bọn hắn chính là Bất Hủ Tông đệ tử. Ngô Minh, Hạo Thiên Quyền, Ngô Thiên Hiếu, Chu Ngọc Lan, Trần An, Lê Thư Giao bọn người. Nhóm người này, trừ ra Hà Nguyên Sương bọn hắn một nhà bên ngoài, cơ hồ đều là trước hết nhất đi theo tại Lục Đảo bên người đệ tử. Bọn hắn cũng là nhóm đầu tiên phi thăng đệ tử. Đào ca. Ngô Minh từ phi thăng trì toát ra, liếc mắt liền thấy Lục Đảo thân ảnh, lập tức kích động lên. Những người khác cũng đều nhìn thấy Lục Đảo, nhịn xuống kích động nỗi lòng, hướng Lục Đảo hành lễ, tham kiến tông chủ. Bọn hắn phi thăng thần giới, chỉ là nơi này cùng trong tưởng tượng thần giới tựa hồ có chút không giống với. Trừ phi thăng chỉ phạm vi bên trong tương đối tường hòa, bên ngoài tổng cho bọn hắn một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Ân, nơi này là hoang vực thiên biến tuyệt địa, khắp nơi đều tràn ngập hàn khí tử khí, tạm thời không cách nào đặt chân, các ngươi tiên tiến tiểu thế giới. Lục Đào gật đầu, nhìn về phía chúng đệ tử phân phó nói, tiến vào tiểu thế giới sau, các ngươi trước tăng lên một chút ngộ tính của mình, thiên phú, lại nghiên cứu một chút riêng phần mình lĩnh vực. Là tông chủ. Chúng đệ tử nghe nói lại có thể tăng lên ngộ tính, thiên phú, đều là đại hỷ, thậm chí ngay cả phi thăng chỉ bên ngoài tử khí, hóa khí, đều không có phân ra tâm tư đi lo lắng. Lục Đào thần niệm bao phủ, đem những người khác đều thu vào tiểu thế giới, lưu lại Ngô Minh cùng Hạo Thiên Quyền, nói những đan dược này các ngươi cất kỹ, trở lại tiểu thế giới sau, liền đem tu vi tăng lên. Đang khi nói chuyện, Lục Đào đem hai loại kinh nghiệm đan phân biệt giao cho bọn hắn, sau đó khảo nghiệm Hạo Thiên Quyền, nói Diêu Thiên, ngươi ngửi hai loại đan dược, nhìn ngươi có thể hay không nhìn ra bọn chúng hiệu quả. Vương Vương, ta thử một chút. Hạo Thiên Quyền cười hắc hắc, tiếp nhận đan dược sau, phát động thiên phú mãnh lực dùng cái mũi ngửi nghe, sau đó kinh dị nói à, lão đại, đan dược này làm sao cảm giác cùng chúng ta thể nội nguyên, hồn nguyên rất tương tự. Thật kỳ quái, bọn chúng cho ta cảm giác không giống như là đan dược, càng giống là tu sĩ. Lúc nói chuyện, Hạo Thiên Quyền nhịn không được lần nữa mãnh lực nghe, nó đều có chút hoài nghi mình phải chăng nghe sai. Đan dược làm sao lại giống như là tu sĩ đâu? Không sai, hai loại đan dược chính là lấy thiên thần yêu thú đan điển, hồn hải luyện chế mà thành, chủ yếu chính là dùng để tăng lên nội nguyên cùng hồn nguyên, có thể tại mấy canh giờ bên trong đem thiên thần một tầng nhanh chóng tăng lên đến thiên thần biến mãn. Lục Đào cười khẽ gật đầu, hắn đối với Hạo Thiên Quyền thiên phú càng phát ra xem trọng. Gia hỏa này chỉ dựa vào khứu giác liền có thể nghe ra hai loại hiệu quả của đan dược, có thể thấy được thiên phú của nó tốt bao nhiêu. Chờ nó tại thần đài bên trên lần nữa sau khi tăng lên, khẳng định sẽ tốt hơn. Ngô Minh, Hạo Thiên Quyền nghe vậy lập tức kinh hô, mấy canh giờ bên trong đem tu vi tăng lên đến thiên thần biến mãn. Hai tên gia hỏa cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, bọn hắn tốc độ tu luyện đã đầy đủ khoa trương, đặt ở thần giới đều là có thể làm cho vô số sinh linh hâm mộ tồn tại. Nhưng dù cho như thế, dựa theo lúc trước tốc độ tu luyện, bọn hắn muốn từ thiên thần một tầng tu luyện tới thiên thần biến mãn, chỉ sợ chí ít cũng cần nhiều năm thời gian. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, chỉ cần mấy canh giờ. Lời này nếu như không phải Lục Đào nói ra, bọn hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Về phần đan dược này là lấy yêu thú luyện chế, ngược lại sẽ không để cho bọn hắn kinh ngạc. Yêu thú yêu đan, huyết nục, xương cốt các loại đều có thể dùng để luyện đan, đan điển, hồn hải đương nhiên cũng có thể. Ngô Minh cầm đan dược, mười phần tâm động, nhưng vẫn hỏi, Đào ca, tu vi ngươi tăng lên sao? Ta đã là thiên thần viên mãn. Lục Đào cười khẽ, có chút thả ra một chút tu vi khí tức của mình, sau đó nói, đan dược này mặc dù có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới, nhưng cũng có tác dụng phụ. Lục Đào đem hai loại đan dược tác dụng phụ kỹ càng cho hai tên giá hỏa nói một lần, tránh cho bọn hắn về sau xảy ra vấn đề. Đào ca yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ cẩn thận. Ngô Minh cùng Hạo Thiên Quyền đều là kích động vỗ ngực cam đoan. Tốt, các ngươi tiến vào tiểu thế giới đi. Lục Đào nhẹ nhàng gật đầu, đem hai cái tiểu đồng bọn thu nhập tiểu thế giới. Giống. Đúng lúc này, đột nhiên từ cực kỳ xa xôi địa phương chuyển đến một tiếng kêu to. Nó trong thanh âm tràn ngập năng lượng, hoán giận. Đạo thanh âm này rơi vào Lục Đào trong tai, để Lục Đào cũng không khỏi biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện, theo thanh âm tiến vào hồn hải, thần hồn của hắn vậy mà sinh ra một tia tâm tình tiêu cực, xa xôi như thế khoảng cách, vậy mà đều có thể ảnh hưởng hắn. Nếu là tới gần, cái kia tất nhiên càng khủng bố hơn. Hoán linh. Lục Đào động dung. Thiên biến tuyệt địa, tại toàn bộ hoang vực đều thanh danh lan xa, kỳ chủ muốn nguyên nhân cũng là bởi vì hoán linh tồn tại. Hoa khí, tử khí còn tốt, dù sao chỉ là khí tức, thuộc về là tử vận, dù là sinh linh gặp được, không chủ động đi trêu chọc nó, trên cơ bản không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng hoán linh không giống với, bọn chúng là có linh, toàn thân tràn ngập các loại mặt trái năng lượng, phàm là nhìn thấy sinh linh, liền sẽ điên cuồng đuổi giết. Bọn chúng không lý trí chút nào, nhưng lại thực lực cường đại. Mấu chốt là, bình thường thủ đoạn còn không cách nào giết chết bọn chúng. Thường thường gặp được hoán linh, trừ phi thực lực bản thân siêu cường, cùng giai phía dưới, cơ hội khó mà đảm bệnh. Nhất là tốc độ của bọn nó, tại tràn ngập oán khí địa phương, viễn siêu cùng giai, để cho ngươi không thể trốn đi đâu được. Hy vọng oán linh không được qua đây. Lục Đào nhìn lướt qua phương hướng âm thanh truyền tới, yên lặng cầu nguyện một tiếng. Sau đó, Lục Đào lâm đứng ở phi thăng trì bên trên, nhắm mắt tu luyện. Lục Đào chuẩn bị nghiên cứu một chút lĩnh vực. Lĩnh vực nhiều mặt, chỉ là kiếm đạo lĩnh vực, có thể nào để Lục Đào thỏa mãn? Tại tu vi, thực lực phương diện, Lục Đào là cực kỳ tham lam. Lĩnh vực loại này thiên tứ năng lực, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Thử nhìn một chút có thể hay không đem tốc độ lĩnh vực lĩnh ngộ ra đến. Lục Đào nghĩ như vậy, đem đối với các loại thân pháp lĩnh ngộ, đặt kiếm đạo lĩnh vực bên trong, như là trước đó đem kiếm pháp lĩnh ngộ đặt lĩnh vực như thế. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, Lục Đào cảm giác trong lĩnh vực không hề có động tĩnh gì. Trước đó tốt xấu còn có thể cảm nhận được kiếm đạo lĩnh vực tăng lên, nhưng bây giờ, hắn không có cảm nhận được kiếm đạo lĩnh vực có bất kỳ biến hóa, thậm chí còn cảm giác được kiếm đạo lĩnh vực bài xích. Lục Đào không xác định loại phương pháp này có hữu hiệu hay không. Nghĩ nghĩ, Lục Đào trực tiếp hướng kỳ nguyện thần tượng cầu nguyện. Sau đó, Lục Đào trên mặt liền lộ ra nụ cười hài lòng. Phương hướng chính xác. Thông qua kỳ nguyện thần tượng, Lục Đào biết mình nếm thử phương pháp không sai. Tiếp lấy, Lục Đào lần nữa cầu nguyện mình lập tức liền có thể thu hoạch được tốc độ lĩnh vực. Kết quả Lục Đào phát hiện, cần tiêu hao khá nhiều điểm tính ngưỡng. Dù sao chúng đệ tử phi thăng lôi kiếp sớm đã cầu nguyện thỏa mãn, còn lại những tin này ngửa giá trị, tạm thời liền dùng để gia tăng lĩnh vực đi. Lục Đào biết rõ một cái đạo lý, chỉ có thực lực cường đại mới là thật, cái khác đều là hư. Hiện nay, lĩnh vực gia tăng mới có thể để cho Lục Đào thực lực thu hoạch được tăng lên, sao có thể giữ lại điểm tính ngưỡng không cần đạo lý. Vì vậy, Lục Đào trực tiếp thỏa mãn nguyện vọng của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo Lục Đào thần hồn tại trong lĩnh vực không ngừng hiện hiện các loại liên quan tới thân pháp lĩnh ngộ, hắn bảng hệ thống bên trên nhiều một cái thu nhận sử dụng. Lĩnh vực, kiếm đạo viên mãn tốc độ nhập môn không, 1. Ha ha ha, này mới đúng mà. Lục Đào nhìn qua hệ thống thu nhận sử dụng tốc độ lĩnh vực, lập tức hài lòng cười ha ha, sau đó liền cho tốc độ lĩnh vực thêm điểm đến viên mãn. Mà theo thêm điểm tốc độ, Lục Đào cũng phát hiện, lĩnh vực của hắn chỉnh thể cũng thu hoạch được tăng lên, càng thêm dày đặc, cường đại. Thử một chút hiệu quả. Lục Đào tâm niệm vừa động, trực tiếp triệu hồi ra lĩnh vực, sau đó thi triển thần thông. Chỉ một thoáng, Lục Đào thân ảnh tại phi thăng trì bên trên hóa thành một đạo mắt thường không thể gặp bóng dáng, phản phất một vệt ánh sáng, bốn chỗ lấp lóe, tốc độ kia nhanh đến khoa trương. Bực này tốc độ, đơn giản khủng bố, liền xem như thần quân cường giả cũng xa xa không kịp đi. Lục Đào không khỏi sợ hãi thán phục. Có tốc độ lĩnh vực, Lục Đào tốc độ có thể nói tăng nhiều, so với kiếm đạo lĩnh vực tăng lên cũng không yếu nửa phần. Như vậy, tiếp tục đem cái khác lĩnh vực cũng thêm điểm đến viên mãn. Lục Đào mang theo kích động tâm tình, không ngừng cầu nguyện, lĩnh ngộ, thêm điểm. Rất nhanh, Lục Đào liền đem hắn dung hợp qua võ kỹ, nó đối ứng lĩnh vực thu nhận sử dụng đến hệ thống, sau đó thêm điểm đến viên mãn. Cùng trước đó tiểu thế giới 321 chủng đại đạo mở dạng, lĩnh vực cũng là 321 chủng, cách đối ứng đại đạo 3000, còn kém rất nhiều rất nhiều. Cũng may mà mấy tháng qua, toàn bộ Càn Vũ đại lục sinh linh, cơ hồ đều đang không ngừng cho Lục Đào cống hiến điểm tính ngưỡng. Không phải vậy, điểm tính ngưỡng không đủ, hắn thật đúng là không cách nào nhanh chóng như vậy đem những lĩnh vực này thu nhận sử dụng. Chỉ là hiện tại, điểm tính ngưỡng cũng tiêu hao hơn phân nửa. Đến tiếp sau cái khác lĩnh vực thu nhận sử dụng, còn cần đại lượng điểm tính ngưỡng, tạm thời thiếu hơi nhiều. Chỉ có thể đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Thực lực thế này, cho dù là lần nữa đối mặt ngao bột như thế thần quân viên mãn, ta hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm miểu sát đi. Lục Đào cảm thụ một phen thực lực bản thân, nhịn không được cảm xúc bành trướng. Phi thăng vẹn vẹn mấy canh giờ mà thôi, thực lực tăng lên vậy mà liền to lớn như thế, ngay cả Lục Đào chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Giống. Đúng lúc này, đột nhiên từ đằng xa lại truyền tới một đạo kêu to. Nghe thanh âm, vẫn là lúc trước đầu kia bán linh, nhưng nó cách phi thăng chỉ khoảng cách lại càng gần. Lục Đào lông mày không khỏi bẩy một cái. Chương 295, linh đạo thành chương 295, linh đạo thành giống. Oán linh lệ khiếu, nó thanh âm mang theo lực lượng thần hồn, không phải thần hồn công kích, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, nghe khó chịu. Cái này oán linh, làm sao giống như là tại hướng phi thăng chỉ tới gần? Lục Đào hơi có chút nghi hoặc. Oán linh ngay từ đầu còn xa, nhưng theo lệ khiếu, giống như càng ngày càng gần. Lục Đào nếm thử lấy lực lượng thần hồn dò xét. Kết quả, lực lượng thần hồn vừa duỗi ra phi thăng chỉ phạm vi, chui vào phía ngoài hoàn khí, trong tử khí, liền phát ra xùy xoẹt thanh âm, phản phất thủy hỏa bất dung, bị dội tắt bình thường. Chậc chậc, cũng không biết nơi này thuộc về là thiên biến tuyệt địa vị trí nào, hoàn khí này, tử khí, thật sự là khủng bố. Lục Đào có chút sợ hãi thán phục. Lấy hắn bây giờ viễn siêu bình thường thần quân cường độ thần hồn, vậy mà tại như vậy hoàn khí, tử khí phía dưới, thế mà đều không thể ngăn cản, có thể nghĩ, những này u ám lực lượng khủng bố đến mức nào. Cũng may có công đức thần tượng tại, công đức chi lực có thể khắc chế những này u ám lực lượng, không cần lo lắng tự thân an nguy vấn đề. Lục Đào không có dò xét, đem lực lượng thần hồn thu hồi. Sau đó, Lục Đào lấy ra kính viễn vọng, hướng Oán Linh Vương hướng nhìn lại. Sau một khắc, Lục Đào liền bị trong ống giòm hiện cảnh tượng kinh sợ. Chỉ gặp tại phi thăng trì bên ngoài, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Nguyên lai, nơi này cùng cái khác phi thăng trì nơi ở cùng loại, cũng là một tòa thành thị. Chỉ là, chẳng biết tại sao, nơi này phảng phất gặp cái gì tai nạn, cả tòa thành thị đều bị hủy diệt. Quán rượu, khách sạn, lầu các chờ chút, toàn bộ sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Trong cả tòa thành thị, đều tràn ngập kinh khủng oán khí, tử khí, hoàn toàn bị u ám lực lượng bao lấy, một mảnh âm trầm khủng bố. Tòa thành này 10 phần khổng lồ, đặt tới phương viên mấy chục vạn dặm, đặt ở hạ giới, đều có thể so với một nước. Nhưng trong thành hết thảy đều đã bị hủy. Liếc nhìn lại, phảng phất địa ngục. Lục Đào ở cửa thành vị trí một khối đứt gãy trên hòn đá nhìn thấy hai chữ Linh Đạo. Linh Đạo Thành. Lục Đào lẩm bẩm một tiếng. Tiếp lấy phát hiện, càng đến gần phi thăng trì, tử khí, oan khí tựa hồ liền càng nồng đậm. Tại thành thị bên ngoài, u ám lực lượng muốn nhạt không ít. Đương nhiên cũng chỉ là so ra mà nói. Cho dù là thành thị ngoại vi u ám lực lượng, ý nguyên cực kỳ khủng bố. Kỳ quái, làm sao cảm giác? Thiên biến tuyệt địa hình thành, tựa hồ là bởi vì phi thăng trì. Lục Đào trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quái dị. Càng đến gần phi thăng trì, tử khí, oan khí liền càng nồng đậm. Cái này rất khó không để cho hắn sinh ra như vậy suy đoán. Chẳng lẽ thiên biến tuyệt địa sở dĩ xuất hiện cũng là bởi vì có cường giả đang đánh phi thăng trì chủ ý, gặp thiên địa ý chí trừng phạt. Lục Đào nhíu mày trầm tư. Phi thăng trì, một mặt kết nối hạ giới, một mặt liên tiếp thần giới, có ý đồ với nó, không hề nghi ngờ sẽ đắc tội hai bên thiên địa ý chí. Liên chỉ là cường giả hạ giới đều sẽ bị thiên địa ý chí trừng phạt, huống chi đánh phi thăng trì chủ ý, tất nhiên sẽ gặp thiên địa ý chí nhằm vào. Nếu như là dạng này, trước mắt một màn liền có thể hiểu. Chỉ là cường giả đánh phi thăng trì chủ ý, gặp nạn lại là cả tòa thành thị, cũng không biết suy đoán của ta phải chăng là thật. Lục Đào lắc đầu, lập tức lại khó hiểu nói, thế nhưng là phi thăng chỉ là dùng để phi thăng mà thôi, có ý đồ với nó có gì hữu dụng đâu? Thuận tiện xuống dưới, hay là thuận tiện sinh linh phi thăng lên đến? Lục Đào có chút nghĩ không thông. Phi thăng chỉ, phi thăng thông đạo, nói trắng ra là liền một cái tác dụng phi thăng, mà lại nó cũng không phải là chủ động, hoàn toàn là bị động, chỉ có sinh linh vượt qua phi thăng lôi kiếp sau mới có thể mở ra thông đạo để sinh linh phi thăng lên đến. Bọn chúng cũng không có cách dùng khác. Khống chế bọn chúng, tựa như là không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ. Nếu tòa thành này đều hủy, phi thăng chỉ cũng bị nhụm dần, cái này vô số năm qua, tựa hồ cũng không có đến tiếp sau làm, cái kia đánh phi thăng chỉ chủ ý cường giả, xác suất lớn cũng đã chết đi. Cường giả như vậy, vì sao muốn mạo hiểm lớn như vậy, đánh phi thăng chỉ chủ ý, cuối cùng còn rơi vào cái kết cục như thế. Lục Đào rất không minh bạch. Đương nhiên, cấp độ kia cường giả, tuyệt đối không thể nào là đồ đần, Lục Đào biết, phía sau này tất nhiên có hắn không biết nguyên nhân cùng bí mật. Ai có thể nghĩ tới, thiên biến tuyệt địa lại là bởi vì phi thăng chỉ mà xuất hiện. Lục Đào có chút cảm thán. Từ ngao bột trong trí nhớ Lục Đào biết được, thiên biến tuyệt địa tại thượng cổ thời điểm liền đã tồn tại, vô số năm qua, chưa từng có bất luận một vị nào sinh linh từng tiến vào thiên biến tuyệt địa chỗ sâu. Vì vậy, hoang vực chư tộc nhìn trời biến tuyệt địa hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều, chỉ là biết nơi này rất nguy hiểm, dù là thần vương cũng không dám tùy tiện bước chân. Lục Đào lại bởi vì phi thăng, phát hiện thiên biến tuyệt địa chân thực diện mạo. A, lại còn có thi cốt tồn tại. Theo Lục Đào quan sát, hắn tại một chút trong phế tích còn chứng kiến không ít thi cốt. Những hài cốt này không biết đã chết đi bao lâu, nhưng là bọn chúng trên thân y nguyên tản ra quang trạch. Vẹn vẹn từ những ngày quang trạch bên trong, Lục Đào cũng có thể thấy được bọn chúng trước người tu vi bất phàm, đại đa số vậy mà đều là thần quân cường giả, mà trong đó một chút càng sâu thêm, Lục Đào cảm giác có thể là thần vương cấp bậc tồn tại. Có thể nghĩ thành thị này hủy diệt trước đó có bao nhiêu phồn linh. Ngoài ra ở trong thành, Lục Đào còn chứng kiến rất nhiều thần khí, nhưng đều đã vỡ vụn, quang mang ảm đạm, không biết bị ăn mòn bao nhiêu năm. Kỳ quái, thi cốt còn có quang trạch, nhưng thần khí lại ảm đạm vô quang. Lục Đào hơi có chút nghi hoặc. Thi cốt cường đại đều là thần quân, thần vương cường giả, nhưng vẫn lạc nhiều năm như vậy, trên thân hay là phát ra quang trạch, nhưng đồng dạng thần vương khí lại tựa như sắc gì, ám trầm không màu, để Lục Đào rất không minh bạch. Về phần cái khác đồ vật, trên cơ bản đều như thế, toàn bộ bị u ám lực lượng nhuộm dần, không dùng được. Nhưng để Lục Đào trong lòng hơi động chính là, ở trong thành không ít địa phương, vậy mà sinh trưởng một chút thần dược. Những thần dược này, cùng phổ thông thần dược không giống với, bọn chúng cũng không phải là hấp thu thiên địa nguyên khí sinh trưởng, mà là hấp thu hoàng khí, tử khí, chuyên dựa vào những này u ám năng lượng sinh trưởng. Những thần dược này nhất định phải thu thập đứng lên, đều là bảo bối a. Lục Đào có chút ý động. Hắn thu thập được công pháp rất nhiều, cứ việc 9 thành 9 đều là bình thường công pháp, thế nhưng là cũng có một chút tà môn ma đạo công pháp. Thì như ma công, tà công, máu công. Đối với những công pháp này, Lục Đào một mực chưa từng tu luyện, chủ yếu là trong lòng có chút bài xích. Nhưng bây giờ, lĩnh vực xuất hiện, để Lục Đào cải biến kế hoạch. Lĩnh vực chủng loại rất nhiều, chính diện, như ngũ hành, lôi đình, kiếm đạo các loại, Lục Đào khẳng định đều sẽ tu luyện, gia tăng, nhưng Lục Đào nếu muốn đem lĩnh vực chế tạo tốt nhất, đương nhiên cái khác lĩnh vực cũng muốn gia tăng. Thì như nguyên rủa, cấm pháp, huyết thuật, những này trước đó chưa từng tiếp xúc công pháp thần thông, Lục Đào cũng muốn lĩnh ngộ tu luyện, đem đối ứng lĩnh vực cũng chế tạo ra đến. đôi này lục đạo thực lực cũng sẽ là tăng lên cực lớn. Cho nên những này u ám thần dược, lục đạo chuẩn bị toàn bộ thu thập. Đương nhiên, như vậy u ám thần dược, nếu có thể hấp thu hoàng khí, tử khí kiếp sau dài, nó tất nhiên bất phàm, bình thường thủ đoạn muốn thu thập rất khó làm đến. Thậm chí, khả năng hơi không chú ý, cho dù là thiên thần cường giả, tiếp xúc những thần dược này, chỉ sợ đều sẽ rơi vào cái thân tử hồn tiêu hạ trạng. Thu thập thời điểm, cần cẩn thận. Lục đạo vẹn vẹn quan sát thêm vài lần, liền không có xen vào nữa bọn chúng. Dù sao bọn chúng cũng chạy không được, sớm muộn là hắn. Sau đó, lục đạo tiếp tục xem hướng oán linh gào thét địa phương. Trong nháy mắt, lục đạo ngay tại ngoài thành nhìn thấy một đầu oán linh. Cái kia oán linh, toàn thân do oán khí ngưng tụ mà thành, nhìn cực kỳ ngưng thực, nhưng lại như cùng khói bếp bình thường, lơ lửng không cố định, tốc độ cực nhanh. Mà tại cái kia oán linh trên thân, lục đạo thấy được linh hồn tồn tại. Hơn nữa còn không chỉ là một đạo linh hồn. Nó phản phất là do vô số linh hồn hội tụ thành một cái chính thể, có điểm giống là nhiếp hồn châu bên trong đan vũ, nhưng là nó lại không có bất luận cái gì linh trí, thần hồn cực kỳ nóng nảy, thị sát, vặn mèo. Cái này oán linh, coi là thật khủng bố. Lục đạo không dám dùng thần hồn chi lực cảm ứng đầu này oán linh, nhưng hắn thông qua mắt thường, cũng có thể thấy được đầu này oán linh đại khái thực lực, viện siêu thần quân viên mãn ngao bột. Nghĩ đến, tất nhiên là một đầu thần vương cấp bậc oán linh. Đối mặt loại này oán linh, lục đạo tạm thời không muốn đi trêu chọc, cũng không phải là không địch lại, chủ yếu là không muốn ảnh hưởng đến chúng đệ tử phi thăng. Chỉ là để lục đạo cực độ im lặng là, nhìn nó hành tẩu lộ tuyến, đầu này oán linh tựa hồ chính là hướng về phía phi thăng chỉ mà đến. Chương 296, kỳ quái oán linh chương 296, kỳ quái oán linh giống. Theo oán linh lệ khiếu, nó đã tiến vào trong thành. Cũng được, liền nhìn xem ta bây giờ thực lực cụ thể như thế nào. Nếu không cách nào tránh khỏi, cái kia lục đạo cũng chỉ có thể đem nó đánh giết. Chỉ là oán linh mà thôi, có công đức thần tự tại, cộng thêm rất nhiều hỏa cầu, ẩn chứa quy tắc chi lực nghịch long kiếm, cộng thêm kinh khủng lĩnh vực, đánh giết một đầu thần vương cấp bậc oán linh, lục đạo hay là có nhất định nắm chắc. Làm ra quyết định, lục đạo y nguyên cầm trong tay kính viễn vọng, một mực nhìn chăm chú lên xa xa oán linh. Chỉ là sau một khắc, để lục đạo có chút cảnh tượng đáng ngạc nhiên phát sinh. Đầu kia oán linh, khi tiến vào trong thành sau, vậy mà không có chạy tới đầu tiên phi thăng chỉ, mà là hành tẩu tại trong thành thị, bay xuống đến một bộ trên thi cốt mặt, sau đó đem thi cốt phụ cận, cùng trên thi cốt mặt oán khí, tử khí hấp thu. Cái này quá trình hấp thu 10 phần chậm chạp, nhưng để lục đạo kinh dị là, tại oán linh hấp thu u ám chi khí lúc, oán linh bên trong rất nhiều linh hồn, vậy mà quỷ dị lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Không còn nóng nảy, thị sát, điên cuồng. Nhưng lục đạo thông qua quan sát, có thể nhìn thấy, bọn chúng những linh hồn này phản phất tại cực kỳ gắng sức kiềm chế, đang không ngừng dãy rủa. Một khắc đồng hồ sau, khi u ám chi khí bị hấp thu xong, thi cốt kia bên trên quang trạch càng sâu. Sau đó, cái kia oán linh lại đi hướng tiếp theo bộ hải cốt. Thì ra là thế. Lục đạo bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên bản hắn còn tại kỳ quái, vì sao những hải cốt này cùng cái khác thần khí, tài liệu các loại không giống với, lại là oán linh cách làm. Cái này oán linh bên trong linh hồn, hẳn là những thi cốt kia khi còn sống thần hồn. Lục đạo nghĩ đến cái này, thần sắc không khỏi có chút tạm đạm, đồng thời cũng cực kỳ khâm phục những linh hồn này. Cho dù đã chết đi, hóa thành oán linh bực này không lý trí chút nào tồn tại, thậm chí là rất nhiều linh hồn dung hợp làm một tình huống dưới, bọn chúng lại còn có thể nghĩ đến bảo vệ mình thi cốt. Cái này muốn cường đại cỡ nào ý chí mới có thể làm đến như vậy? Đơn giản liền không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, bọn chúng vậy mà hết sức ăn ý, đang hấp thu trên thi cốt u ám chi khí lúc, vậy mà có thể làm được hoàn toàn không quấy rầy. Phản phất, bọn chúng còn bảo lưu lấy một tia linh trí. Loại tồn tại này, ta lục đạo có chút chần chờ. Hắn vốn chuẩn bị đem nó đánh giết, nhưng nhìn đến một màn như thế, vì đó động dung lúc, tự nhiên lòng sinh không đành lòng. Nhìn xem ở trong thành không ngừng phiêu hốt cường đại oán linh, lục đào do dự bất định. Trương Thanh hỏi một chút hạ giới, đám tiếp theo đệ tử phi thăng còn bao lâu? Lục đào trầm tư một phen sau, phân phó Trương Thanh hỏi thăm từng cái giới, tốt làm an bài. Hô hấp thời gian, Trương Thanh liền trả lời, về tông chủ còn có 5 canh giờ. 5 canh giờ lục đào nghe vậy, lâm vào trầm tư. Nhìn xem ở trong thành hấp thu bộ thứ 2 trên thi cốt u ám chi khí oán linh, lục đào suy tính lấy thời gian. Hấp thu một bộ thi cốt muốn một khắc đồng hồ, mà trong thành thi cốt rất nhiều. Nhóm đệ tử này sau khi phi thăng, để đám tiếp theo đệ tử tạm thời không cần độ kiếp. Lục đạo cuối cùng làm ra như vậy quyết định. Sở dĩ như vậy, trừ khâm phục bên ngoài, còn có chính là, chỉ cần cái này oán linh không treo chọc đến hắn, lục đạo liền không thèm để ý, tự nhiên cũng không cần giết nó. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân. Lục đạo biết, thiên biến tuyệt địa oán linh rất nhiều, không chỉ có riêng là một đầu. Hắn đang suy nghĩ, nếu như một khi đem đầu này oán linh đánh giết, có thể hay không kinh động cái khác oán linh. Đến lúc đó bạn nhất chạy đến một đống thần vương cấp bậc oán linh, cho dù lấy lục đạo thực lực, đều chỉ có chạy chối chết phần. Là, tông chủ. Trương Thanh lập tức đem lục đạo mệnh lệnh truyền đạt đến hạ giới. Cứ như vậy, lục đạo một bên rèn luyện nội nguyên, một bên phân ra tâm tư chú ý oán linh cử động. Đảo mắt, 5 canh giờ đi qua. Lại một nhóm đệ tử thành công phi thăng. Giống. Phi thăng chỉ phi thăng động tĩnh, tựa hồ kinh động đến cái kia oán linh, chúng đệ tử vừa phi thăng lên đến, nó liền phát ra gầm lên giận dữ, lập tức hướng thẳng đến phi thăng chỉ lao đến. Không tốt, nhanh, tiến tiểu thế giới. Lục đạo kinh hãi, vội vàng đem các đệ tử thu vào tiểu thế giới, sau đó đem công đức thần tượng, trận bàn thu hồi, chính mình cũng là trong nháy mắt tiến vào tiểu thế giới, để tiểu thế giới hòa vào hư không. Bèn, công đức thần tượng biến mất, không có công đức chi lực, nguyên bản chống rông phi thăng chỉ phía trên, oán khí, tử khí trong nháy mắt mãnh liệt mà đến. Từ bốn phương tám hướng gọn tới oán khí, tử khí, lập tức tại phi thăng chỉ bên trong nổ tung. Giống, Cơ hồ là đồng thời, oán linh một cái lắc mình xuất hiện tại phi thăng chỉ bên trong. Thân hồn của nó cực kỳ cuồng bạo, điên cuồng phát tiết, tại phi thăng chỉ bên trong lung tung công kích. Từng đạo lực lượng kinh khủng rơi vào phi thăng chỉ bên trong, đem nước ao nổ thành hư vô. Mà công kích kinh khủng như thế, vậy mà đối với phi thăng chỉ bản thân không tạo được ảnh hưởng chút nào, thành ao thậm chí ngay cả một tia vết tích đều không có xuất hiện. Giống. Phát tiết đằng sau, oán linh trên thần hồn hiếm thấy xuất hiện một tia thần sắc hồng nghi. Nó tựa hồ đang cẩn thận cảm ứng phi thăng chỉ bên trong khí tức. Cái kia lưu lại công đức lực lượng khí tức. Giống. Chỉ là lưu lại công đức lực lượng quá mức yếu kém, đã sớm bị oán khí, tử khí ma diệt, nó chẳng cảm ứng được gì cả. Trong tiểu thế giới, Lục Đào thấy cảnh này, âm thầm kinh ngạc, cái này oán linh khi còn sống, đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Tại tràn đầy oán khí, tử khí trong tuyệt địa, sinh hoạt nhiều năm như vậy, lại còn có thể giữ lại một tia lý trí, thật sự là. A, chờ chút. Không đối, thiên biến tuyệt địa tại thượng cổ thời điểm liền đã tồn tại, tồn thế vô số tuế nguyệt, những thần hồn này, nếu như một mực tại thiên biến tuyệt địa, vậy chúng nó có thể sống vô số năm. Lục Đào đột nhiên kinh hãi. Cần biết, tu sĩ tăng lên cảnh giới sau, mỗi một cái đại cảnh giới tăng lên, tuổi thọ bình thường là tăng lên gấp 2-3 lần dáng vẻ chừng. Tu sĩ cấp thấp 100 năm tuổi thọ, tiên thiên hơn 200, tông sư hơn 500. Võ thần thì là 10. Không không không, sau khi phi thăng, võ thần tuổi thọ có thể đạt tới mấy vạn. Nhưng dù vậy, dựa theo như vậy biên độ tăng lên, đến thần vương chi cảnh, tuổi thọ cũng bất quá mấy trăm ngàn năm, đến trăm vạn năm ở giữa thôi. Khả thiên biến tuyệt địa, thời đại thượng cổ liền tồn tại, nó tuổi thọ tuyệt đối vượt qua ước năm lâu. Ý vị này, ti, cái này sao có thể? Lục Đào nhịn không được vì mình phỏng đoán hít sâu một hơi, bọn chúng khi còn sống thực lực cũng không phải là thần quân, thần vương, mà là cao hơn, thậm chí còn chưa hết thần hoàng. Hay là nói, linh hồn dung hợp sau, linh hồn tồn thế thời gian có thể kéo dài. Nhưng là theo Lục Đào biết, giống nhiếp hồn châu dạng này ma khí bên trong chủ hồn, cứ việc dung hợp, thôn phệ rất nhiều linh hồn, nhưng nếu như nhiếp hồn châu phẩm giai không tăng lên, chủ hồn bản thân thực lực không tăng lên, nó tồn thế tuổi thọ đồng dạng sẽ không gia tăng. Mà đầu này oán linh cũng chỉ là thần vương cấp thực lực mà thôi. Hoặc là nói, hóa thành oán linh sau, liền sẽ không chết già. Lục Đào có chút không hiểu rõ. Oán linh, kỳ thật lại thế nào không có lý trí, nhưng trung quy tới nói, còn tính là sinh linh, cũng hẳn là có thọ nguyên hạn chế mới đối. Nhưng ở cái này oán linh trên thân, lại tựa hồ như lại có chút khác thường. Tính toán, lười nhắc muốn. Lục Đào không nghĩ ra, lười nhắc lại suy nghĩ sâu xa, những vật này, chờ hắn tu vi tăng lên, hoặc là kiến thức nhiều sau, tự nhiên nhất thanh nhị sở, không cần thiết tinh thần tự hao tổn chính mình. Tiếp lấy, Lục Đào cùng chúng đệ tử cùng một chỗ, tiếp tục quan sát oán linh. Tiểu thế giới có thể hòa vào hư không, mặc dù là như thế cường đại oán linh, đều không thể phát hiện tiểu thế giới tồn tại. Đây chính là oán linh sao? Thực lực thật là khủng khiếp. Nô Minh nội nguyên, hồn nguyên đều sau khi tăng lên, lúc này từ lâu xuất quan, nhìn xem tiểu thế giới bên ngoài oán linh, mười phần chấn kinh. Đệ tử khác cũng là như thế. Bọn hắn nhao nhao là oán linh khủng bố mà kinh hãi. Thực lực là một phương diện, mà trên người nó mang theo rất nhiều mặt trái năng lượng, mới là càng làm cho đám người kiêng kỵ tồn tại. Oán linh loại tồn tại này, về sau gặp được tận lực không nên trêu chọc, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lục Đào nhắc nhở chúng đệ tử. Chính hắn cũng không sợ oán linh, nhưng chúng đệ tử liền không nói được rồi. "Là, tông chủ." Chúng đệ tử đều vội vàng xưng là, tiếp lấy tiếp tục quan sát oán linh, nhìn nó lúc nào rời đi. Có thể một màn kế tiếp, lại làm cho đám người suýt nữa ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ gặp cái kia oán linh, tại không có cảm ứng được công đức khí tức sau, vậy mà đánh ra từng đạo pháp quyết, rơi vào phi thăng chỉ bên trong. Tiếp lấy, liền thấy phi thăng chỉ bên trong vậy mà xuất hiện từng tia vết nứt không gian. Ngay sau đó, đám người liền thấy, oán linh vậy mà đem trên người mình lực lượng, đánh vào trong vết nứt không gian. Chương 297, Lục Đào suy đoán. Biện pháp ứng đối chương 297, Lục Đào suy đoán. Biện pháp ứng đối nguyên lai phi thăng thông đạo bên trong oán khí, tử khí là như thế này xuất hiện. Lục Đào bừng tỉnh đại ngộ. Đồng dạng, hắn cũng hiểu được, thiên biến tuyệt địa sở dĩ thỉnh thoảng trở nên dị thường, cũng là bởi vì oán linh làm. Nhìn xem một màn này, Lục Đào có chút nhíu mày, bất quá, nó vì sao muốn làm như thế đâu? Nguyên bản Lục Đào suy đoán, những tử khí này, oán khí, là bởi vì thành này nhận thiên địa ý chí trừng phạt, đem một thành sinh linh hủy diệt mà xuất hiện. Nhưng bây giờ, cái này oán linh lại là đang sử dụng u ám lực lượng, đánh vào phi thăng thông đạo. Tựa hồ là đang nhằm vào phi thăng thông đạo. Cái này cùng trước đó suy đoán không hợp. Lục Đào rất không minh bạch. Oán linh đánh ra đủ loại pháp quyết, nhìn rất cứng ngắc, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không được tự nhiên, nhưng hết lần này tới lần khác, phức tạp như vậy thủ quyết, ở giữa vậy mà chưa từng xuất hiện một lần tách ra, mười phần đáng khớp. Phản phất, tay này quyết đã khắc vào bọn chúng trong thần hồn. Mà bọn chúng như vậy hành vi, càng giống là một loại xuất phát từ bản năng thói quen hành vi. Tiếp lấy, Lục Đào lấy ra kính viễn vọng, cách tiểu thế giới từ trong khe không gian nhìn lại, chuẩn bị nhìn xem u ám chi khí cuối cùng sẽ rơi vào địa phương nào. Sau đó Lục Đào liền phát hiện, những này oán khí, tử khí, lại là vây quanh không gian thông đạo, một bộ phận xuyên vào xiềng xích, tựa hồ là muốn trợ giúp xiềng xích hóa lại phi thăng thông đạo, một bộ phận thì là xâm nhập không gian thông đạo. Cái này Lục Đào thấy vậy một màn, không khỏi cau mày. Bản năng, thói quen. Lục Đào nhìn xem đoán linh đánh bóc quyết, nghĩ đến hai chữ này, trong nháy mắt liên tưởng đến cái gì. Như vậy chẳng cảnh, Lục Đào nghĩ đến hai loại khả năng. Thứ nhất, hoặc là đoán linh bên trong linh hồn, khi còn sống kỳ thật chính là cùng cường giả khác cùng một chỗ, đang đánh phi thăng chỉ chú ý, cho nên bọn chúng cho dù sau khi chết hóa thành oán linh, đều tại tuân theo linh hồn bản năng, tiếp tục làm chuyện này. Dù là bọn chúng thể nội năng lượng đã do bình thường nội nguyên chuyển biến thành u ám chi lực, bọn chúng như cũ tại làm như vậy. Nhưng loại này bản năng, nhưng lại lộ ra bọn chúng giữ lại linh trí có chút đốc. Cùng lúc trước hấp thu trên thi cốt mặt u ám khí tức biểu hiện không hợp. Thứ hai, đó chính là bọn chúng trước kia chính là tu luyện bản khí, tử khí, hơn nữa là dùng cái này u ám chi lực đến khóa lại phi thăng thông đạo, muốn khống chế phi thăng chỉ. Mà tuổi thọ sau khi kết thúc, chuyển hóa làm đoán linh bọn chúng, có được lâu dài hơn thọ nguyên, sau đó tiếp tục khi còn sống kế hoạch này, vẫn là muốn đem phi thăng chỉ khống chế, đồng thời vì đó kéo dài vô số tuyến nguyện. Thế nhưng là, nếu như là loại khả năng này, trong thành kia thi cốt lại có chút mâu thuẫn. Nếu vốn là tu luyện bản khí, tử khí, bọn chúng thi cốt, như thế nào lại e ngại những này u ám khí tức nhộn dần đâu? Trong thành như thế nào lại là bộ dáng như thế đâu? Nghĩ đến những này, Lục Đào nhịn không được vuốt vuốt huyệt thái dương. Một màn trước mắt, để hắn cảm giác cổ quái, mâu thuẫn, mười phần không hiểu. Lục Đào vây vây đầu, tiếp tục quan sát. Có vết xe đổ, cho dù là sử dụng tính viết vọng, Lục Đào cũng không dám nhìn kỹ, sâu nhìn, hắn yên lặng nhìn xem những xiềng xích kia biến hóa. Nhưng kết quả, không có chút nào biến hóa. Chỉ ít tại Lục Đào xem ra là như vậy. Kỳ thật ngẫm lại cũng đối. Vô số tuế nguyệt đến, thiên biến tuyệt địa đều một mực tồn tại, xiềng xích này khẳng định cũng là như thế. Nếu như vẹn vẹn như thế một vị oán linh lực lượng, liền có thể để xiềng xích phát sinh biến hóa, cái kia không khỏi cũng quá đúng dịp. Cũng không biết phía sau này đến tột cùng có bí mật gì. Lục Đào nhìn qua xiềng xích, không khỏi ở trong lòng cảm thán. Xiềng xích này, tồn thế lâu như thế, hơn nữa còn là tại hai cái thiên địa ý chí trừng phạt còn dư thế đến nay, có thể nghĩ, nó cường đại cỡ nào, khủng bố đến mức nào. Không chút nào khoa trương, thần vương là tuyệt đối không có bực này năng lực. Thậm chí, liền xem như thần hoàng chỉ sợ đều không có. Tại thần giới hoang vực, muốn hạ giới đều rất khó, huống chi là muốn triệt để khống chế một cái phi thăng chỉ, khống chế một cái phi thăng thông đạo. Xiềng xích cơ hồ là từ thần giới, một đường quán thông đến hạ giới. Tới gần hạ giới phía kia, mặc dù nhìn như còn có một mảng lớn khoảng cách, có thể cùng toàn bộ phi thăng thông đạo so sánh, lại chỉ là rất ngắn một bộ phận. Có thể thấy được xiềng xích này có bao nhiêu khoa trương, cũng mang ý nghĩa sau lưng nó cường giả, thực lực cực kỳ khủng bố. Nhưng chính là thực lực như thế cường giả tuyệt thế, vậy mà đánh chỉ là một cái phi thăng chỉ chủ ý, cuối cùng chỉ sợ càng là đã vất lạc. Tại Lục Đào xem ra, trả ra đại giới, cùng lấy được ích lợi so sánh, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Dù sao, tại hoang vực bên trong, phi thăng chỉ thế nhưng là có rất nhiều. Nếu như là đem tất cả phi thăng chỉ, phi thăng thông đạo cùng một chỗ khống chế, bỏ ra bực này đại giới, Lục Đào còn có thể lý giải, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái, không khỏi cũng quá không có lời. Cũng không biết vị cường giả này, hoặc là nói những cường giả này, làm như vậy đến cùng làm mưu đồ gì. Lục Đào trong lòng khó hiểu, nhịn không được lắc đầu. Bất quá, từ cái này đoán linh bản năng biểu hiện đến xem, chí ít có một điểm là có thể khẳng định. Những linh hồn này khi còn sống, hẳn là tự nguyện làm như thế, cũng không phải là bị bức bách. Bởi vậy có thể thấy được, bọn chúng tựa hồ đang làm chuyện này lúc, đều là đem nó xem như là suốt đời đại sự, hoặc là nói là trong lòng tín ngưỡng tới làm, thậm chí so cái kia khoa trương hơn. Đều đang hóa thành đoán linh, lẫn nhau dung hợp, đều như cũ quên không được tiếp tục tới làm chuyện này. Thực sự có chút để cho người ta động dung. Giống. Trong chốc lát, đoán linh liền đem lực lượng toàn thân đánh vào trong vết nứt không gian, nó nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ có chút mừng rỡ cảm giác. Sau đó, vết nứt không gian đóng lại, đoán linh tại phi thăng chỉ bên trong quanh quẩn một chỗ một lát sau, tựa như cùng một cái u linh bay đi. Cuối cùng, đoán linh lại bắt đầu ở trong thành hấp thu cái khác một chút thi cốt trên người đoán khí, tử khí, tiếp tục làm lấy lúc trước sự tình. Kỳ quái đoán linh, chuyện kỳ quái. Lục Đào nhìn qua toàn thân lực lượng mất hết đoán linh, nhịn không được lắc đầu. Kỳ thật lúc này, đoán linh là hết sức yếu ớt, nếu như Lục Đào nguyện ý, hắn hoàn toàn có cơ hội đem nó chém giết. Chỉ là Lục Đào không có làm như vậy. Lục Đào nhìn qua phi thăng chỉ, thần sắc có chút buồn rầu, lần này ngược lại là hơi rắc rối rồi. Đoán linh đem u ám chi lực đánh vào vết nứt không gian, tiến vào xiềng xích, tiến vào phi thăng thông đạo, tiếp theo tiến vào hạ giới thiên biến bí cảnh. Kể từ đó, thiên biến bí cảnh liền sẽ trở nên dị thường. Thần vương cấp bậc đoán linh đánh xuống u ám lực lượng, sao mà khủng bố, há lại sẽ là bất hủ tông đệ tử có thể ngăn cản. Cho dù là tiến vào hạ giới trong quá trình sẽ tiêu hao cực lớn, thế nhưng không phải chỉ là võ thần có thể ngăn cản. Huống chi, bây giờ phi thăng thông đạo bên trong, chỉ sợ tràn đầy u ám lực lượng, chúng đệ tử thì như thế nào phi thăng? Xem ra, muốn bao nhiêu chế tạo một chút công đức thần tượng. Nghĩ như vậy, Lục Đào xua tan chúng đệ tử, để bọn hắn đi tu luyện, chính mình thì lập tức bắt đầu chế tạo công đức thần tượng. Công đức thần tượng liền cùng thần tượng kim thân một dạng, công đức là lẫn nhau có thể cùng hưởng. Cho nên chế tạo, thăng cấp cũng là đơn giản, cũng không phiền phức. Rất nhanh, Lục Đào liền lại chế tạo ra 10 tôn công đức thần tượng. Sau đó, Lục Đào đem công đức thần tượng thu nhập hệ thống không gian, chính mình lần nữa thần niệm giáng lâm hạ giới. Phu quân, thiên biến bí cảnh phát sinh dị thường, tràn đầy bán khí, tử khí, chúng đệ tử không dám tiến vào. Lục Đào vừa giáng lâm hạ giới, Hà Nguyên Sương liền đem thiên biến bí cảnh sự tình báo cho hắn, sắc mặt tràn ngập sầu lo. Bởi vì theo bọn hắn biết, thiên biến bí cảnh xuất hiện dị thường sau, trong bí cảnh u ám khí tức thường thường cần 10 ngày nửa tháng mới có thể bị thiên địa nguyên khí triệt để tăng dã. Thật vất vả có thể tại trong mấy ngày phi thăng thần giới cùng Lục Đào hội tụ, kết quả lại xuất hiện dạng này dị thường, Hà Nguyên Sương há có thể không sầu lo? Hà Nguyên Sương nhìn về phía Lục Đào, hỏi: Phu quân, ngươi có biện pháp không? Tự nhiên. Lục Đào mỉm cười, sau đó đem 10 tôn công đức thần tượng giao cho Hà Nguyên Sương, nói công đức thần tượng có thể tan ra u ám chi khí, ngươi để chúng đệ tử cầm những này, đem trong bí cảnh tất cả oán khí tiêu diệt, lại độ kiếp phi thăng. Mặt khác, tại độ kiếp phi thăng lúc, mỗi một nhóm đệ tử đều mang lên một tôn công đức thần tượng, tiêu diệt phi thăng thông đạo bên trong u ám chi khí, tránh cho ảnh hưởng phi thăng. Lục Đào cẩn thận căn dặn Hà Nguyên Dương, để nàng đi làm chuyện này. Hà Nguyên Dương nghe vậy, trên mặt sầu lo lập tức tiêu tán, gật đầu nói, "Tốt, ta hiện tại liền đi làm." Trên thực tế, Hà Nguyên Dương trên thân cũng có công đức thần tượng, chỉ là nàng biết cái này thần tượng chân quý cỡ nào, không bỏ được tùy ý sử dụng. Nhưng bây giờ, nếu chính mình phu quân trong khoảng thời gian ngắn lại lấy ra 10 tôn công đức thần tượng, Hà Nguyên Dương liền biết, cái này thần tượng, chính mình phu quân chỉ sợ là muốn tạo bao nhiêu chỉ làm bao nhiêu. Tự nhiên cũng không có cái gì không đỡ. Sau đó, Hà Nguyên Dương rời đi tiểu thế giới, đem công đức thần tượng giao cho chúng đệ tử, để bọn hắn xua tan oán khí. Quả nhiên, công đức thần tượng quang mang vừa mới tản ra, trong bí cảnh rất nhiều u ám khí tức liền trong nháy mắt tan rã. Vẹn vẹn 10 hơi thời gian, thiên biến bí cảnh liền khôi phục bình thường. Chỉ là, từ trong hư không, y nguyên không ngừng có oán khí, tử khí tiêu tán đi ra. Bất quá những khí tức này mới xuất hiện, liền trực tiếp bị công đức tiêu diệt, đối với chúng đệ tử sẽ không tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng. Sau đó, lại một nhóm đệ tử bắt đầu độ kiếp. Mà tại độ kiếp trước, trong đó một vị đệ tử đem công đức thần tượng luyện hóa, chuẩn bị phi thăng lúc, đỉnh lấy công đức thần tượng phi thăng. Một bên khác, Lục Đào đem sự tình bàn giao sau, cũng không quá nhiều dừng lại, thần niệm trở về thần giới, hắn chuẩn bị nhìn xem thiên biến tuyệt địa phương khác tình huống, tìm được trước đường ra. Chương 298, Linh Đạo Cung. Thân ảnh cùng bố chương 298, Linh Đạo Cung. Thân ảnh khủng bố bởi vì oán linh ở trong thành, Lục Đào hay là tiếp tục lưu lại trong tiểu thế giới. Xuyên thấu qua tiểu thế giới, lấy kính viễn vọng quan sát thiên biến tuyệt địa. Thiên biến tuyệt địa rất lớn, tuyệt không phải vẹn vẹn như thế một tòa thành đơn giản như vậy. Trải qua vừa rồi nhìn thấy, cùng liên tưởng đến sự tình, Lục Đào đối với toàn bộ thiên biến tuyệt địa hết sức tò mò, nơi này đến tột cùng có bí mật như thế nào? Hắn từ ngao bột trong trí nhớ, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới Linh Đạo Thành, cùng thiên biến trong tuyệt địa có phi thăng chỉ tin tức. Có thể thấy được, tòa này Linh Đạo Thành hẳn là ở vào thiên biến tuyệt địa nội địa vị trí. Mà vẹn vẹn tòa thành này, liền đạt tới phương viên mấy chục vạn dặm, có thể thấy được, toàn bộ thiên biến tuyệt địa, tuyệt đối là vượt xa phạm vi này. Kính viễn vọng, thăng cấp đến thiên thần cấp sau, có thể ngắm nhìn khoảng cách cực xa, có thể thấu thị đồ vật, phẩm giai cũng vượt qua thiên thần cấp. Bất quá, để Lục Đào hơi có chút thất vọng là, đang dùng kính viễn vọng quan sát lúc, những cái kia ma khí, tử khí, đối với hắn ánh mắt ảnh hưởng phi thường lớn. Lục Đào suy đoán, có lẽ là bởi vì những này ma khí, tử khí phẩm chất quá cao nguyên nhân. Vì vậy, Lục Đào cũng không thể nhìn thấy quá xa địa phương, nhất là ánh mắt bị ngăn trở địa phương, cho dù là thấu thị năng lực cực mạnh, cũng vô pháp xuyên thấu. Đương nhiên, nhìn thấu cả tòa Linh Đạo Thành hay là không thành vấn đề. Lục Đào đem kính viễn vọng năng lực phát huy đến cực hạn, lập tức nhìn thấy rất nhiều thứ, trong thành hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Mà khi hắn nhìn ra xa càng xa xôi lúc, thấy được liên miên rừng rậm cùng từng tòa thần sơn. Nhưng này rừng rậm sớm đã hoang vu, chỉ để lại liên miên cây khô. Mà để Lục Đào có chút ngoài ý muốn chính là, những này cây khô, tại bản khí, tử khí tràn ngập tình huống dưới, vậy mà không có tán loạn, y nguyên giữ lại cây cối chỉnh thể trạng thái. Cái này khiến Lục Đào cảm thấy rất hứng thú, quyết định đem nó nhặt lên, luyện chế thành vật phẩm, có lẽ có hiệu quả không tưởng tượng được. Mặt khác ở trong rừng, đồng dạng có không ít thần dược, đều là như trong thành như thế ẩn chứa u ám năng lượng thần dược, nhiều vô cùng. Về phần những cái kia khổng lồ thần sơn, đồng dạng bị oán khí, tử khí nhuộm dần, chỉnh thể cho người ta âm trầm cảm giác khủng bố. Mà chân núi chỗ sâu linh mạch, từ lâu khô kiệt, trở thành ngân thạch, không hổ là tuyệt địa. Lục Đào nhìn qua những này, không khỏi cảm thán. Chỗ như vậy, xuất hiện tại thần giới bậc giới diện này, tổng cho người ta một loại không hài hòa cảm giác. Nếu như là xuất hiện tại cái gì ma giới, yêu giới, tử linh giới, minh giới cái gì giới diện, cảm giác mới tương đối hợp lý. Đương nhiên, thần giới cũng không phải cái gì tường hòa chi địa. A. Đột nhiên, u ám âm trầm trong tầm mắt, Lục Đào xuyên thấu qua tầng tầng oán khí, tử khí, đang nhìn xa kính gần như sắp muốn trông không đến địa phương, thấy được từng tia hào quang sáng tỏ. Lục Đào lập tức không khỏi ngưng mắt quan sát. Sau đó Lục Đào nhìn thấy một cái cự đại sơn môn. Núi này cửa, dám là lấy hai tòa thần sơn làm môn hộ, ở giữa có ba cái cho dù tại oán khí, tử khí xâm nhiễm bên dưới, y nguyên chiếu sáng rạng rỡ chữ lớn. Linh, đạo, cung. Ba chữ này, hư không lâm lập. Không có bất kỳ cái gì vật gì khác trèo trống, cứ như vậy đứng ở trong hư không. Dù là hoang khí, tử khí vần quanh, vô số năm trôi qua, bọn chúng y nguyên chưa từng rơi xuống, chưa từng phai màu. Bất quá, cái kia hai tòa thần sơn đã nửa sập, ba chữ phía trên cũng có vết rách. Cũng không phải là u ám chi khí ăn mòn, mà là đã từng nơi này phát sinh qua chiến đấu, bị chiến đấu tác động đến mà dồn. Đây là không gian quy tắc, hay là trận pháp tác dụng? Lục Đào nhìn qua trong hư không ba chữ, có chút hiếu kỳ, lấy trước mắt hắn tu vi cùng hiểu rõ, tạm thời còn nhìn không ra ba chữ này sao có thể ở trong hư không tồn tại lâu như thế. Linh Đạo Cung, tốt tuấn tú chữ, cung, tốt có sức mạnh. Lục Đào quan sát tỉ mỉ Linh Đạo Cung ba chữ, thoáng có chút thất thần. Chỉ vì vẹn vẹn quan sát, Lục Đào liền từ ba chữ này bên trong cảm nhận được Thái Sơn áp đỉnh giống như khí thế, cho người ta một loại duy ngã độc tôn cảm giác. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại loại này khí thế bức người phía dưới, nhưng lại có khác một loại lực lượng, để hắn thần hồn thanh tỉnh, phảng phất chịu đựng tẩy lễ bình thường. Mười phần thoải mái. Mà cái này, hay là tại cách tiểu thế giới, cách xa xôi như thế khoảng cách tình huống dưới. Nếu như là tại phụ cận quan sát, không biết lại sẽ là cơ nào cảm thụ. Như thế thủ đoạn, ngược lại là có thể tham khảo, về sau dùng tại Bất Hủ Tông phía trên. Lục Đào âm thầm gật đầu. Trước đó hắn, kiến tạo Bất Hủ Tông lúc, cũng chỉ là tại Bất Hủ Tông trên tấm bảng khắc ấn một đạo kiếm pháp mà thôi, cùng linh đạo cung thủ bút so sánh, thực sự không lấy ra được. Nơi này, đã từng đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Đào thu hồi ánh mắt, mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ, tiếp tục xem hướng linh đạo cung địa phương khác. Lục Đào phát hiện, linh đạo cung hộ tông đại trận sớm đã phá toái, trận bàn, trận kỳ đều đã mục nát, hóa thành bụi bặm. Mà linh đạo cung bên trong rất nhiều kiến trúc, như là tàng kinh các, luyện đan thất, phòng luyện khí, nội đạo thất, chờ chút, đều không ngoại lệ, cũng đều toàn bộ sụp đổ. Không có bất kỳ cái gì một dãy nhà là hoàn hảo. Toàn bộ linh đạo cung bên trong, một chút quét tới, tất cả đều là vết tích chiến đấu. Vết kiếm, vết đao, vết búa. Chỉ bằng vào những vết tích này, Lục Đào liền có thể ẩn ẩn cảm nhận được nó uy lực khủng bố. Bất luận cái gì một đạo vết tích, Lục Đào cảm giác, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ đều khó mà đo lấy. Mà bọn chúng, còn trải qua vô số tuế nguyệt ăn mòn, lại như cũ giữ lại uy lực kinh khủng như thế. Có thể nghĩ, vô số năm trước, nơi này phát sinh qua kinh khủng bực nào đại chiến. Cho nên, ta trước đó suy đoán đều là sai. Thiên biến tuyệt địa xuất hiện, cũng không phải là thiên địa ý chí trừng phạt, mà là bởi vì chiến đấu. Lục Đào có chút im lặng. Trước đó, hắn còn tưởng rằng là bởi vì có cường giả đánh phi thăng chỉ chủ ý, mới đưa đến đây hết thảy phát sinh. Kết quả hiện tại phát hiện, tựa hồ không phải chuyện như vậy. Bất quá, bất kể có phải hay không là bởi vì nguyên nhân này, nhưng có một chút có thể xác định, đó chính là linh đạo cung cường giả đích thật là đang đánh phi thăng chỉ chủ ý, thậm chí đã coi như là thành công một bộ phận. Bởi vì bọn chúng đã đem chỗ này phi thăng chỉ triệt để khóa tại linh đạo thành, vô số năm qua đều chưa từng để nó thoát đi thành này. Mà địa phương khác phi thăng chỉ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi chỗ khác, chỉ có nơi này phi thăng chỉ chưa từng di động qua. Có lẽ cũng có thể là bởi vì linh đạo cung lịch thiên cử động gây nên thế lực khác bất mãn, cho nên phát sinh một trận đại chiến. Lục Đào lại nhịn không được bắt đầu suy đoán lung tung. Chỉ là những suy đoán này không chiếm được bất luận đáp án gì. Lục Đào vây vây đầu, đem rất nhiều ý nghĩ dứt bỏ, tiếp theo hướng linh đạo cung chỗ sâu nhìn lại. Sau đó Lục Đào liền phát hiện, tại linh đạo cung chỗ sâu lại có một cái vực sâu. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, tại vực sâu kia phụ cận, hắn thấy được một đầu lại một đầu oán linh. Chỉ là cách thực sự quá xa, Lục Đào chỉ bằng vào mắt thường, căn bản là không có cách nhìn ra bọn chúng thực lực cụ thể. Nhưng từ oán linh trên người linh hồn số lượng đến xem, hắn thực lực chỉ sợ so với linh đạo thành bên trong một đầu này cũng không yếu nửa phần. Xác suất lớn cũng là thần vương cấp bậc oán linh. Chậc chậc, mấy chục con thần vương oán linh. Lục Đào có chút tắt lưỡi. Vẹn vẹn vực sâu phụ cận liền có vài chục đầu, trong vực sâu kia mặt đầu. Lục Đào không biết, trong vực sâu hoàn khí, tử khí càng thêm dày đặc, tính viễn vọng đã không nhìn thấy bên trong chẳng cảnh. Lục Đào âm thầm có chút tiếc nuối, liền chuẩn bị thu hồi ánh mắt, nhìn về phía địa phương khác. Nhưng đột nhiên, đúng lúc này, trong vực sâu hoàn khí, tử khí không có dấu hiệu nào quần quật đứng lên, đồng thời, vực sâu phụ cận rất nhiều oán linh, vậy mà như là bao cát bình thường, trực tiếp bị tung bay. Ngay sau đó, Lục Đào liền thấy một đoàn kinh khủng thân ảnh đèn kịt hiện lên ở trên không vực sâu. Thân ảnh này hình thái giống như người, nhưng cao tới mấy trăm trượng, bị khủng bố xiềng xích khóa lại. Nó tóc hai bù xù, thấy không rõ cụ thể hình dạng, nó hai con ngươi màu đỏ tươi, tựa hồ phát hiện Lục Đào nhìn lén, phút chốc một chút, hướng hắn nhìn sang. Chương 299, bị nhớ thương. Dung hợp tà ác công pháp chương 299, bị nhớ thương. Dung hợp tà ác công pháp không tốt. Lục Đào quá sợ hãi, nói thầm một tiếng không tốt, theo bản năng nhắm mắt, cũng đem kính viễn vọng thu hồi. Nhưng dù cho như thế, một đạo lực lượng vô hình vẫn là xuyên thấu qua vô tận xa xôi khoảng cách, xuyên qua tiểu thế giới ngăn cản, xuyên thấu thần hồn phòng ngự thần khí sau, thẳng tắp rơi vào Lục Đào hồn hải. Khi hồn trung tiếng chuông vang lên, chỉ thấy đã là thực chất hóa hồn trung bên trên, vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, theo phịch một tiếng tiếng vang, hồn trung trực tiếp sụp đổ, tán loạn thành linh hồn năng lượng, tiêu tán tại Lục Đào hồn hải. Sau đó liền thấy hồn tháp thân ảnh tại hồn trung tán loạn vị trí hiện lộ ra. Bất quá, lực lượng vô hình kia tựa hồ cũng đã hao hết, hồn tháp không có nhận ảnh hưởng chút nào, Lục Đào thần hồn của mình cũng hoàn toàn không được gì. Nhưng dù vậy, Lục Đào cũng bị giật mình kêu lên. Vẹn vẹn chỉ là nhìn ra xa một chút mà thôi, vậy mà liền gặp phải như vậy sự tình. Thật là khủng khiếp thân ảnh, cách xa xôi như thế khoảng cách, vẹn vẹn một chút, vậy mà liền để cho ta hồn trung đánh rách tạc ơi. Lục Đào mười phần chấn kinh. Đạo thân ảnh này thật sự là quá mạnh. Chỉ là một đạo ánh mắt, thế mà có thể xuyên thấu như vậy tầng tầng trở ngại, để hắn dung hợp rất nhiều thần hồn công pháp, cũng thăng cấp đến thiên giai trung phẩm sau hồn trung, trực tiếp sụp đổ. Nếu như là trực tiếp xuất thủ, hoặc là gần ngay trước mắt, Lục Đào không dám tưởng tượng. Phải biết, Hà Nguyên Xương tiểu thế giới này, mặc dù không cách nào cho thời gian gia tốc, có thể trên phòng ngự, so sánh Lục Đào chính mình tiểu thế giới, cũng chỉ yếu nửa phần mà thôi, có thể ngăn cản thần vương công kích. Huống chi Lục Đào còn có cường đại thần hồn phòng ngự thần khí, mà cái này hai đạo phòng ngự, tại cường giả kia dưới con mắt, phản phất không có gì, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Cái này tuyệt không phải thần vương cường giả, cũng không biết là thần hoàng, hay là càng mạnh tồn tại. Lục Đào có chút khó xác định. Hắn đối với thần vương hiểu rõ không ít, nhưng đối với thần hoàng, cùng phía trên cảnh giới, hiểu thực sự không nhiều. Nhưng hắn có thể khẳng định, vẹn vẹn quy tắc chi lực, hẳn không có khoa trương như vậy. Linh đạo cung trong vực sâu, tại sao có thể có dạng này một tôn cường giả, hơn nữa còn là bị xiềng xích khóa lại. Lục Đào có chút không hiểu, thầm nghĩ, cùng khóa lại phi thăng thông đạo chính là cùng khoản xiềng xích, chẳng lẽ vị này là linh đạo cung địch nhân? Đồng dạng xiềng xích, khóa phi thăng thông đạo, khóa vị cường giả này, rất khó không để cho hắn nghĩ tới, vị cường giả này chỉ sợ là linh đạo cung địch nhân. Mà từ rất nhiều sự tích đến xem, linh đạo cung cực kỳ cường đại, có thể ngay cả như vậy thế lực thực lực cường đại, vậy mà đều không cách nào đem vị cường giả này trực tiếp xóa bỏ, mà chỉ là đem nó khóa tại vực sâu, có thể thấy được đạo thân ảnh này bản tôn khủng bố đến mức nào. May mắn vị cường giả này bị khóa lại, không cách nào rời đi vực sâu, không phải vậy, thật đúng là nguy hiểm. Các loại tâm tư tại não hải hiện lên, Lục Đào âm thầm may mắn, lập tức nhìn về phía Kỳ Nguyện thần tượng, đầu đen rau muốn nói tuy nói tại quan sát trước đó liền cầu nguyện qua, không có nguy hiểm, có thể đây cũng quá dọa người. Lục Đào làm việc cẩn thận, tại thiên biến tuyệt địa loại địa phương này, tự nhiên không thể khinh thường, cho dù là tại trong tiểu thế giới quan sát, hắn cũng sẽ trước đó cầu nguyện. Nào biết được, mặc dù không có gặp phải nguy hiểm, nhưng lại bị giật mình tê lên. Đương nhiên, đầu đen rau muốn về đầu đen rau muốn, Kỳ Nguyện thần tượng cho ra kết quả là không sai, xác thực không có nguy hiểm. Sau đó, Lục Đào lần nữa cầu nguyện, bảo đảm sẽ không lại lần gặp công kích sau, Lục Đào liền cầm lấy kính viễn vọng, tiếp tục quan sát. Sau đó trên vực sâu tràng cảnh lần nữa đập vào trong mắt, chỉ gặp thân ảnh khủng bố y nguyên đứng ở trên vực sâu, hai con ngươi màu đỏ tươi, thoạt nhìn không có bất luận cái gì thần trí, đang điên cuồng hướng về phía linh đạo thành phương hướng gào thét, ra sức giãy giụa, tựa như muốn đào thoát. Mà cái khác quan linh thì là đem tự thân rất nhiều lực lượng liên tiếp đánh vào trong xiềng xích, rõ ràng là tại tăng lên xiềng xích cường độ, tiếp tục khóa lại cái kia thân ảnh khủng bố, không để cho đào thoát. Vâng. Nhưng mà cái kia thân ảnh khủng bố thực lực sát thực quá mức cường đại, bẹn bẹn dây rùa dư ba liền đem rất nhiều thần vương cấp bậc quán linh đánh bay, nhưng cũng chỉ là đánh bay, cũng không có cách nào đưa chúng nó đánh giết. Giống những này quán linh tựa hồ cũng rất phẫn nộ, một lần lại một lần xông lên trước, liều mạng ra cố xiềng xích. Cuối cùng cái kia thân ảnh khủng bố lần nữa thu nhỏ, lùi về trong vực sâu. Mà ở trong quá trình này, thân ảnh kia hai con người một mực nhìn chăm chú lên linh đạo thành phương hướng, phảng phất lâm vào một loại nào đó điên cuồng chi cảnh, không ngừng gào thét. Lục Đào biết đây là đang nhìn hắn. Bất quá không biết là bởi vì một lần phát động công kích đằng sau lại không dư lực, hay là nguyên nhân gì khác, vị cường giả này không còn đối với Lục Đào động thủ, chỉ là nhìn xem hắn, thấy Lục Đào đều có chút cảm giác giận cả tóc gáy. Không nghĩ tới đi vào thần giới không có gặp được chư tộc thần vương, lại gặp nhân vật càng khủng bố hơn. Lục Đào nhìn xem thân ảnh khủng bố lùi về vực sâu, cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn biết chính mình chỉ sợ là bị vị cường giả này ghi nhớ, cũng may nó đã bị khóa lại, không cách nào rời đi vực sâu, đồng thời một thân thực lực tựa hồ cũng vô pháp phát huy bao nhiêu. Lục Đào thật cũng không sợ. Tại đem cường giả khủng bố đưa về vực sâu sau, cái khác quán linh phảng phất thoát lực bình thường, ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, lâm vào trong yên tĩnh. Bất quá, vực sâu phụ cận nồng đậm oán khí, tử khí lại không ngừng hướng bọn chúng hội tụ. Nhìn, phảng phất là đang tu luyện. Những này quán linh, thật đúng là kỳ quái. Lục Đào thấy vậy, mặt lộ vẻ cổ quái, tiếp lấy lại nhìn về phía linh đạo cung địa phương khác lúc, nhưng lại không khỏi thở dài, đáng tiếc, linh đạo cung tàng kinh các bị hủy, cái gì cũng không có lưu lại, không phải vậy, thật đúng là muốn mạo hiểm đi vơ vét một chút công pháp ngọc giản. Linh đạo cung bên trong kiến trúc toàn bộ bị hủy, cái gì cũng không có còn lại. Tại Lục Đào trong quan sát, linh đạo cung bên trong chỉ có một ít tàn phá thần khí mảnh vỡ, đồng thời cũng đã mục nát, mà như cái gì chữ vật bảo bối, đạo phủ, tiểu thế giới các loại, tất cả cũng không có. Về phần công pháp ngọc giản, tự nhiên là một viên cũng không. Lục Đào có chút đáng tiếc. Công pháp, phẩm giai càng cao, càng hi hữu. Cho dù là tại hoang vực, rất nhiều thiên thần, thần quân, tu luyện cũng đều là hoang giai công pháp, hồng giai công pháp đều ít càng thêm ít. Lục Đào đều không xác định mình tại hoang vực có thể được đến bao nhiêu công pháp. Không có nghĩ nhiều nữa, Lục Đào cuối cùng nhìn lướt qua linh đạo cung sau, liền không còn quan tâm, tiếp lấy nhìn về phía địa phương khác. Rất nhanh, Lục Đào tìm đến rời đi thiên biến tuyệt địa phương hướng. Tại linh đạo thành thành tây phương hướng, bên kia hoàn khí, tử khí, so ra mà nói, muốn yếu kém một chút. Khoảng cách càng xa, lại càng yếu, càng nhạt. Sau đó, Lục Đào đem bốn phía toàn bộ liếc nhìn một lần sau, không có phát hiện nhiều thứ hơn, liền một mực chú ý trong thành đầu này hoàn linh. Chỉ thấy nó tại đem một phần nhỏ trong thi cốt hoàn khí, tử khí sau khi hấp thu, liền bay trở về linh đạo cung. Cái khác thi cốt, nó thì là không có quản. Lục Đào suy đoán, những hài cốt này chỉ sợ là cái khác quán linh. Rốt cục rời đi, mà trông lấy rời đi quán linh, chẳng biết tại sao, Lục Đào khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không phải vậy, nó nếu là tiếp tục đợi ở trong thành, các loại chúng đệ tử phi thăng thời điểm, vì để tránh cho ảnh hưởng đến bọn hắn, hắn sợ rằng sẽ đối với nó xuất thủ. Quán linh rời đi linh đạo thành sau, Lục Đào lần nữa đem công đức thần tượng lấy ra, đặt ở phi thăng chỉ bên trên, đem chung quanh quán khí, tử khí toàn bộ xua tan, bố trí xuống trận pháp, yên lặng chờ chúng đệ tử phi thăng. Mà ở trong quá trình chờ đợi, Lục Đào cũng không có nhàn rỗi, hắn đem trước hệ thống thu nhận sử dụng qua, nhưng hắn không có tu luyện công pháp, bắt đầu thêm điểm. Những công pháp này đều có một cái điểm giống nhau, chính là khuynh hướng tà ác phương hướng. Thêm điểm, dung hợp. Đảo mắt trong chốc lát đi qua, Lục Đào rốt cục đem đã từng ghét bỏ bộ phận tà ác công pháp dung hợp hoàn tất. Chương 300, huyết thuật, chú sát thuật chương 300, huyết thuật, chú sát thuật huyết thuật, không, một vạn hoàng giai hạ phẩm, dung hợp nhiều loại âm tà bí pháp mà thành. Tu luyện ra được huyết nguyên, mang theo cực mạnh tính ăn mòn, không chỉ có thể ăn mòn bình thường nội nguyên, còn có thể ăn mòn vật phẩm khác. Nếu là đánh vào sinh linh khác thể nội, này huyết thuật có thể ký sinh tại sinh linh trong huyết mạch, sẽ kéo dài không ngừng suy yếu, thôn phệ nó huyết mạch tinh huyết, giảm xuống nó tư chất, thực lực. Đồng thời, huyết thuật ở trong quá trình này cũng sẽ một mực trưởng thành, thẳng đến đem sinh linh này thôn phệ hầu như không còn. Ngoài ra, huyết thuật thôn phệ sinh linh đằng sau, bản tôn có thể đem nó thu hồi, mà huyết thuật mang về năng lượng cũng có thể chuyển hóa chi phí tôn tu vi, thậm chí không cần rèn luyện, chỉ cần đơn giản luyện hóa liền có thể. Chú, này huyết thuật phẩm giai khá thấp, vẹn vẹn thích hợp với đề giai sinh linh. không hổ là âm tà công pháp a, mới hoàng giai hạ phẩm, cứ như vậy biến thái. Lục Đào có chút sợ hãi thán phục. Lúc trước hắn một mực ghét bỏ tà ác công pháp, không nghĩ tới dung hợp sau, hiệu quả vậy mà như thế chuyện tốt. Mà cái này còn bèn bèn hoàng giai hạ phẩm mà thôi, nếu là một khi đem nó thăng cấp đến tiền giai, hiệu quả kia sẽ sao mà khủng bố. Lục Đào đối với cái này mười phần chờ mong. Lục Đào lập tức đem chúng đệ tử triệu tập lại, sau đó đem huyết thuật chuyển cho hắn bọn họ, để bọn hắn soát kinh nghiệm. Lúc này cái này 2000 đệ tử đều đã sớm đem nội tính, thiên phú tăng lên, đang nghiên cứu lĩnh vực của mình. Chỉ là, cho dù thiên phú của bọn hắn, nội tính đều phi thường bất phàm, có thể nghĩ muốn ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong đem lĩnh vực tăng lên bao lớn, cơ hội không thể nào. Nếu tạm thời không cách nào tăng thực lực lên, Lục Đào tự nhiên để bọn hắn cho mình soát công pháp kinh nghiệm, trước tăng lên thực lực của mình quan trọng. Bất quá, đối với Ngô Minh cùng Hạo Thiên Quyền, Lục Đào không có quấy rầy hai tên này, để bọn hắn tiếp tục rèn luyện nội nguyên cùng hồn nguyên, tranh thủ sớm ngày rèn luyện hoàn tất, đem tác dụng phụ tiêu trừ. Phân phó sau đó, Lục Đào tiếp tục dung hợp công pháp khác. Lại là trong chốc lát đoạn hồn thuật, không, một vạn hoàng giai hạ phẩm, dung hợp nhiều loại thần hồn cấm pháp mà thành. Pháp này ta dị, có thể phân hồn đoạn phách, làm sinh linh lâm vào điên cuồng chi cảnh, không chỉ có giảm mạnh nó nội tính, sẽ còn để nó ký ức mất đi, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Mà mất đi ký ức, có thể thông qua thần hồn quấy nhiễu, chỉ định đặc thù ký ức mất đi, tỉ như công pháp, võ kỹ, ký ức các loại. Ngoài ra, đem sinh linh tam hồn thất phách kết nối tách ra đằng sau, có thể hấp thu hồn phách, xuyên tạc nó ký ức, để hồn phách của hắn dung hợp đằng sau, sẽ không cảm thấy được mảy may dị thường. Cho dù là tại trong hồn phách khắc ấn cấm chế, giữa cổ đều là như vậy. Chú, cấm này pháp phẩm giai khá thấp, đối với đê giai sinh linh hữu hiệu, nếu là nhằm vào cảnh giới cao tu sĩ, dễ dàng lọt vào phản vệ. Phân hồn và phách có chút biến thái a. Đoạn hồn thuật khủng bố, để Lục Đào rất là giật mình. Hoàng giai hạ phẩm công pháp liền có thể phân hồn và phách, xóa đi ký ức, xuyên tạc ký ức, giữa cổ, thật sự là khoa trương. Nếu như thăng cấp đến tiên giai, chỉ sợ có thể tùy tiện xóa bỏ thần hồn. Lục Đào không kịp chờ đợi đem cấm này pháp truyền cho chúng đệ tử, để bọn hắn tiếp tục soát kinh nghiệm. 2000 đệ tử đều là thiên thần cảnh giới, soát kinh nghiệm tốc độ cực nhanh. Tấn thăng thiên thần sau, soát kinh nghiệm tốc độ đều là tăng lên gấp 10 lần, cộng thêm tông môn thăng cấp 2048 tăng gấp bội bước, muốn không nhanh cũng khó khăn. Thời gian không dài, công pháp liền bị soát đến thiên giai hạ phẩm. Mà công hiệu quả có thể xương cùng bố. Mặc dù chỉ là thiên giai hạ phẩm, có thể cho dù là thần quân cường giả chúng cái này huyết thuật, muốn loại trừ, tức đoạn đều 10 phần khó khăn. Chỉ là Lục Đào đối với cái này cũng không hài lòng. Các loại các đệ tử toàn bộ phi thăng, để bọn hắn tại 8 lần thời gian gia tốc trong tiểu thế giới cho ta soát. Xoát đến thiên giai thượng phẩm, chắc hẳn liền xem như thần vương, chúng chiêu sau cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Lấy Lục Đào thực lực hôm nay, liền xem như thần vương, hắn đều không để vào mắt. Chỉ có thần vương, còn muốn cẩn thận một hai. Vì vậy, những bí pháp này, Lục Đào đều là dùng để chuẩn bị nhằm vào thần vương cường giả, chỉ là thiên giai hạ phẩm, quá yếu. Chúng đệ tử tiếp tục xoát đoạn hồn thuật kinh nghiệm, mà Lục Đào lại bắt đầu dung hợp cái khác bí pháp. Chú sát thuật, không, một vạn hoàng giai hạ phẩm, dung hợp nhiều loại nguyên rủa bí pháp mà thành. Bí pháp này chủ yếu là nguyên rủa, nó chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là bí pháp cần tu luyện tới viên mãn đằng sau, có thể kết hợp tự thân tinh huyết, hồn phách các loại hiến tế, trực tiếp nguyền rủa sinh linh khác. Một bộ phận khác làm trận pháp, bố trí trận pháp sau, có thể đem rất nhiều vật phẩm hiến tế tại trong trận pháp, phối hợp tu luyện bí pháp nguyền rủa, hiệu quả càng tốt. Ngoài ra, hiến tế vật phẩm phẩm giai càng cao, hiệu quả lại càng tốt. Chú, trước mắt chú sát vật phẩm giai khá thấp, chú sát khoảng cách không nên quá xa, đồng thời cũng chỉ thích hợp chú sát tu sĩ cấp thấp, chú sát tu sĩ cấp cao lúc dễ dàng gặp phải phản vệ, nhìn cẩn thận. Vẫn được. Lục Đào đối với chú sát thuật vẫn tương đối hài lòng. Dù sao cũng mới hoàng giai hạ phẩm mà thôi. Cái này chú sát thuật, Lục Đào không chỉ có là kết hợp rất nhiều ở hạ giới thu tập được bí pháp, đồng dạng cũng từ ngao bột trong trí nhớ, lục ra được nguyền rủa trận pháp. Trận pháp này, Lục Đào suy đoán, xác suất lớn chính là chân long tộc ngao thần dùng để nguyền rủa hắn, cùng hai tử nguyền rủa trận pháp. Ngao thần, không biết khi nguyền rủa phát sinh ở trên người ngươi thời điểm, ngươi sẽ là cảm giác gì? Lục Đào nhìn qua chú sát thuật cười lạnh. Sau đó, Lục Đào tiếp tục đem thuật này truyền cho chúng đệ tử. Về phần đoạn hồn thuật, không ngoài dự liệu thăng cấp đến tiên giai hạ phẩm, mà công hiệu quả đồng dạng để Lục Đào hết sức hài lòng. Trước đó chỉ là phân hồn và phách, mà bây giờ thăng cấp sau, đã có thể chuyển hóa thần thông, hay là thần hồn công kích bí pháp, xóa bỏ võ thần thần hồn dễ như trở bàn tay. Cho dù là thiên thần, nếu là không có cường đại thần hồn phòng ngự bí pháp hoặc thần khí, đều sẽ trúng chiêu. Thật chớ mong những công pháp này đều thăng cấp đến tiên giai thượng phẩm, thậm chí là hoàng giai, lại sẽ là cỡ nào uy năng. Lục Đào mười phần chờ mong, lại có chút tiếc nuối. Cho tới nay, hắn tự sáng tạo rất nhiều công pháp, nó phẩm giai cơ hồ đều là lạc hậu hơn cảnh giới. Võ thần lúc, công pháp phẩm giai cũng chỉ là thiên giai hạ phẩm, trung phẩm. Mà bây giờ thiên thần cảnh giới, theo lý thuyết, công pháp của hắn nếu là đổi kịp cảnh giới, hẳn là hoang giai mới đối, nhưng bây giờ vẫn là thiên giai trung phẩm, chỉ có nho nhỏ một bộ phận thăng cấp đến thiên giai thượng phẩm. Công pháp phẩm giai một mực không có đổi kịp tự thân cảnh giới, cũng chưa từng xuất hiện qua công pháp thăng cấp hạn mức cao nhất. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, kỳ thật hắn những công pháp này đều là đủ hắn sử dụng. Chỉ vô luận là tốc độ tu luyện hay là võ kỹ uy năng tới nói, đều là viễn siêu cùng giai. Chỉ là Lục Đào y nguyên có chút không vừa ý, thầm nghĩ, quay đầu nhìn xem tại hoang vực có thể được đến bao nhiêu khử trần thảo, nếu là khử trần thảo đầy đủ, ngược lại là có thể lại thu một chút đệ tử, sớm làm đem công pháp phẩm giai tăng lên tới cùng cảnh giới cùng cấp tình trạng. Lục Đào ngầm hạ quyết định, sau đó tiếp tục dung hợp cái khác bí pháp. Cứ như vậy, từng môn âm tà bí pháp bị Lục Đào dung hợp, thêm điểm, thăng cấp. Những bí pháp này đều bị chúng đệ tử soát đến thiên giai hạ phẩm. Lục Đào tu luyện đằng sau, đạo thư bên trong lại nhiều rất nhiều thần thông. Những thần thông này, so với kiếm pháp, đao pháp, thương pháp chờ đến nói, có vẻ hơi không hợp nhau, cho người ta mười phần ẩm trầm, cảm giác khủng bố. Dù là chỉ là thần hồn thoáng cảm ứng, đều sẽ toàn thân phát lạnh. Đương nhiên, nếu là Lục Đào tự mình tu luyện đi ra, chính hắn đương nhiên sẽ không có loại cảm giác này. Chỉ là ở trong quá trình tu luyện, quen thuộc cảm giác này. Vì vậy, tu luyện đằng sau, Lục Đào mặc dù tự thân nhìn cùng trước đó không có gì khác nhau, bất quá hắn đạo thư ngược lại là rất có chủng vừa chính vừa tà cảm giác. Nếu âm tà thần thông đều xuất hiện, lĩnh vực lại há có thể thiếu. Giải quyết xong võ kỹ công pháp, Lục Đào lại đem ánh mắt đặt ở trên lĩnh vực. Chương 301, âm dương tương tế. Thu hoạch tín ngưỡng chương 301, âm dương tương tế. Thu hoạch tín ngưỡng nguyên rủa lĩnh vực, cho ta thêm. Lục Đào cầu nguyện, lĩnh ngộ, hệ thống thu nhận sử dụng, thêm điểm, mấy tức thời gian, nguyên rủa lĩnh vực xuất hiện. Ông. Lục Đào theo bản năng đem nguyên rủa lĩnh vực phóng thích, sau đó tinh tế cảm ngộ một phen. Hắn phát hiện, nếu như đem chú sát thuật trận pháp bố trí tại lĩnh vực phạm vi bên trong, phối hợp chú sát thuật thần thông, hiệu quả khủng bố, có thể tùy tiện đem tiên thần chú sát. Về phần thần quân, nếu như không có phẩm giai cực cao hộ thân bảo vật, giống công đức thần tượng vật phẩm như vậy, cho dù là thần quân cũng ngăn cản không nổi. Cái này, hay là thiên giai hạ phẩm chú sát thuật. Hắc hắc, ngao thần a ngao thần, ngươi nói ngươi, không có chú chớ lĩnh vực, ngươi chọc ta làm gì chứ? Lục Đào cười lạnh. Ngao thần nguyên rủa kỳ thật cũng không tính quá mạnh, chỉ là hiến tế vật phẩm nhiều, mà lại phẩm giai cao mà thôi, cho nên lực lượng nguyên rủa mới có thể như vậy khủng bố. Nhưng bây giờ, Lục Đào có được nguyên rủa lĩnh vực, hơn nữa còn là thêm điểm đến viên mãn, để vốn là chuyển hóa thành thần thông chú sát thuật, uy năng lần nữa tăng lên gấp 10 lần. Nó ngao thần, lấy cái gì so? Thú hổ. Đây vẫn chỉ là chú sát thuật công pháp và nguyên rủa lĩnh vực ưu thế, hắn Lục Đào cũng là có thể đem rất nhiều vật phẩm dùng để hiến tế, đến lúc đó, nó uy năng tất nhiên lại tiến thêm một bậc thang. Chờ xem ngao thần, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Lục Đào cảm thụ được nguyên rủa lĩnh vực cường đại, hết sức hài lòng, trong lòng đã có kế hoạch. Chỉ là hiện tại còn không thể gấp. Chú sát thuật phẩm giai còn có chút thấp, mới thiên giai hạ phẩm mà thôi, ít nhất cũng phải chờ nó thăng cấp đến thiên giai thượng phẩm, thậm chí là hoàng giai hạ phẩm sau mới được. Lĩnh vực Lục Đào cảm thụ được tự thân chỉnh thể lĩnh vực, thần sắc không ngừng biến ảo. Lĩnh vực của hắn thực sự quá cường đại, kết hợp mấy trăm chủng khác biệt lĩnh vực, có thể nói, trong chiến đấu, hắn muốn để lĩnh vực tăng phúc cái gì, liền có thể tăng phúc cái gì. Bất quá trước lúc này, lĩnh vực của hắn chủ yếu vẫn là thiên hướng về chính phương diện, lại hoặc là nói là dương phương diện. Mà bây giờ, mới tăng nguyên rủa lĩnh vực sau, tại loại này dương trong lĩnh vực, nhiều một chút âm hương vị. Âm dương tương tế. Lục Đào âm thầm suy nghĩ. Bất quá hắn cũng không có đi suy nghĩ sâu xa, dù sao đại đạo 3000, tất nhiên là bao hàm âm tà ở bên trong, chỉ cần đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng không tốt, đồng thời còn có thể tăng lên thực lực của hắn, vậy cũng không cần lo lắng cái gì. Trước kia là ghét bỏ, nhưng bây giờ sát thực tương đối hương. Liên như vậy, Lục Đào tiếp tục đem rất nhiều thiên hướng về âm tà lĩnh vực, đồng dạng thêm điểm đến viên mãn. Lĩnh vực của hắn cũng lại nhiều trên trăm loại. Lục Đào thực lực tổng hợp cũng là được tăng lên nhiều. Âm tà thần thông, lĩnh vực, đối với bình thường sinh linh tới nói, phát động sau, thường thường là khó lòng phòng bị. Cho dù là thần giới hoang vực chư tộc cũng là như thế. Có những lĩnh vực này đối mặt hoang vực chư tộc, Lục Đào nắm chắc lại tăng lên rất nhiều. Mà tới được lúc này, Lục Đào cũng phát hiện cầu nguyện sử dụng điểm tín ngưỡng đã không có cái gì còn thừa. Hắn còn có một số lĩnh vực không có cầu nguyện thêm điểm. Ai, cầu nguyện tuy tốt, chính là tiêu hao quá lớn. Lục Đào cũng thật bất đắc dĩ. Cái khác cầu nguyện kỳ thật cũng còn tốt, tiêu hao cũng không tính nhiều. Dù sao tín ngưỡng của hắn giá trị mỗi thời mỗi khắc đều ở dâng lên, có dòng dã một viên tinh cầu sinh linh cho hắn cung cấp điểm tín ngưỡng. Thế nhưng là lĩnh vực cái đồ chơi này, cầu nguyện bất luận một loại nào xuất hiện, tiêu hao đều là phi thường khoa trương. Dù sao, mặc dù tại Lục Đào trên thân, cầu nguyện sau, nhìn như chỉ tăng lên một loại lĩnh vực, giống như không tính là gì đại sự, nhưng nếu như đặt ở ngoài giới, vậy thì tương đương với là nhiều một vị thiên thần. Nếu như là sinh linh khác, muốn nhiều một loại lĩnh vực, thường thường cần đến vạn năm thời gian lĩnh ngộ mới có thể xuất hiện. Mà Lục Đào cầu nguyện sau, trong nháy mắt liền bị hệ thống thu nhận sử dụng. Vì vậy, cầu nguyện tiêu hao điểm tín ngưỡng, lại há có thể không nhiều. Nếu điểm tín ngưỡng có ít, vậy liền cho thêm ta cống hiến một chút đi. Nghĩ như vậy, Lục Đào trực tiếp tâm niệm vừa động. Càn Vũ đại lục. Lục Đào phi thăng sự tình, Càn Vũ đại lục người biết không nhiều, lúc này toàn bộ sinh linh đều tại riêng phần mình bận rộn. Tu luyện, lĩnh ngộ công pháp, bồi dưỡng dược liệu. Bất quá, y nguyên có đại lượng tu sĩ ra ngoài kiếm lấy tài nguyên. Hiện nay Càn Vũ đại lục, tất cả nhân tộc tu vi cảnh giới, chỉnh thể mà nói, tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, đều là tăng vọt hai cái đại cảnh giới. Đương nhiên, cái này cái gọi là đại cảnh giới, chủ yếu vẫn là tại luyện thể cảnh giới. Cơ hồ 9 thành 9 nhân tộc tu vi đều là tại luyện huyết cảnh giới trở lên, trong đó một nửa đều tấn thăng đến đoán cốt cảnh giới trở lên. Nếu như không phải bị giới hạn tài nguyên không đủ, bọn hắn chỉ sợ toàn bộ đều có thể tấn thăng đoán cốt cảnh giới. Ngắn ngủi mấy tháng, liền tăng lên to lớn như thế, trừ công pháp hiệu quả bên ngoài, chính là nguyên khí giữa thiên địa tăng lên to lớn. Đáng tiếc là, thiên địa nguyên khí là toàn bộ Càn Vũ đại lục tăng lên, không chỉ có nhân tộc đang sử dụng, ngoại tộc đồng dạng cũng là như vậy. Mà ngoại tộc sinh linh, so với nhân tộc, kỳ thật càng nhiều. Cho nên, trừ ban sơ nhanh chóng sau khi tăng lên, bọn hắn gần nhất tu vi tăng lên đều chậm lại. Cái này khiến rất nhiều người đều mười phần hoài niệm trước đó nhanh chóng tăng cao tu vi cảm giác. Đáng tiếc, loại cảm giác này tựa hồ không còn có. Vâng. Đột nhiên, Càn Vũ đại lục toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một trận trùng kích, lay động. Cũng không phải là phát sinh địa chấn, cũng không phải tinh cầu gặp tập kích, mà là toàn bộ Càn Vũ đại lục thiên địa nguyên khí quét sạch, phản phất hải triều bình thường cuộn cuộn. Một chút cường đại võ thần cường giả, càng là cảm ứng được từ Càn Vũ đại lục 10 cái địa phương, đột nhiên bộc phát ra như sóng to gió lớn nguyên khí trào lưu. Trong chốc ngắn này, bọn hắn phát hiện, nguyên khí giữa thiên địa lập tức nồng nặc mấy lần. Còn không đợi bọn hắn cụ thể điều tra, một thanh âm vang vọng đất trời. Bất Hủ Tông phi thăng ngày, khi phổ thiên đồng cánh, đặc biệt ban thưởng thần linh mạch 10 đầu. Đạo thanh âm này xuất từ Bất Hủ Tông phân tông, chỉ nghe nó tiếp tục nói, ngoài ra, Bất Hủ Tông tông chủ Lục Đạo, đặc biệt ban thưởng chân long tộc công pháp tu luyện, ngoại tộc đều có thể tu luyện, vọng nhị các loại chân quý như thế cơ hội, tương lai có hy vọng phi thăng thần giới. Lời này rơi xuống, toàn bộ Càn Vũ đại lục đều lâm vào một mảnh trong điên cuồng. Nhất là ngoại tộc sinh linh, càng là kích động đến mức độ không còn gì hơn. Tại mấy tháng qua đến nay, ngoại tộc biết rõ nhân tộc tu luyện giản dị. Bất luận một vị nào nhân tộc, căn bản không cần làm sao lĩnh ngộ lục tông chủ chuyển xuống công pháp, chỉ cần dựa theo công pháp vận chuyển lộ tuyến tu luyện, nó tốc độ tu luyện liền 10 phần khủng bố, viễn siêu phổ thông hoàng giai hạ phẩm công pháp viên mãn trình độ. Đối với cái này, bọn chúng quả thực là ước ao ghen tị. Đáng tiếc là, công pháp bực này chỉ thích hợp nhân tộc, bọn chúng ngoại tộc căn bản là không có cách tu luyện. Bọn chúng làm sao tưởng tượng nổi, giờ này khắc này, Bất Hủ Tông phi thăng ngày, lục tông chủ vậy mà cho chúng nó ngoại tộc ban thưởng công pháp, hơn nữa còn là chân long tộc công pháp. Bọn chúng có thể nào không kích động? Duy nhất cần lo lắng chính là những công pháp này phải chăng cùng nhân tộc cũng giống vậy dễ dàng tu luyện. Nhưng lo lắng này rất nhanh liền biến mất. Khi Bất Hủ Tông rất nhiều võ thần đem công pháp phát hạ đến sau, bọn chúng phát hiện, công pháp này vậy mà cùng nhân tộc một dạng người tiên. Tốc độ tu luyện viễn siêu cùng giai công pháp. Nhất thời, Càn Vũ đại lục vang lên vô số đạo cảm kích thanh âm. Mà nhân cơ hội này, Bất Hủ Tông 1000 võ thần khách hành, cũng là đem Lục Đạo giao cho bọn hắn mấy vạn tôn thần tượng, phân biệt bày ra tại Càn Vũ đại lục các nơi. Thờ ngoại tộc sinh linh tham viếng, quy lệ là Lục Đạo cống hiến điểm tín ngưỡng. Về phần nhân tộc tu sĩ, mặc dù đối với Lục Tông chủ hành vi không hiểu, nhưng cũng không có đoán gì nói. Ngoại tộc dù là thực lực tăng lên to lớn, chỉ cần có Bất Hủ Tông tại, Càn Vũ đại lục hay là nhân tộc định đoạn. Bọn hắn cũng thừa dịp thiên địa nguyên khí tăng vọt trong nháy mắt, điên cuồng tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn liền đánh vỡ bình cảnh, đột phá tu vi. Ân, không sai, tín ngưỡng này giá trị không liền đến thôi. Tiểu thế giới, Lục Đào nhìn xem điên cuồng tăng vọt điểm tín ngưỡng, không khỏi lộ ra ý cười. Lần này đem linh mạch thăng cấp, cũng ban thưởng công pháp, vì chính là thu hoạch ngoại tộc tín ngưỡng lực. Ngoại tộc so với nhân tộc, mặc dù thực lực tổng hợp kém rất nhiều, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Cho nên dù là chỉ là trong chốc lát, bọn chúng đều cống hiến ra đại lượng tín ngưỡng lực. Mà lại, công pháp ban thưởng sau, tu vi cảnh giới của bọn nó tất nhiên có thể tại trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, đến lúc đó dâng lên tín ngưỡng lực, không thể nghi ngờ sẽ càng nhiều. Mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, điểm tín ngưỡng liền có thể tăng vọt gấp 2. Đến tiếp sau lĩnh vực cầu nguyện cũng không cần quá lo lắng. Lục Đào âm thầm gật đầu, sau đó nhìn xem đạo thư bên trong rất nhiều thần thông, vừa nhìn về phía một chồng khác dùng để tăng cao tu vi âm tà công pháp, không khỏi lâm vào trầm tư. Chương 302, Hỗn Độn Nội Tình. Hai tử phi thăng chương 302, Hỗn Độn Nội Tình. Hai tử phi thăng đống này công pháp là công pháp tu luyện, chủ yếu là dùng để tăng cao tu vi, nhục thân, nội nguyên, thần nguyên, ba phương diện đều có. Chỉ là, so với thường quy công pháp tu luyện, bọn chúng tiên hướng về âm tà. Tỷ như có công pháp trực tiếp thôn phệ sinh linh khác huyết nục, thần hồn, để mà tu luyện, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, công hiệu quả liền cùng Lục Đạo kinh nghiệm đan cùng loại. Bất quá, so với kinh nghiệm đan, những công pháp này tăng lên tốc độ muốn chậm rất nhiều, tác dụng phụ nhưng lại càng lớn, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cũng có công pháp là có thể thôn phệ yêu khí, ma khí, hoang khí trở đến tu luyện. Loại công pháp này, Lục Đạo trước kia không có hứng thú, cũng tương đối bài xích. Nhưng bây giờ, toàn bộ thiên biến tuyệt địa đều là nồng đậm hoang khí, tử khí, Lục Đạo cũng có chút ý động. Mà lại, cái bên này còn có rất nhiều ưu ám thần dược, nếu là có thể dùng để tăng cao tu vi, hiển nhiên là lựa chọn tốt. Ngoài ra còn có một chút công pháp là cần dựa vào nuốt sinh linh thất tình lục dục tới tu luyện. Tóm lại, những này âm tà công pháp có thể nói đủ loại, so với võ kỹ chủ loại cũng không kém bao nhiêu. Trước dung hợp, nếu là không thích hợp, cũng bất quá là lãng phí một chút tạo hóa chút thôi. Lục Đào trầm tư một phen sau, liền làm ra quyết định. Sau đó, Lục Đào đem rất nhiều dùng để tăng cao tu vi âm tà công pháp dung hợp, sau đó thêm điểm, đồng dạng chuyển cho chúng đệ tử soát kinh nghiệm, thăng cấp đến thiên giai hạ phẩm. Sau đó, Lục Đào nếm thử tu luyện. Nhưng mà, vừa mới tu luyện, Lục Đào đã cảm thấy không thích hợp. Công pháp này tu luyện ra được nội nguyên, cùng trong cơ thể hắn nội nguyên chọi nhau, cũng không hòa hợp. Cái này Lục Đào có chút bó tay rồi. Lập tức, Lục Đào nhìn xem chính mình Bất Hủ Kinh, nhìn lại dung hợp âm tà công pháp, cuối cùng, cắn răng một cái, trực tiếp đem cả hai dung hợp. Sau đó, Bất Hủ Kinh kinh nghiệm lập tức hạ xuống một mảng lớn, trực tiếp từ thiên giai thượng phẩm rơi xuống đến thiên giai trung phẩm. Nhưng Lục Đào nhìn xem mới Bất Hủ Kinh giới thiệu, nhưng trong lòng thì vui mừng. Lục Đào lần nữa cho công pháp thêm điểm, tu luyện. Lần này, loại kia bài xích biến mất. Mà lúc này Lục Đào cũng phát hiện, hắn mới Bất Hủ Kinh tu luyện ra được nội nguyên, đối với lúc trước, mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ muốn càng thêm viên mãn một chút. Cái gọi là viên mãn, Lục Đào biết, chính là công pháp trong giới thiệu nâng lên âm dương tương thế. Tựa hồ, trước đó tu luyện công pháp quá mức chính hướng, chẳng phải viên mãn, chẳng phải hoàn mỹ, mà tăng thêm âm tà công pháp đồng tu sau, phản phất bù đắp công pháp thiếu hụt trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đồng thời, Lục Đào cũng khiếp sợ phát hiện, theo tu luyện, đan điền của hắn lại đang chậm chạp quyết trương. Cái này rất khoa trương. Phải biết, bởi vì hắn bất hủ kinh dung hợp quá nhiều công pháp, đan điền của hắn, nội nguyên các loại, so sánh cùng giai, đều là vượt xa. Vô luận là đan điền lớn nhỏ, hay là nội nguyên hùng hậu trình độ các loại, đều là viễn siêu cùng giai, thậm chí so với cảnh giới cao hơn tu sĩ, đều không kém nửa phần. Mà bây giờ, bất hủ kinh dung hợp âm tà công pháp sau, đan điền, nội nguyên, vậy mà lần nữa tăng lên. Ta nội tình này, không thể nghi ngờ càng thêm thâm hậu. Lục Đào sau khi khiếp sợ, chính là kinh hỉ. Không hề nghi ngờ, nội tình thâm hậu, Lục Đào thực lực cũng là lần nữa tăng lên. Sau đó, theo Lục Đào tu luyện, hắn phát hiện chính mình nội nguyên trở nên cùng lúc trước không giống nhau lắm. Nếu như nói trước đó nội nguyên là ôn hòa, thuộc tính thiên dương, như vậy hiện tại, kết hợp âm tà công pháp sau, hắn nội nguyên tựa hồ vừa chính vừa tà, cũng âm cũng dương. Rất có một loại hôn nguyên làm một hương vị. Lục Đào thể nội nguyên bản nội nguyên, cũng ở trong quá trình này, hướng mới nội nguyên chuyển đổi. Âm dương tương tế, là vì hỗn độn. Lục Đào cảm thụ được nội nguyên, trong lòng đột nhiên khẽ động, thầm nghĩ, hỗn độn công pháp sao? Như vậy xem ra, ta hiện tại công pháp đi hướng, mới xem như chính xác, bất quá, ta công pháp này hẳn tạm thời không tính là hỗn độn công pháp. Công pháp giới thiệu bên trên, không có đề cập hỗn độn. Lục Đào biết, hắn hiện tại công pháp, mặc dù dung hợp rất nhiều, nhưng tổng thể mà nói, cách hỗn độn công pháp tựa hồ còn xa. Liên cùng lĩnh vực của hắn cùng loại. Trước đó dung hợp nhiều như vậy võ kỹ, kỳ thật cũng mới 321 chủng đại đạo mà thôi, coi như lại thêm vừa rồi thêm điểm hơn 100 chủng lĩnh vực, cũng mới 400. Cách Tam Thiên đại đạo, tựa hồ còn xa. Vậy hắn công pháp, kỳ thật cũng kém không nhiều. Cho nên, Lục Đào biết, công pháp của hắn muốn trở thành hỗn độn công pháp, còn có một đoạn lớn đường cần đi. Nhưng Lục Đào đối với cái này ý nguyên thật cao hứng, chỉ cần tìm đúng phương hướng, liền sẽ không đi đường quanh co. Đằng sau, Lục Đào đem công pháp này cũng chuyển cho chúng đệ tử, để bọn hắn cũng tăng lên chính mình. Thời gian kế tiếp, Lục Đào lại đem bất hủ kinh nhục thân thiên, thần hồn thiên, toàn bộ dung hợp bên trên âm tà công pháp. 6 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Lục Đào thần niệm giáng lâm, liên hệ Hà Nguyên Sương, Sương Nhi, các ngươi bắt đầu độ kiếp rồi sao? 6 ngày này thời gian, đệ tử khác đều đã độ kiếp phi thăng, bị Lục Đào thu nhập tiểu thế giới, cũng tăng lên ngộ tính, thiên phú, truyền tụ cho bọn hắn công pháp. Ngoài ra, Lục Đào hai đứa bé, Lục Linh cùng Lục Hiên, bọn hắn tại 8 lần thời gian gia tốc bên dưới, tu vi cũng đều sớm đã đạt tới võ thần viên mãn chi cảnh. Không chỉ như vậy, liền ngay cả mới thu hơn 1000 tập tọa kỵ, tại cái này 50 ngày thời gian bên trong, tu vi cũng đã đầy đủ. Bọn chúng, cùng Hà Nguyên Sương, Lục Linh, Lục Hiên, Hà Tông Minh bọn người cùng một chỗ, làm cuối cùng một nhóm đệ tử độ kiếp phi thăng. Hà Nguyên Sương trả lời, "Phu quân, lập tức bắt đầu độ kiếp rồi." "Tốt, các ngươi cẩn thận một chút." Lục Đào gật đầu, thân niệm trở về thần giới, không có tại tiểu thế giới dừng lại thêm. Bởi vì một khi Hà Nguyên Sương độ kiếp, thân niệm của hắn nếu là ở trong tiểu thế giới, sẽ bị thiên địa ý chí kiểm tra đo lường đến, sẽ đem hắn cũng coi như tiến độ kiếp phạm vi bên trong. Đến lúc đó, Hà Nguyên Sương lôi kiếp không chỉ có sẽ cực kỳ khủng bố, Lục Đào chính mình cũng muốn lại độ lôi kiếp. Vì Hà Nguyên Sương an nguy, Lục Đào đương nhiên sẽ không dừng lại. Đang chờ đợi vợ con phi thăng trong quá trình, Lục Đào dành thời gian lại luyện chế ra một chút vật phẩm khác, sau đó lại tu luyện. Rất nhanh, 6 canh giờ đi qua. Soạn. Phi thăng chỉ bên trong truyền đến trận trận vận động, chỉ thấy tại Hà Nguyên Sương dẫn đầu xuống, hai đứa bé, Hà Tông Minh, Hà Văn Tĩnh bọn người, cộng thêm cái khác tọa kỵ, đều thành công phi thăng. Cha, lão cha. Hai đứa bé đều hết sức kích động, nhìn thấy Lục Đào trong nháy mắt, liền trực tiếp vọt vào Lục Đào ôm ấp. Đừng nhìn Lục Đào tại thần giới chỉ qua 6 ngày mà thôi, nhưng hai đứa bé kỳ thật qua gần 50 ngày. Cho nên bọn hắn đặc biệt tưởng niệm cha mình. Đồng thời, Lục Đào cũng phát hiện, trong khoảng thời gian này, hai đứa bé thân thể cũng cao lớn hơn một chút. Tham kiến tông chủ. Đệ tử khác, tọa kỵ, tự nhiên tránh không được hành lễ. Lục Đào gật đầu, nói đều đứng dậy đi. Phu quân, phi thăng chỉ bên ngoài, làm sao như vậy âm trầm? Hà Nguyên Sương đi lên trước, kéo lại Lục Đào cánh tay, chú ý tới phi thăng chỉ bên ngoài hoàn khí, tử khí, không khỏi biến sắc. Những này u ám khí tức, so với hạ giới thiên biến bí cảnh bên trong cần phải khủng bố nhiều. Lục Đào nói bên ngoài có một tòa thành, có lẽ chính là bởi vì trong thành chết oan sinh linh quá nhiều, dẫn đến thiên biến tuyệt địa xuất hiện. Thuận miệng giải thích một câu sau, Lục Đào nhìn về phía đám người, nói tất cả mọi người tiến tiểu thế giới đi, trước thích đứng một chút riêng phần mình thực lực, lại rời đi. Là, tông chủ. Đám người ồn ào hưởng. Lúc này, Hà Nguyên Dương đem tiểu thế giới trả lại cho Lục Đào, nói phu quân, cái này có thể thời gian gia tốc tiểu thế giới, hay là ngươi cầm đi? Ân. Lục Đào gật đầu, tiểu thế giới đặt ở trong tay hắn, là muốn thuận tiện một chút. Tiếp lấy, Lục Đào đem Hà Nguyên Dương trong tiểu thế giới chúng đệ tử, tọa kỵ, vật phẩm các loại, chuyển nhập chính mình tiểu thế giới, đem Hà Nguyên Dương bọn hắn cũng thu vào tiểu thế giới. Cũng đem tiểu thế giới thời gian gia tốc đến 8 lần. Lục Đào sau đó đem công đức thần tượng, trận bàn cũng đều thu hồi, vận chuyển bất hủ kinh công pháp, nếm thử tiếp xúc thiên biến trong tuyệt địa hoàn khí, tử khí. Chương 303, công pháp quá thấp. Tiêu trừ tác dụng phụ. Chương 303, công pháp quá thấp. Tiêu trừ tác dụng phụ suy xoẹt. Khi Lục Đào vận chuyển bất hủ kinh, tiếp xúc hoàn khí, tử khí trong nháy mắt, hai loại u ám khí tức thuận công pháp tiến vào Lục Đào thể nội, nhưng không biết là công pháp phẩm giai quá thấp, hay là bởi vì hai loại khí tức phẩm chất quá cao nguyên nhân, Lục Đào cho dù điên cuồng vận chuyển công pháp, cũng vô pháp đem nó hoàn toàn chuyển hóa làm tu vi, chỉ có thể chuyển hóa một phần nhỏ. Đồng thời, ở trong quá trình này, hai loại khí tức chui vào Lục Đào thể nội, điên cuồng phá hư Lục Đào thể nội hết thảy. Kinh mạch, nhục thân, đan điền, thậm chí xông vào hồn hải, muốn xé rách Lục Đào thần hồn. Lục Đào không dám kinh thường, trực tiếp khống chế công đức thần tượng phát ra công đức chi lực, đem hai loại khí tức xóa đi. Hắn cũng không dám để bọn chúng tại thể nội tàn phá bừa bãi. Hẳn là công pháp kém một chút. Lục Đào như vậy suy đoán. Hóa khí, tử khí, kỳ thật liền cùng thiên địa nguyên khí một dạng, đều là một loại khí tức, một loại năng lượng. Bình thường công pháp có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, hấp thu thần linh khí tu luyện, nhưng là nếu như công pháp phẩm giai không đủ, mà thần linh khí quá mức nồng đậm, hoặc là phẩm chất quá cao, như vậy hút vào thể nội thần linh khí, liền không cách nào bị công pháp toàn bộ chuyển hóa thành tu vi, liền sẽ tiêu tán. Thường thường loại này tiêu tán, hoặc là tiêu tán ở thiên địa, hoặc là hòa tan vào thân thể bốn chỗ, theo thời gian trôi qua mà chậm chạp tiêu tán. Bất quá, vô luận là thiên địa nguyên khí hay là thần linh khí, đối sinh linh nhập thần, thần hồn đều là không có ảnh hưởng trái chiều, cho nên cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì. Nhưng là oán khí cùng tử khí không giống với, bọn chúng đối với nhập thần, thần hồn đều sẽ tạo thành cực lớn tổn thương. Vì vậy, tại cái này tiêu tán trong quá trình, Lục Đào nhập thần, hồn hải, một khi bị hai loại khí tức xuyên vào, liền sẽ gặp phá hư. Nhưng là, dù vậy, Lục Đào ý nguyên cao hứng phi thường, bởi vì hắn công pháp đã có thể hấp thu hai loại lực lượng cho mình dùng. Không chỉ có không cần lo lắng sợ sệt bọn chúng, ngược lại còn có thể dùng để tăng cao tu vi. Phải biết, thiên biến trong tuyệt địa tử khí, hóa khí, nói câu vô cùng vô tận cũng không chút nào khoa trương, đồng thời, nó phẩm chất cực cao. Lục Đào nếu có thể hấp thu những khí tức này, tự nhiên cũng có thể phân biệt ra được bọn chúng phẩm chất cao thấp. Theo Lục Đào phán đoán, nơi này hóa khí, tử khí so với trung phẩm thần linh mạch phẩm chất còn cao hơn một đoạn. Cũng mang ý nghĩa, bọn chúng có lẽ có thể so với thượng phẩm thần linh mạch. Nay bằng với là lấy không, Lục Đào há có thể không cao hứng. Nếu thiên giai trung phẩm không đủ, vậy liền thiên giai thượng phẩm lại đến. Lục Đào cười nhạt một tiếng. Lục Đào trở lại tiểu thế giới, trực tiếp phân phó chúng đệ tử, toàn lực cho bất hủ kinh soát kinh nghiệm. Lấy 13,000 vị thiên thần đệ tử, cộng thêm bọn hắn hơn 100,000 võ thần phân thân, soát kinh nghiệm tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Mấy ngày sau, bất hủ kinh trở lại thiên giai thượng phẩm. Lục Đào lần nữa rời đi tiểu thế giới, nếm thử vận chuyển công pháp, hấp thu hoàng khí, tử khí. Sau đó Lục Đào thất vọng phát hiện, công pháp phẩm giai hay là thấp. Cho dù là thiên giai thượng phẩm, có thể so với hồng giai thượng phẩm, ý nguyên không được. Xem ra, chỉ sợ chí ít cũng cần trụ giai công pháp mới được. Lục Đào có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng trước mắt có thể so với thượng phẩm thần linh mạch hoàng khí, tử khí, lại không cách nào hưởng dụng, loại cảm giác này thật làm cho người khó chịu. Không có nghĩ nhiều nữa, Lục Đào lần nữa trở lại tiểu thế giới. Lục Đào không có vội vã rời đi, hắn dù sao đã phi thăng, đám người an toàn hoàn toàn không lo. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện một phen, để chúng đệ tử thực lực cũng lần nữa sau khi tăng lên, mới rời khỏi thiên biến tuyệt địa. Thời gian kế tiếp, trước mặt mọi người đệ tử đem bất hủ kinh ba thiên đều soát đến thiên giai thượng phẩm sau, Lục Đào đem công pháp truyền thụ cho chúng đệ tử, để bọn hắn tu luyện công pháp mới. Đằng sau, Lục Đào cũng bắt đầu bế quan. Lục Đào dẫn đầu đem nội nguyên toàn bộ thuế biến một lần, tiếp lấy lại là nhục thân. Dung hợp tâm tà công pháp bất hủ kinh nhục thân thiên, rèn luyện thân thể đằng sau, để Lục Đào nhục thân liền cùng nội nguyên mở dạng, trở nên hỗn nguyên như một. Đương nhiên, cái này cải biến không có khả năng một lần là xong. Cần Lục Đào tốn hao một chút thời gian rèn luyện mới có thể hoàn toàn thuế biến. Mà tại cái này trong quá trình tôi luyện, Lục Đào cũng phát hiện nhục thân của mình cùng đan điền mở dạng, mặc dù vẫn là thiên thần một tầng nhục thân, nhưng cường độ tăng lên to lớn. Cứ như vậy, Lục Đào một mực tại trong tiểu thế giới tu luyện. Hắn tốn hao thời gian, đem nội nguyên, nhục thân cùng thần hồn thông qua bất hủ kinh toàn bộ thuế biến một lần. Cả người từ trong tới ngoài, toàn bộ thuế biến. Thời gian này, hao tốn 2 tháng. Tại trong lúc này, Hà Nguyên Sương, Lục Linh, Lục Hiên đều thông qua kinh nghiệm đan, đem nội nguyên, thần nguyên tăng lên tới thiên thần viên mãn, thực lực tăng lên to lớn. Đương nhiên, bọn hắn cũng tu luyện mới bất hủ kinh, các phương diện cũng đều phát sinh qua thuế biến. Mà để Lục Đào cao hứng là, hai cái tiểu gia hỏa ở thiên thần cảnh giới tấn thăng, mang đến cho hắn lại là nguyên điểm, mà không phải tạo hóa điểm. Ngoài ra, hai cái tiểu gia hỏa tư chất, nội tính đang không ngừng nuốt tẩy tủy đàn tình huống dưới, cũng đều tăng lên to lớn, tư chất vượt qua vương phẩm, đạt tới đế phẩm hạ đẳng. Về phần nội tính thì là tăng lên tới tiên phẩm cửu giai. Tốc độ tu luyện, lĩnh ngộ công pháp đều kinh khủng dị thường. Ở trong quá trình này, Lục Đào cũng phát hiện hai cái tiểu gia hỏa đem riêng phần mình lĩnh vực đã soát đến viên mãn trình độ, đồng thời bắt đầu lĩnh ngộ cái khác lĩnh vực. Bất quá, cứ việc có bảng hệ thống tại, bây giờ cũng mới gia tăng một cái lĩnh vực mà thôi. Lục Đào đối với cái này cũng không hài lòng. Xem ra tiên phẩm cửu giai nội tính hay là quá thấp. Lục Đào lắc đầu, nếu hài tử có độ thuần thục hệ thống, vậy bọn hắn lĩnh vực liền muốn cũng giống như mình, càng nhiều càng tốt. Cho nên Lục Đào tiếp tục luyện chế đại lượng tẩy tùy đan, cho hai cái tiểu gia hỏa phục dụng, để bọn hắn ngộ tính nhanh chóng tăng lên tới đế phẩm, tốt lĩnh ngộ càng nhiều lĩnh vực. Thời gian thoáng trước mắt, lại là 2 tháng đi qua. Trải qua 2 tháng cho ăn nuôi, hai đứa bé ngộ tính thành công tăng lên tới đế phẩm, hơn nữa còn là đế phẩm nhị giai. Bọn hắn lĩnh ngộ lĩnh vực tốc độ tăng nhiều, mà bọn hắn mỗi gia tăng một cái lĩnh vực, đồng dạng liền sẽ cho Lục Đào cung cấp không ít nguyên điểm. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Lục Đào cũng đều vì bọn hắn giảng giải lĩnh vực, để bọn hắn có thể càng nhanh lĩnh ngộ ra lĩnh vực mới. Liên như vậy, trong tiểu thế giới một mảnh tường hòa, tất cả mọi người đắm chìm tại trong tu luyện. Xuân đi xuân tới, hoa tàn hoa nở. Đảo mắt, tiểu thế giới đi qua 1 năm. Hôm nay, Lục Đào từ trong tu luyện hồi tỉnh lại. Hô, rốt cục đem tác dụng phụ tiêu trừ. Lục Đào thật dài duỗi lưng một cái. Trải qua dài đến 1 năm tu luyện, Lục Đào rốt cục đem nội nguyên trong thần hồn tác dụng phụ trừ khử. Lục Đào cũng phát hiện, đến thiên thần cảnh giới sau, tu luyện độ khó tựa hồ tăng lên rất nhiều. Nếu như dựa theo dĩ vãng quy luật, hắn ở thiên thần cảnh giới tu luyện, không cần tốn hao thời gian khá dài như vậy mới đối. Kết quả, vẹn vẹn trừ khử tác dụng phụ, liền hao tốn thời gian 1 năm. Về phần tu luyện, không thể nghi ngờ sẽ lâu dài hơn. Không sai, mọi người trong hơn 1 năm nay đều rất cố gắng. Lục Đào nhìn lướt qua tiểu thế giới, vui mừng gật đầu. Hà Nguyên Sương, Nô Minh cùng Hạo Thiên Quyển, bọn hắn nội nguyên, thần hồn tác dụng phụ cũng kém không nhiều, sắp trừ khử sạch sẽ. Về phần Lục Linh cùng Lục Hiên tỷ đệ hai, càng là sớm đã tiêu trừ, đã đang tu luyện nhục thân cảnh giới. Ta kẻ làm phụ thân này, thế mà còn không sánh bằng hải tử. Lục Đào thấy vậy, không khỏi có chút tự dễ ước. Đương nhiên, hắn hay là thật cao hứng. Không có phụ thân nào không hy vọng con của mình tốt hơn. Là thời điểm rời đi thiên biến tuyệt địa. Tại tiểu thế giới bế quan hơn 1 năm, ngoại giới đã qua 2 tháng, Lục Đào chuẩn bị rời đi thiên biến tuyệt địa. Chương 304, vơ vét thần dược. Chém giết oán linh. Chương 304, vơ vét thần dược. Chém giết oán linh hưu. Lục Đào rời đi tiểu thế giới, xuất hiện tại ngoại giới. Lần này, Lục Đào không có sử dụng công đức thần tượng, chỉ bằng vào nhục thân xuất hiện tại phi thăng chỉ bên trên. Ông chỉ một thoáng, nồng đậm, dày đặc u ám chi khí, đem Lục Đào hoàn toàn bao khỏa, rộng lượng tử khí, hoang khí, vô cùng bất nhập hướng về Lục Đào nhục thân chui vào. Xuy xoẹt. Từng đạo ăn mòn thanh âm từ Lục Đào trên da truyền ra. Chỉ thấy Lục Đào nhục thân tại tử khí, hoang khí thẩm thấu bên dưới, rất nhanh liền khô héo, mất đi sức sống. Cũng không tệ lắm, mặc dù y nguyên bị ăn mòn, nhưng không có lúc trước khoa trương như vậy. Lục Đào đối với kết quả này hay là thật hài lòng. Nhục thể của hắn tại thuế biến đằng sau, đối mặt u ám khí tức ăn mòn, kháng tính muốn so trước đó càng mạnh, tổn thương không có lớn như vậy. Y dựa theo cái này ăn mòn trình độ đến xem, chờ ta nhục thân tấn thăng thần quân viên mãn, có lẽ liền có thể kháng trụ. Lục Đào mỉm cười. Sau đó, Lục Đào cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa, trực tiếp gọi ra công đức thần tượng, xua tan oán khí, tử khí, cả người bay ra phi thăng chỉ, xuất hiện tại linh đạo thành trên đường phố. Tiểu Minh, Hiếu Thiên, các ngươi đều đi ra, thu thập thần dược. Lục Đào đem Ngô Minh, Hạo Thiết Quyển, Trần An, Tô Bằng bọn người kêu đi ra, để bọn hắn cầm công đức thần tượng, lấy đặc thù chữa vật bảo bối, đem linh đạo thành bên trong rất nhiều u ám thần dược thu hồi. Những thần dược này, phẩm giai đều không thấp, chí ít đều là thượng phẩm thần dược cấp độ, đại bộ phận đều là cực phẩm thần dược. Tiếc nuối duy nhất là không có dược vương. Đương nhiên, nếu như là dược vương, trong đó ẩn chứa u ám khí tức khẳng định vô cùng kinh khủng, muốn thu thập còn có chút khó. Là tông chủ, mấy người đều là vội vàng đi ra tiểu thế giới, tại phương viên mấy chục vạn dặm linh đạo thành bên trong buôn tàu khắp nơi thu thập thần dược. Có công đức thần tượng tại, cộng thêm bọn hắn cũng tu luyện có mới bất hủ kinh công pháp, cho nên những này mịt mở chi khí đối bọn hắn không hề ảnh hưởng. Chỉ là có chút không tiện lắm chính là, thần hồn của bọn hắn không dám liếc nhìn qua xa, không phải vậy sẽ bị ăn mòn, chỉ có thể trước lấy kính viễn vọng quan sát thần dược vị trí, lại đi ngắt lấy. Mà tại ngắt lấy lúc, vì để tránh cho công đức thần tượng công đức lực lượng bao trùm thần dược, dẫn đến nó thần dược tiêu tán, đám người cũng cần bằng vào nhục thân, xông vào u ám khí tức bên trong, chớp mắt đem thần dược hái đi. Cứ như vậy, một đoàn người tại linh đạo thành bên trong bốn chỗ bận rộn, trọn vẹn hao tốn 1 ngày thời gian mới đưa toàn bộ linh đạo thành thần dược thu thập xong. Tại trong lúc này, bọn hắn cũng nhặt được một chút đặc thù đồ vật. Những cái kia tại u ám chi khí ăn mòn bên dưới, y nguyên chưa từng hoàn toàn mục nát đồ vật, chỉ là tương đối ít. Ngoài ra, còn có một số tại oán khí, tử khí nhuộm dần bên dưới, mang theo nồng đậm u ám khí tức vật liệu, bọn hắn cũng đều thu thập lại, giao cho Lục Đào. Lục Đào cũng chuẩn bị dùng những vật này luyện chế một chút vật phẩm. Vơ vét xong linh đạo thành, Lục Đào lại dẫn chúng đệ tử chạy tới rất nhiều trong núi rừng, đem những cái kia thần dược cùng gỗ mục nhặt, lại nhặt được một chút tảng đá, vật liệu. Cuối cùng, tốn hao mấy ngày mới làm xong đây hết thảy. Đáng tiếc, linh đạo cung bên kia bán linh quá mạnh, không phải vậy thật muốn đi vào đi dạo một vòng. Lục Đào nhìn qua linh đạo cung phương hướng, hơi có chút tiếc nuối. Lục Đào không dám quá lỗ mãng, đừng nói linh đạo cung, liền ngay cả linh đạo cung phụ cận sơn lâm, Lục Đào đều không có bước vào nửa bước, chỉ xa xa đem cái khác địa phương vơ vét sau, liền hướng về linh đạo cung phương hướng ngược nhau mà đi. Theo cách linh đạo thành, linh đạo cung càng ngày càng xa, dọc theo con đường này bản khí, tử khí, cũng là thời gian dần trôi qua bắt đầu trở thành nhạt. Đương nhiên, loại này trở thành nhạt cũng chỉ là đối với hai nơi kia địa phương đặc thù mà thôi, nhưng nó y nguyên khủng bố. Lục Đào cảm thấy, nếu như không phải tu luyện có âm tà công pháp tu sĩ tiến vào nơi này, e là cho dù là thần vương cấp bậc lục thân, đều chịu không được. Cho dù là thần vương viên mãn, hẳn là cũng trèo chống không được bao lâu. Khó trách không có người nào biết linh đạo cung, linh đạo thành tồn tại. Giống. Rời xa linh đạo thành 10 vạn dặm sau, Lục Đào liền gặp được một đầu đoán linh. Đầu này đoán linh thực lực cực kỳ cường đại, so với linh đạo thành bên trong đầu kia cũng không kém bao nhiêu. Bất quá, Lục Đào không có từ đầu này đoán linh trên thần hồn cảm ứng được bất luận cái gì thần trí. Vì vậy, nó nhìn thấy Lục Đào trong nháy mắt, vọt thẳng giết đi lên. Dù là nó khẳng định cũng cảm ứng được công đức lực lượng, khí tức tương khắc tình huống dưới, Lục Đào theo nó trong thần hồn, cũng không cảm ứng được mảy may tâm tình sợ hãi, chỉ có điên cuồng, khát máu. Nó phảng phất một đạo u linh, lóe lên đã đến Lục Đào trước mặt. Đối mặt thần vương cấp bậc đoán linh, Lục Đào thần sắc 10 phần bình tĩnh, trực tiếp khống chế công đức thần tượng, đem công đức chi lực hướng về đoán linh chiếu đi. "Giống." Đoán linh nghiêm nghị gào thét. Chỉ thấy tại công đức chi lực chiếu rọi xuống, đầu này thần vương oán linh, toàn thân cao thấp phảng phất bị ăn mòn bình thường, toát ra trận trận khói đặc. Cơ hồ là trong nháy mắt, trên người nó liền xuất hiện lít nha lít nhít lỗ thủng. Mấy trăm đạo vốn là tàn phá thần hồn, trở nên càng thêm tàn phá không chịu nổi. Bất quá, trong quá trình này, công kích của nó cũng rơi vào lục đạo trước mặt. Oanh! Lục đạo đối mặt công kích như vậy, cũng không tránh né, trực tiếp thi triển ra thần thông vô lậu, vững vàng đón đỡ lấy đạo này công kích. Một tiếng ầm vang, suy yếu bán linh đánh ra một quyền đánh vào vô lậu bên trên, cũng không dung chuyển vô lậu, lắc liên tiếp động đều chưa từng xuất hiện. Không đợi nó công kích lần nữa, bán linh liền trực tiếp tại công đức chi lực bên dưới, hồi phi yên diệt. Linh hồn này năng lượng, thật là tinh khiết. Lục đạo kinh ngạc phát hiện, cái này bán linh sau khi chết, trên người nó tất cả u ám lực lượng toàn bộ bị công đức chi lực tan rã sạch sẽ, nhưng lại lưu lại một đại đoàn tinh khiết cực kỳ linh hồn năng lượng. Lục đạo thần hồn bẹn bẹn nhẹ nhàng đụng vào, liền cảm giác được thần hồn sinh động, tăng lên, cảm giác so kinh nghiệm đan hiệu quả còn tốt hơn. Mắt thấy linh hồn năng lượng sắp tiêu tán, Lục đạo vội vàng lấy bình ngọc đem nó thu hồi. Lục đạo hài lòng thu hồi bình ngọc, tiếp lấy lại tiếp nối nói, đáng tiếc, tại công đức lực lượng bên dưới, nó thực lực giảm lớn, kiểm tra đo lường không ra thực lực của ta. Bất quá rất nhanh, Lục đạo liền gặp được con thứ hai oán linh, đầu này oán linh đồng dạng có được thần vương cấp thực lực, nhưng từ trên khí tức đến xem, hẳn là yếu nhược loại kia thần vương. Lục đạo lập tức đại hỉ, hắn trực tiếp thu hồi công đức thần tượng, đỉnh lấy oán khí, tử khí, liền xuống tới. Giống thần vương cấp oán linh, mười phần khủng bố. Vẹn vẹn một tiếng kêu to, một đạo vô hình gợn sóng liền hướng Lục đạo khuyết tán mà đến, vừa mới tiếp xúc, Lục đạo liền không khỏi toàn thân chấn động. Tiếp lấy, Lục đạo cũng cảm giác được, thần hồn tại đạo âm này đợt phía dưới, lại có muốn bị đá ra hồn hải cảm giác. Cùng lúc đó, một cỗ cuồng bạo, khát máu, điên cuồng cảm xúc tại Lục đạo hồn hải bên trong dần dần sinh. Nguyên lai, oán linh khống chế quy tắc chi lực là liên quan tới cảm xúc. Lục đạo nghiêm nghị, quy tắc chi lực, bình thường hộ thuẫn, thần khí đều khó mà ngăn cản. Lục đạo chính mình liền có thần hồn phòng ngự tiên thần khí, cũng có cường đại thần hồn phòng ngự bí pháp, tỉ như hồn trùng, hồn tháp, hồn hoàn các loại, nhưng cũng tiếc, tại đối mặt quy tắc chi lực lúc, cũng không thể có hiệu quả. Quy tắc chi lực gần như là hoàn toàn không nhìn những này phòng ngự, rơi vào Lục đạo hồn hải. Bất quá, đối mặt như vậy quy tắc chi lực, Lục đạo thật cũng không sợ. Thần hồn của hắn, thần đài đều cực kỳ cường đại, ngoài ra, công đức thần tượng cũng tọa trấn tại thần đài phía trên, rất nhiều cảm xúc xuất hiện trong đáy mắt, liền tại công đức lực lượng ôn nhuận phía dưới, trừ khử vô hình. Tiếp lấy, Lục đạo thân hình không ngừng, trực tiếp cùng oán linh chém giết cùng một chỗ. Phanh phanh phanh. Oán linh trừ khống chế quy tắc chi lực, cũng tương tự có trưởng khống những này oán linh trước người võ kỹ, một đạo tiếp một đạo thi triển đi ra, cùng Lục đạo điên cuồng vật lộn. Tại trong lúc này, Lục đạo cũng phát hiện, oán linh đừng nhìn nó thân thể giống như ưu linh, trên thực tế, thân thể của nó cực kỳ cường đại, có thể coi như là khác loại nhục thân. Thậm chí, nhục thân của nó còn cực kỳ cường đại, so với Lục đạo nhục thân đều muốn càng mạnh. Không chỉ như vậy, nó còn có trưởng khống rất nhiều thần hồn khi còn sống lĩnh vực, chỉ bất quá không cách nào làm cho nó dung hợp, lúc thi triển có chút lộn xộn. Chậc chậc, khó trách oán linh so tu sĩ cùng giai cường đại, thì ra là thế. Vẹn vẹn giao thủ mấy tức thời gian, Lục đạo liền bừng tỉnh đại ngộ. Dung hợp vô số thần hồn oán linh, trí nhớ của bọn nó phản phất cũng bị hỗn hợp, không, chuẩn xác mà nói, là bọn chúng chiến đấu ký ức, tỉ như võ kỹ, lĩnh vực, quy tắc. Cái khác ký ức, tựa hồ cũng không có. Mà lại bọn chúng còn không có bất luận cái gì sợ hãi, thần sắc sợ hãi, căn bản không biết như thế nào lùi bước, hoàn toàn là cùng Lục đạo không chết không thôi bộ dáng. Phanh, phanh, suy. Lục đạo đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn, không ngừng cùng oán linh chém giết, đem nó xem như là buổi luyện, ma luyện kinh nghiệm chiến đấu của mình. Đương nhiên, Lục đạo cũng không dám chủ quan. Đối mặt loại này cường đại oán linh, Lục đạo cũng là đem rất nhiều phòng ngự thần khí, hộ thuẫn thần thông hết thảy mở ra, tránh cho lật thuyền trong mương. Cứ như vậy, Lục đạo tại cùng oán linh trong chiến đấu, đem rất nhiều âm tà thần thông, lĩnh vực, từng cái thi triển, nghiệm chứng thực lực của mình. Đảo mắt một khắc đồng hồ trôi qua, oán linh khí tức trên thân đã hạ xuống hơn phân nửa, mà Lục đạo cũng không chịu nổi, hắn đồng dạng đang liều giết qua trình bên trong thụ thương không nhẹ. Cái khác thần thông tổn thương vẫn còn tốt, không tính lớn, chủ yếu là quy tắc chi lực, đơn giản khó lòng phòng bị, đây mới là Lục đạo thụ thương nguyên nhân chủ yếu. Có thể, ta đối với thực lực của mình, không sai biệt lắm năm chắc. Nghĩ như vậy, Lục đạo đem Ngô Minh, Hạo Thiên Quyển, Trần An bọn người kêu đi ra, hợp lực đem đầu này oán linh bắt lấy, lấy bí pháp phong ấn tiến trong bình ngọc, lưu lại chờ về sau sử dụng. Con đường sau đó bên trong, Lục đạo lại gặp được không ít oán linh, trong đó một số nhỏ oán linh, y nguyên giữ lại có một tia thần trí, cảm ứng được công đức chi lực trong nấy mắt, bọn chúng nguy kỵ, sợ hãi, trực tiếp xa xa chạy trốn, căn bản không dám tới gần Lục đạo mảy may. Về phần những cái kia không có bất kỳ cái gì thần trí oán linh, thì là bị Lục đạo liên hợp chúng đệ tử, phối hợp công đức thần tượng, đem nó phong ấn, bắt sống. A, u ám khí tức trở thành nhạt. Thẳng đến rời đi linh đạo thành hơn ngàn vạn dặm sau, oán khí, tử khí mới chính thức trên ý nghĩa trở thành nhạt rất nhiều. Đến nơi này, Lục đạo thử một cái, hắn phát hiện, bằng vào công pháp của mình cùng nhục thân kháng tính, đã có thể không tá trợ công đức thần tượng, liền có thể tự do hành động. Đằng sau, Lục đạo thu hồi công đức thần tượng, hắn gặp được oán linh số lần cũng dần dần nhiều hơn, bọn chúng đều có được thần quân cấp thực lực. Lục đạo đối với mấy cái này oán linh, cũng không có ghét bỏ, toàn bộ bắt đi. Sau đó không lâu, Lục đạo tại thiên biến trong tuyệt địa, rốt cục gặp sinh linh khác. Chương 305, không đơn giản hắc miêu tộc. Chương 305, không đơn giản hắc miêu tộc. Giống vô sỉ ma hổ tộc, các ngươi đáng chết ta. Thiên biến trong tuyệt địa ở giữa mang, một đám sinh linh ngay tại đi săn một đầu thần quân cấp bậc oán linh. Này oán linh cực kỳ cường đại, nhưng ở 7-8 vị thần quân cường giả vây công phía dưới, đã là hấp hối, mắt thấy sắp vỡ lạc. Thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt, vài đầu yêu thú lại bị hai đầu ma hổ lấy trước đó liền chuẩn bị tốt cường đại trận pháp bí pháp hiến tế cho oán linh để nó nuốt. Một màn như thế, vượt quá cái khác yêu thú dự kiến, đều là không cam lòng tới cực điểm. Bọn chúng đều là thần quân cấp bậc yêu thú, tu vi, thực lực cường đại, kết quả lại bị đồng bạn bán, để bọn chúng trong lòng tràn ngập oán hận. Lúc này, tại bị hoán linh nuốt thời điểm, mấy con yêu thú này đều là tức giận chửi mắng, thậm chí có yêu thú trực tiếp nguyền rủa. Bằng vào ta chi thần hồn hiến tế, chú chớ nhĩ đợi không được chết tử tế. Chỉ thấy một đầu hùng sư, trên đầu lâu của nó bốc cháy lên trận trận nồng đậm khói đen, trong đó tràn ngập khổng lồ lực lượng nguyền rủa. Hùng sư lấy thần quân hậu kỳ thần hồn mạnh mẽ hiến tế, nó lực lượng nguyền rủa sao mà khủng bố, cho dù là cùng là thần quân hậu kỳ ma hổ, trong nháy mắt này cũng không khỏi biến sắc. Bất quá, bọn chúng biến sắc, lại không phải là sợ sệt, sợ hãi, mà là kích động, hưng phấn. Chỉ vì tại hùng sư cùng cái khác yêu thú oán hận, nguyền rủa thời điểm, thông qua bọn chúng song đồng có thể nhìn thấy, những này kinh khủng u ám lực lượng, không chỉ có không có đối bọn chúng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là toàn bộ bị oán linh hấp thu, dùng để tăng lên oán linh. Ha ha ha, oán hận đi, thỏa thích nguyền rủa đi, các ngươi càng là như vậy, hiệu quả càng tốt. Hai đầu ma hổ đều là kích động đến toàn thân run rẩy. Đầu này oán linh đồng dạng là thần quân hậu kỳ, một khi nuốt, tiêu hóa hết 6 đầu thần quân hậu kỳ yêu thú thần hồn, vậy nó liền có thể tiến giai đến thần quân viên mãn chi cảnh. Đến lúc đó, bọn chúng có thể bắt được, xóa bỏ oán niệm đằng sau, liền có thể thu hoạch được tinh khiết đến cực điểm thần hồn năng lượng, đầy đủ hai bọn chúng vị phục dụng, để thần hồn bước vào thần quân viên mãn cảnh giới. Bọn chúng nội nguyên sớm đã đạt tới thần quân viên mãn, các loại thần hồn cũng tiến vào thần quân viên mãn, liền có thể trùng kích thần vương chi cảnh. Thần vương cảnh giới, cường đại dường nào? Đây là vô số sinh linh chạy theo như vị cảnh giới, bọn chúng tự nhiên cũng đối này cực kỳ khát vọng. Giống ma hổ tộc đạo minh, chuyện gì cũng từ từ, một khi chúng ta vẫn lạc, hoán linh tiến giai sau, các ngươi hai vị cũng không phải nói đi thủ, đạo minh đừng đùa lửa. Đúng đúng, đạo hữu, mau thả chúng ta rời đi, không phải vậy một khi để hoán linh thực lực tăng gọn, các ngươi cũng nguy hiểm. Gặp hoán linh tại nuốt một đầu yêu thú sau, lực lượng thần hồn bắt đầu dâng lên, cái khác yêu thú cũng là càng thêm bối rối, hai đầu yêu thú còn muốn lấy lý hiệu thuyết phục ma hổ. Đáng tiếc là ma hổ đối với cái này hoàn toàn bỏ mặc, chỉ là lấy vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm lực lượng thần hồn tăng vọt oán linh. Ma hổ, các ngươi đang chém à? Lão tử đã đem nơi đây sự tình cáo chi ngoại giới, ngươi ma hổ bộ tộc tất diệt. Giống ma hổ tộc, các ngươi chính là chúng ta chốn cùng. Vài đầu yêu thú đều là tức giận giống to, nhưng hai đầu ma hổ đối với cái này hoàn toàn là thờ ơ, phảng phất không hề để tâm. Hắc miêu tộc thật đúng là có chút bản sự. Nơi xa, Lục Đao ẩn thân ở hoàng khí tử khí bên trong, thi triển thiên nhãn giao giao quan sát lấy một màn này. Không sai, Lục Đao nói chính là hắc miêu tộc, mà không phải ma hổ. Kia cái gọi là hai đầu ma hổ, nhưng thật ra là ngụy trang, bản thể của chúng nó là hắc miêu. Không thể không nói, hắc miêu ngụy trang 10 phần bất phàm, cùng là thần quân cảnh giới cái khác yêu thú đều không thể phát hiện, nhưng lại không thể gạt được thiên nhãn. Đối với hắc miêu tộc, Lục Đào từ mèo trắng trong miệng hiểu khá rõ. Hắc miêu, mèo trắng, bản đều là thuộc về là miêu tộc, chỉ là làn da khác biệt mà thôi, nguyên bản cũng là hòa hợp, thế nhưng là về sau, bởi vì lựa chọn con đường khác biệt mà xuất hiện khác nhau. Trắng miêu tộc, tự nhiên hay là thừa hành giống như trước như vậy tại võ đạo một đường đi xuống. Có thể hắc miêu tộc lại khác, bọn chúng muốn làm ra cải biến, mà loại cải biến này cũng không phải là bình thường cải biến, mà là con đường võ đạo cải biến. Bọn chúng không chỉ có là muốn đi trước kia đường xưa, còn muốn để trong tộc thành viên chuyển hóa thành ma tộc, tu ma đạo. Bởi vì cái gọi là yêu ma, yêu tộc thế lớn, phân hóa ngàn vạn, ma tộc đồng dạng cũng là như vậy. Bất kỳ yêu thú gì đều có thể chuyển hóa thành ma tộc, chỉ là muốn chuyển hóa cực kỳ không dễ. Hắc miêu tộc bộ phận thành viên chuyển hóa ma tộc sau, tại ma đạo một đường đi được 10 phần thông thuận, rất nhiều thành viên thực lực tăng lên cực lớn. Mà bây giờ, tại Lục Đào Thiên nhãn phía dưới, hắn thấy rõ ràng, trước mắt hai đầu hắc miêu thể nội công pháp, không chỉ có ma công bằng dáng, lại còn có thể hấp thu hoàng khí, tử khí cho mình dùng, để mà tăng thực lực lên. Mặt ngoài nhìn, bọn chúng là tại lấy thực lực cường đại ngăn cản hoàng khí, tử khí xâm nhập, nhưng trên thực tế, lại là tại vận chuyển công pháp, tại bên ngoài thân bao trùm một tầng nội nguyên, lặng yên hấp thu u ám chi khí. Công pháp của bọn nó, thế mà cùng Lục Đào Bất Hủ Kinh cùng loại, đã có thể hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện, cũng có thể hấp thu u ám chi khí tu luyện. Không thể không nói, hắc miêu tộc lựa chọn nhưng thật ra là đúng. Nếu là lúc trước, Lục Đào không dễ phán đoán, thậm chí sẽ đối với hắc miêu tộc lựa chọn khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ, khi hắn chính mình dung hợp âm tà công pháp sau, Bất Hủ Kinh phát sinh thủy biến, thực lực bản thân cũng thu hoạch được to lớn sau khi tăng lên, Lục Đào biết, hắc miêu tộc lựa chọn không sai. Bất quá, công pháp, võ đạo phương diện lựa chọn, xác thực không sai. Nhưng trên lập trường, lại lựa chọn sai lầm. Bọn chúng nếu lựa chọn nhằm vào Lục Đào, Lục Đào đương nhiên sẽ không dung tha bọn chúng. Quả nhiên, thế gian chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Lục Đào không thể không cảm thán. Hắn Bất Hủ Kinh là thông qua hệ thống thêm điểm, thăng cấp mới dung hợp mà thành. Mà hắc miêu tộc lại hoàn toàn là bằng vào chính bọn chúng cố gắng mà làm đến. Cũng không biết đây hết thảy là nào đó một cái hắc miêu làm được, hay là hắc miêu tộc cả một tộc đàn công lao. Bất quá, trước đánh chết hai cái hắc miêu ký ức đến xem, cái kia hai cái thiên thần, thần quân cấp bậc hắc miêu, cũng không biết có chuyện như thế. Cái này khiến Lục Đào hết sức tò mò. Cảm giác hắc miêu tộc nội bộ, ý kiến tựa hồ cũng không thống nhất. Lục Đào cũng không hiện thân, tiếp tục quan sát. "Giống, ma hổ, ta sư tộc sẽ không bỏ qua các ngươi. Dám tính toán chúng ta, các ngươi đang chém." Theo vài đầu yêu thú cực kỳ không cam lòng tiếng gào thét rơi xuống, bọn chúng cuối cùng vẫn hoàn toàn chết đi, cuối cùng bị oán linh thôn vệ hầu như không còn. Mắt thấy oán linh khí tức càng ngày càng mạnh, sắp tấn thăng thần quân viên mãn chi cảnh, hai cái hắc miêu đều là mừng rỡ như điên. tiếp theo một cái chớp mắt, ông theo bán linh thần hồn run rẩy, một cỗ khổng lồ lực lượng thần hồn hướng bốn phương tám hướng quyết tán, phụ cận đoán khí, tử khí tại lực lượng thần hồn này phía dưới cũng không khỏi có chút dập dờn. Meo, cuối cùng thành công. Ha ha ha, thần vương cảnh giới ở trong tầm tay, thu. Hai cái hắc miêu đều là kích động đến mức độ không còn gì hơn, ánh mắt cực kỳ cuồng nhiệt, bọn chúng giờ khắc này đã không còn mảy may ẩn tàng, không chỉ có hiện lộ ra bản thể, đồng thời thể nội công pháp càng là không giữ lại chút nào vận chuyển. Lập tức chỉ thấy phụ cận lũ ám chi khí tại khống chế của bọn nó bên dưới trực tiếp không vào trận pháp bên trong, ước thúc bán linh hạn chế bán linh hành động, đồng thời cũng đang áp chế bán linh thần hồn. Meo, tộc ta được trời ưu ái, có được như vậy công pháp chắc chắn xưng bá toàn bộ hoang vực, chỉ cần lại cho ta tộc một chút thời gian, xuất hiện càng nhiều thần vương cường giả, xưng bá hoang vực chỉ là chuyện sớm hay muộn, thậm chí có thể tiến quân nó vực. Đề cập chính mình hắc miêu tộc công pháp, hai cái hắc miêu đều là thần sắc cùng nhiệt. Tiếp lấy hai cái hắc miêu liền muốn khống chế trận pháp, đem đầu này bán linh cầm xuống, nhưng đột nhiên đúng lúc này từ đằng xa chuyển đến một đạo không gian ba động vô cùng nhẹ nhàng, lại bị bọn chúng cảm giác được. Ai, hai cái hắc miêu đều là giật nảy mình. Không gian ba động này cứ việc rất nhỏ, có thể trước một cái chớp mắt còn tại cực kỳ xa xôi địa phương, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại trước mặt của bọn nó, để bọn chúng con ngươi không khỏi co rụt lại. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đám tiên thần cảnh giới yêu thú xuất hiện, đại hắc cẩu, kim hầu, bạch hạc các loại yêu thú. Thấy vậy, hai cái hắc miêu đều là sững sờ, bọn chúng không nghĩ tới lại là dạng này một đám yêu thú, chỉ có tiên thần cảnh giới mà thôi, ngay cả thần quân đều không có một vị cũng dám xuất hiện tại trước mặt của bọn nó. Nhất là nhìn thấy bầy yêu thú này hành động, lại là dự định săn bắn bọn chúng. Meo, thật can đảm, các ngươi là phương nào thế lực, dám đối với ta hắc miêu tộc độc thủ? Muốn chết. Hai cái hắc miêu giận quá mà cười, lúc nào thiên thần vậy mà cũng dám săn bắn thần quân, mà lại bọn chúng còn không phải bình thường thần quân. Đồng thời bọn chúng trong lòng cũng là một trận kinh sợ, lại bị sinh linh khác tới gần, chỉ sợ cũng phát hiện bọn chúng lúc trước sự tình, nếu như thế vậy thì nhất định phải muốn diệt khẩu. Dứt lời, bọn chúng cũng không đợi Hạo Tiên khuyển trở về nói, trực tiếp trên mặt tàn khốc lóe lên, trong nháy mắt trùng sát đi lên. Chương 306, lĩnh vực phối hợp. Chém giết. Chương 306, lĩnh vực phối hợp. Chém giết. Xùy. Hắc miêu, thần quân viên mãn tu vi, thực lực cường đại, vừa ra tay, trực tiếp chính là toàn lực. Bọn chúng không có bất kỳ cái gì lẻ loẹn, trong nháy mắt phóng thích giới vực, đem Hạo Thiên quyển, kim hầu, bạch hạc các loại bao phủ đi vào. Cương đại đến, có thể so sánh với thần quân thần khí bướm mèo, hung hăng chộp tới Hạo Thiên quyển bọn chúng. Vung. Hạo Thiên quyển nghiêm nghị không sợ. Tại Hạo Thiên quyển lôi kéo dưới, bất hủ tông những tọa kỵ này, toàn bộ đều đem lĩnh vực phóng thích. Lĩnh vực của bọn nó, có thể nói đủ loại. Tốc độ, độc, kiếm đạo, phòng ngự, trận đạo chờ chút, cái gì cần có đều có. Bây giờ bọn chúng tại trong tiểu thế giới bế quan hơn một năm thời gian, bằng vào bọn chúng cường đại nội tính, đã sớm đem riêng phần mình lĩnh vực chi năng thuần thục khống chế, lẫn nhau phối hợp cũng là hết sức ăn ý. Ngoài ra, nếu bọn chúng phối hợp ăn ý, lúc nào tự nhiên muốn đưa chúng nó lĩnh vực đối ứng võ kỹ truyền cho cái khác tọa kỵ, để cho thực lực của bọn nó phát huy đến càng lớn. Mấy chục cái lĩnh vực thi triển, cho lẫn nhau thực hiện tăng phúc. Trong chốc lát, hơn 10 vị tọa kỵ đánh ra đủ loại uy năng cường đại thần thông, phô thiên cái địa đánh về phía hai cái hắc miêu. Ầm ầm, kinh khủng thần thông đối hoành, vô số tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Cuối cùng, một phen đối công phía dưới, song phương đều không có xuất hiện thương vong. Hạo Thiên quyển bọn chúng đối với kết quả này không hài lòng lắm, mà hai cái hắc miêu càng là không thể nào tiếp thu được. Làm sao có thể? Hắc miêu quá sợ hãi. Bọn chúng phát hiện, những này đột nhiên xuất hiện yêu thú, mặc dù đều mới là thiên thần cảnh giới, nhưng là mỗi một vị thực lực đều cực kỳ cường đại. Nhất là bọn chúng khống chế thần thông, nhìn giống như phẩm giai không cao, có thể hết lần này tới lần khác uy lực khủng bố đến vượt qua hoang giai. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ như vậy, bọn chúng còn phát hiện, những yêu thú này tu luyện võ kỹ thần thông 10 phần phức tạp, nhưng lại có thể cùng cái khác lĩnh vực xứng đôi, để cái khác lĩnh vực cho chúng nó tăng phúc. Kể từ đó, liền để những yêu thú này đánh ra bất luận cái gì một môn thần thông, vậy mà đều có thể thông qua lĩnh vực tăng phúc. Vốn là uy lực kinh khủng thần thông, lại thêm lĩnh vực tăng phúc, thần khí gia trì, nó uy năng so với thần quân cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Chỉ là thiên thần cảnh giới, thế mà có thể ngăn cản được hai bọn chúng bị cường đại thần quân, thật sự là không hợp thói thường. Các ngươi, đến cùng là ai? Giờ khắc này, vẹn vẹn mới giao thủ chớp mắt mà thôi, hai cái hắc miêu trong lòng liền đã không có mảy may lòng kinh thị. Bọn chúng biết, có thể nuôi dưỡng được dạng này thiên thần, an ý như vậy phối hợp, tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh, khẳng định là đến từ cái nào đó thế lực cường đại. Hắc miêu tộc cứ việc cường đại, thế nhưng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội thế lực khác. Lúc này bọn chúng muốn biết rõ ràng Hạo Thiên khuyển các loại yêu thú lai lịch, rồi quyết định ứng đối ra sao. Về phần diệt khẩu, đã sớm bị bọn chúng ném sau. Thế nhưng là, đối với câu hỏi của bọn nó, Hạo Thiên khuyển căn bản là lười nhác đáp lời. Vâng. Hạo Thiên quyển sủa inh ỏi một tiếng, mấy chục tọa kỵ cùng nhau tiến lên, đem hai cái hắc miêu bao bọc vây quanh, không chỉ muốn kinh khủng thần thông oanh sát bọn chúng, còn sớm đã phóng xuất ra trận bản, đem phương viên vạn dặm toàn bộ bao phủ, không cho hai cái hắc miêu chạy trốn cơ hội. Mèo, đáng chết. Hai cái hắc miêu thấy vậy không khỏi nổi giận. Tình hình như thế, rõ ràng là không cho bọn chúng sinh lộ, có thể nào không để cho bọn chúng phẫn nộ. Lúc này bọn chúng đem hết toàn lực đối chiến Hạo Thiên quyển các loại tọa kỵ, thậm chí ngay cả khí tức tăng lên không ngừng oán linh, đều không có thời gian đi quản. Giống. Vâng. Rất nhiều tọa kỵ đem hắc miêu bao bọc vây quanh, không ngừng lấy các loại cường đại thần thông oanh kích bọn chúng. Những thần thông này, trừ kiếm đạo, đao đạo, còn có độc đạo, cả giận nói, huyết thuật, đoạn hồn thuật các loại bí thuật, có thể nói là để Hắc Miêu khó lòng phòng bị. Cái khác kiếm đạo, đao đạo các loại còn dễ nói, phòng ngự của bọn nó hộ thuẫn, thần khí đều có thể đem nó ngăn cản. Có thể độc thuật, huyết thuật, đoạn hồn thuật các loại những này âm tà bí thuật, muốn ngăn cản liền cực kỳ không dễ dàng. Bọn chúng thường thường có thể cùng chung quanh thiên địa nguyên khí, hóa khí, tử khí các loại dung hợp, hơi không chú ý, liền dễ dàng tiến vào thể nội, đối bọn chúng tạo thành tổn thương cực lớn. Phúc. Vẹn vẹn giao thủ mấy tức thời gian, hai đầu Hắc Miêu liền liên tiếp bắt đầu thụ thương. Những thương thế này, một phần là do kinh khủng thần thông tạo thành, đại bộ phận thì là bởi vì âm tà bí thuật dẫn đến. Cái này khiến hai đầu Hắc Miêu kinh sợ không thôi. Nhưng càng làm cho bọn chúng khiếp sợ là Hạo Thiên Quyền, Kim Hầu các loại thiên thần nội nguyên. Không có khả năng, các ngươi nội nguyên, các ngươi vậy mà cũng có thể hấp thu u ám chi khí tu luyện. Hai cái Hắc Miêu mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mặc dù chỉ giao thủ mấy tức thời gian, có thể bọn chúng thực lực cường đại, thần hồn khủng bố, tự nhiên nhìn ra Hạo Thiên Quyền, Kim Hầu các loại yêu thú nội nguyên khác biệt, thế mà cùng bọn chúng mở dạng, hôn nguyên như một. Cái này khiến bọn chúng khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng tràn ngập không hiểu. Phải biết, nếu công pháp của bọn nó như vậy là thủ, mà lại tại hoang vực lại thực lực cường đại, tự nhiên đã sớm âm thầm điều tra qua, nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua có thế lực khác, chủng tộc có được cùng bọn chúng một dạng công pháp. Nhưng bây giờ, công pháp như vậy vậy mà xuất hiện tại bọn chúng trước mặt. Thậm chí, chỉ từ Hạo Thiên Quyền, Kim Hầu, Bạch Hạc các loại yêu thú nội nguyên dày đặc trình độ đến xem, bọn chúng tu luyện công pháp, chỉ sợ còn muốn so Hắc Miêu tộc tốt hơn. Cái này khiến bọn chúng không thể nào tiếp thu được. Hắc Miêu tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo công pháp, thế mà bị không hiểu xuất hiện một đám yêu thú làm hạ thấp đi, cái này khiến bọn chúng trong lòng mười phần khó chịu. Mà thẳng đến lúc này, bọn chúng mới hậu chi hậu giác phát hiện, bọn này chỉ có thiên thần cảnh giới yêu thú, có thể tại thiên biến tuyệt địa vị trí này xuất hiện, vốn là mười phần không hợp lý. Thậm chí tại tràn ngập ám khí, tử khí hoàn cảnh bên dưới, hoàn toàn không có chút nào khó chịu, không nhận ảnh hưởng chút nào. Bọn chúng vốn nên trước tiên liền phát hiện không thích hợp, chỉ là Hạo Thiên Quyền, Kim Hầu, Bạch Hạc các loại yêu thú thực lực thật sự là quá thấp, mà lại bọn chúng cũng muốn nhanh chóng diệt khẩu, mới đưa đến bọn chúng không nghĩ nhiều như vậy. Lúc này mới kịp phản ứng, đã là không kịp nghĩ nhiều. Mấy chục con yêu thú, tất cả đều không nói một lời công sát hướng bọn chúng, mỗi một đạo thần thông đều cực kỳ cường đại, để hai cái Hắc Miêu mệt mỏi ngăn cản. Meo. Lại qua mấy tức thời gian, tại một đầu Hắc Miêu sơ sẩy phía dưới, bị đại hắc cầu đánh lén, cắn một cái tại đuôi mèo bên trên, lập tức đem nó cái đuôi cắn đứt. Hắc Miêu bắt đầu khủng hoảng đứng lên. Miêu tộc, trời sinh liền lấy tốc độ, năng lực phản ứng siêu ưu, lại không nghĩ rằng, tại rất nhiều lĩnh vực hạn chế bên dưới, tốc độ phản ứng của bọn nó lại có chút theo không kịp. Vương. Đại hắc cầu tốc độ đồng dạng bất phàm, tại rất nhiều lĩnh vực gia trì bên dưới, nó đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn, chuyên làm đánh lén, thỉnh thoảng cho hai cái Hắc Miêu đến một chút. Mấy tức thời gian, hai cái Hắc Miêu liền mình đầy thương tích. Meo, dừng tay, chuyện gì cũng từ từ, các ngươi nếu là muốn đầu này bán linh, chúng ta có thể tặng cho các ngươi. Đối với, giữa chúng ta cũng không ân oán, không cần ngươi chết ta sống. Hai cái Hắc Miêu cũng không dám chỉ hoãn thêm, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng mà, đối mặt bọn chúng cầu xin tha thứ, Hạo Thiên Quyền các loại yêu thú, tất cả cũng không có đáp lời, ngay cả ánh mắt đều chưa từng động một cái. Các loại cường đại thần thông, phản phất không cần tiền giống như, lít nha lít nhít hướng về hai cái Hắc Miêu. Meo. Không vốc. Cuối cùng, tại Bất Hủ Tông tọa kỵ cường đại công kích đến, cho dù là thần quân viên mãn hai cái cường đại Hắc Miêu, cũng không thể đào thoát, cực kỳ không cam lòng vẫn lạc tại Bất Hủ Tông trong tay. Đến chết, bọn chúng cũng không biết, bầy yêu thú này đến tột cùng đến từ nơi nào. Đem đầu này toán linh cũng cùng nhau thu đi. Hai cái Hắc Miêu bị giết, thần hồn được thu vào Nhiếp Hồn Châu, Lục Đào mới hiện thân. Lúc này thần giới chư tộc chỉ sợ ngay tại bốn chỗ tìm kiếm hắn, tại hai cái Hắc Miêu không có vẫn lạc tình huống dưới, Lục Đào đương nhiên sẽ không hiện thân, dễ dàng bại lộ hành tung. Vì vậy, việc này chỉ có thể để Hạo Thiên khuyển bọn chúng tới làm. Là, tông chủ, Kim Hầu, Bạch Hạc các loại linh mệnh, lần nữa thi triển thần thông, đem đã là thần quân viên mãn đoán linh trấn áp. Sau đó, Lục Đào một bên đi đường, một bên hiếu kỳ xem Hắc Miêu tộc rất nhiều công pháp. Có thể để Lục Đào thất vọng là, những công pháp này cũng chỉ là bình thường công pháp tu luyện thôi, cũng không có ghi chép có Hắc Miêu tộc đặc thù công pháp ngọc giản. Bất quá, không lâu sau, Đan Vũ liền đem hai cái Hắc Miêu ký ức hoàn toàn thôn vệ, không chỉ có thu được Hắc Miêu tộc đặc thù công pháp, còn biết được hoang vực chư tộc không ít động tĩnh. Chương 307, thông linh chi thuật. Hắc Miêu tộc tính toán chương 307, thông linh chi thuật. Hắc Miêu tộc tính toán Miêu Hoàng Kinh. Có chút ý tứ. Lục Đào dẫn đầu quan sát Hắc Miêu tộc công pháp Miêu Hoàng Kinh, lấy Lục Đào duyệt pháp vô số ánh mắt, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra Hắc Miêu tộc công pháp chỗ bất phàm. Mặc dù Miêu Hoàng Kinh xa xa không cách nào cùng Lục Đạo Bất Hủ Kinh đánh đồng, bất quá, nó nhưng cũng có chỗ độc đáo của nó. Cái này Hắc Miêu tộc đã từng thu thập qua không ít công pháp. Thông qua quan sát Miêu Hoàng Kinh, Lục Đạo cũng phát hiện công pháp này rất nhiều ưu điểm, trong đó thậm chí còn có cùng Bất Hủ Kinh trọng hợp địa phương. Bởi vậy có thể thấy được, Hắc Miêu tộc tại sáng tạo Miêu Hoàng Kinh trong quá trình, chỉ sợ cũng là thu thập qua đại lượng công pháp, đem nhu hợp sáng tạo thành một bản mới công pháp tu luyện. Xem ra, Hắc Miêu tộc xác thực xuất hiện một cái yêu nghiệt. Lục Đạo quan sát xong Miêu Hoàng Kinh, không khỏi âm thầm gật đầu. Công pháp này mười phần không đơn giản. Không chỉ có phẩm giai đạt đến hồng giai hạ phẩm, mà lại dung hợp đông đảo, trừ ra bình thường công pháp bên ngoài, còn có âm tà công pháp ma đạo bóng dáng ở trong đó. Có thể thấy được bất phàm. Quan sát xong Miêu Hoàng Kinh, cũng làm cho Lục Đạo thu hoạch không ít linh cảm. Đến tiếp sau có thể đem Miêu Hoàng Kinh rất nhiều ưu điểm gia nhập vào Bất Hủ Kinh bên trong. Không nghĩ tới còn có dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Lục Đào thu hồi Miêu Hoàng Kinh, phi thường hài lòng. Miêu Hoàng Kinh chân quý không cần nhiều lời, tại đồng bậc trong công pháp, nhất định là ở vào dẫn trước địa vị, đừng nhìn chỉ có hồng giai hạ phẩm, cho dù là cái khác hồng giai thượng phẩm công pháp, đều xa xa không kịp chân quý của nó. Như vậy công pháp, Hắc Miêu tộc đương nhiên sẽ không cho phép nó lưu lạc ở bên ngoài. Vì vậy, cái này hai cái Hắc Miêu đều là bị đánh lên thần hồn cấm chế, thậm chí lúc trước thời điểm, mắt thấy không địch lại, bọn chúng còn muốn tự bạo thần hồn, tránh cho công pháp có bất kỳ lộ ra ngoài khả năng. Đáng tiếc, tại trấn hồn kinh cùng nhiếp hồn châu phối hợp xuống, như vậy bí mật, ý nguyên khó thoát Lục Đào chi thủ. Lục Đào một bên cho Miêu Hoàng Kinh thêm điểm tinh luyện, lại dung nhập Bất Hủ Kinh, một bên quan sát hai cái Hắc Miêu cái khác ký ức. Hắn đối với Hắc Miêu tộc hết sức tò mò. Thông qua mèo trắng, Lục Đào biết được bọn chúng Miêu tộc kỳ thật thiên phú cũng không tính mạnh cỡ nào, mà vì chủng tộc quật khởi, Hắc Miêu một phương mới tìm kiếm nghị cách chuyển hóa thành ma tộc. Chuyển hóa ma tộc đằng sau, Hắc Miêu liền cùng mèo trắng chia hai tộc đến tận đây có thể nói sinh tử đại định. Làm cho trắng Miêu tộc không hiểu là chuyển hóa thành ma tộc Hắc Miêu bộ tộc, hắn thực lực tăng lên cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn liền vượt qua trắng Miêu tộc, sau đó đối với trắng Miêu tộc đuổi tận giết tuyệt. Cái này cũng dẫn đến thượng giới trắng Miêu tộc cơ hồ diệt tuyệt, tọa kỵ mèo trắng đối với thần giới phát sinh sự tình cũng biết chi rất ít. Cho nên Lục Đào biết đến Hắc Miêu tộc tin tức cũng không tính quá nhiều, bây giờ xuất hiện Miêu Hoàng Kinh một chuyện, ngược lại để Lục Đào đối với cái này Hắc Miêu tộc tràn ngập hiếu kỳ. Mà theo xem Hắc Miêu ký ức, Lục Đào cũng dần dần đối với Hắc Miêu tộc có hiểu biết. Nguyên lai, Hắc Miêu tộc bộ phận thành viên tại chuyển hóa ma tộc đằng sau, ngẫu nhiên phát hiện, khi Hắc Miêu tấn thăng thần vương cảnh giới sau, vậy mà lại dẫn đến bọn chúng song đồng phát sinh dị biến. Loại dị biến này lại là thêm ra một loại thiên phú thần thông, một loại đồng thuật, thông linh chi thuật. Thuật này có chút bất phàm, lại có thể câu thông u minh, có thể cùng oán linh, tử linh các loại đơn giản câu thông, nói là câu thông, cũng có thể nói là khống chế, đồng thời, tại thông linh chi thuật bên dưới, lĩnh hội âm tà phương diện quy tắc trở nên càng thêm dễ dàng. Cái này cũng mang ý nghĩa, Hắc Miêu tộc thành viên, một khi tấn thăng thần vương chi cảnh, sẽ tại thần vương trong cùng cảnh giới, đi được cực kỳ cấp tốc, thực lực tăng lên cực nhanh. Cứ việc, này thông linh chi thuật hay là mới xuất hiện, phẩm giai không cao dáng vẻ, nhưng y nguyên người tiên. Thật là khủng khiếp thông linh chi thuật. Nhìn thấy thông linh chi thuật giới thiệu, Lục Đào cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Đồng thời, Lục Đào cũng là đối với cái này cực kỳ tâm động. Vô luận là cùng oán linh, tử linh những vật này câu thông, hay là đối với lĩnh ngộ âm tà quy tắc tăng phúc, Lục Đào đều muốn. Bất quá, vuốt ve ngọc giản, Lục Đào tâm tư thay đổi thật nhanh. Có được thông linh chi thuật, không chút nào khoa trương, Hắc Miêu tộc mỗi một vị thần vương đều cực kỳ cường đại. Thần vương cảnh giới, chủ yếu chính là khống chế quy tắc chi lực, dù là chỉ là thần vương một tầng tu vi, nhưng nếu như khống chế cường đại lực lượng quy tắc, hắn thực lực cũng có thể sánh vai thần vương hậu kỳ, viên mãn. Cường đại như thế Hắc Miêu tộc, lại một mực lấy leo lên chân long tộc tư thái gặp người, có thể thấy được, Hắc Miêu tộc am hiểu sâu cầu đạo, lại hoặc là nói, bọn chúng dã tâm cực lớn. Mọi người đều biết, chân long huyết mạch đối với bất kỳ yêu thú gì đều là có được không có gì sánh kịp lực hấp dẫn. Chỉ cần đạt được chân long huyết mạch tẩy luyện, những yêu thú này tư chất liền sẽ đạt được tăng lên cực lớn, tương lai con đường võ đạo sẽ càng thêm cao xa. Mà Hắc Miêu tộc có được thông linh chi thuật tình huống dưới, thực lực nhất định cường đại, có thể bọn chúng ý nguyên lựa chọn leo lên chân long tộc, ở trong đó dụng ý không cần nói cũng biết. Hoặc là Hắc Miêu tộc thực lực tạm thời còn chưa đủ mạnh, muốn thu hoạch được chân long tộc che chở, hoặc là bọn chúng đang đánh chân long tộc chủ ý, Lục Đào càng tin tưởng là loại sau khả năng. Mà kết quả của nó, Lục Đào cảm giác không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, chân long tộc sợ rằng sẽ bị Hắc Miêu tộc ăn đến ngay cả bột phấn đều không thừa. Chỉ là đối với đây hết thảy, hắn cũng chỉ là suy đoán. Cho dù cái này hai cái Hắc Miêu đều đã là thần quân viên mãn, nó trong trí nhớ cũng không có liên quan tới phương diện này tin tức. Thậm chí, liên liên đối Hắc Miêu tộc thần vương cường giả số lượng, cực kỳ thực lực, đều là 10 phần mơ hồ. Chỉ có một điểm có thể xác nhận, Hắc Miêu tộc trên mặt nội thực lực, nhất định là xa xa thấp hơn nó thực lực chân thật. Hắc Miêu tộc cần tàng thực lực, phía sau ngược lại là có thể ở phương diện này làm một chút văn chương. Lục Đào âm thầm trầm tư. Hắc Miêu tộc rất hiển nhiên là không muốn bại lộ thực lực của mình, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, chí ít liền trước mắt mà nói, thực lực của bọn nó còn xa xa không đạt được nghiền ép chân long tộc trình độ. Không phải vậy, bọn chúng chỉ sợ sớm đã động thủ. Nhưng chúng nó khẳng định đang tính toán chân long tộc không thể nghi ngờ, cái kia về sau nếu có ngoại ý muốn phát sinh, Lục Đào liền có thể ra ánh sáng việc này, để chân long tộc cùng Hắc Miêu tộc nội chiến. Bất quá, đối với cái này Hắc Miêu tộc, ngược lại là muốn cảnh giác một hai. Lục Đào âm thầm tỉnh táo chính mình. Nếu như không phải ngoại ý muốn gặp được cái này hai cái Hắc Miêu, từ nó trong trí nhớ hiểu rõ đến những này, Lục Đào đối với Hắc Miêu tộc cũng sẽ không quá để tâm. Ai có thể nghĩ tới, luôn luôn định nói Hắc Miêu tộc, vậy mà tại đánh chân long tộc chủ ý nói ra chỉ sợ đều không có ai sẽ tin tưởng. Chân long tộc, đây chính là hoang vực bá chủ, thực lực khủng bố cường đại, xa xa không phải chủng tộc khác có thể so sánh được. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hắc Miêu tộc lại đem ánh mắt để mắt tới bọn chúng. Không đối. Tại chư tộc trong mắt, ta lấy được thần đài bí cảnh, là có thể chế tạo chân long huyết mạch, dứt bỏ chân long tộc tình thế bắt buộc quyết tâm, Hắc Miêu tộc khẳng định cũng là sẽ không bỏ qua cơ hội này, có thể bọn chúng cũng không có như chân long tộc như thế, điều động thần vương cấp bậc cường giả hạ giới. Lục Đào nghĩ tới đây, không khỏi sờ lên cái cằm, thầm nghĩ, như vậy, Hắc Miêu tộc hoặc là không muốn để cho chân long tộc cảm thấy được dị dạng, hoặc là chính là Hắc Miêu tộc có nắm. Chắc tại chân long tộc đạt được thần đài bí cảnh sau, từ trong tay nó thu hoạch được bí cảnh, ý vị này Hắc Miêu tộc đã có nhất định nắm chắc hủy diệt chân long tộc. Lục Đào hai mắt tinh quang bùng lên. Không hề nghi ngờ, Hắc Miêu tộc khẳng định là không nguyện ý chân long tộc càng cường đại hơn, có thể bọn chúng tại trong lúc mấu chốt này vẫn không có tại chân long tộc hạ giới tìm kiếm bí cảnh trong quá trình có bất kỳ ngăn cản, hoặc là nói là âm thầm ra tay cướp đoạt. Rất hiển nhiên, bọn chúng là làm tốt bí cảnh bị chân long tộc lấy được chuẩn bị, mà chân long tộc đạt được bí cảnh, nhất định có thể trước tiên để chân long tộc bên trong thành viên khác thu hoạch được chân long huyết mạch, hóa thành chân long, thời gian này rất ngắn. Hắc miêu tộc tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn chân long tộc trong khoảng thời gian ngắn càng thêm cường đại. Cho nên, nếu như suy đoán không sai, cái kia hắc miêu tộc chỉ sợ là đã làm tốt đối với chân long tộc xuất thủ chuẩn bị, ngay tại bí cảnh bị mang về chân long tộc trong nháy mắt. Hắc miêu tộc vậy mà đã cường đại như thế. Lục Đào hơi kinh ngạc. Chân long tộc chỉ là thần vương số lượng, cũng không dưới 20 vị, trong đó thậm chí có ngao thần dạng này thần vương biến mãn, hắn thực lực viễn siêu cùng giai. Nhưng đối mặt như vậy chân long tộc, hắc miêu tộc lại có năm chắc cầm xuống, thực sự có chút khó tin. Nghĩ tới những thứ này, Lục Đào đột nhiên có chút im lặng, nói như vậy đến, ta ngược lại thật ra tại trong lúc vô tình, cứu vãn chân long tộc một lần diệt tộc chi họa. Nếu hắc miêu tộc cường đại như thế, xem ra muốn nhanh chóng đem việc này tuân ra mới được. Hắc miêu tộc cùng Lục Đào là địch, Lục Đào tự nhiên cũng không hy vọng hắc miêu tộc càng mạnh. Vạn nhất việc này tuân ra quá muộn, để hắc miêu tộc lặng yên cầm xuống chân long tộc, mặc dù chân long tộc diệt vong sẽ để cho Lục Đào thật cao hứng, thế nhưng là, hắc miêu tộc đạt được chân long huyết mạch, thực lực chỉ sợ cũng phải tăng lên to lớn. Đến lúc đó bất hủ tông đối đầu hắc miêu tộc cũng sẽ càng thêm phiền phức. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là để bọn chúng cho căn chó lẫn nhau kiềm chế, tìm một cơ hội đem việc này ra ánh sáng. Lục Đào âm thầm làm ra quyết định, sau đó tiếp tục quan sát trừ tộc động tĩnh.